Chương 51, cơ quan máu. Mặc dù kho báu của lâu đài là một nơi kiên cố đến mức quỷ dữ cũng phải tuyệt vọng, Henry vết sẹo vẫn uống một chai ma dược trong truyền thuyết, dùng cách đơn giản và cũng thô bạo nhất để mở cánh cửa kho báu đó cũng là nguyên nhân sâu xa khiến Vương Sâm Nham cảm thấy cả tòa lâu đài rung chuyển hai lần trước đó. Lúc này, khoảng cách tới cổng chính lâu đài đã không còn xa, thậm chí mắt thường cũng có thể thấy được những đốm lửa le lói từ bên ngoài truyền vào, đám hải tặc cũng bắt đầu xôn xao đầy phấn khích. Nhưng Vương Sâm Nham lại đột nhiên cảm nhận được một mối nguy hiểm khó tả, cảm giác như toàn thân bị dìm trong làn nước lạnh giá của Bắc Băng Dương. Đúng lúc này, khóe mắt của Phương Sâm Nham lại một lần nữa chú ý đến bức tường lâu đài bên cạnh. Nơi đây vẫn điêu khắc vô số hoa văn, hơn nữa số lượng những hoa văn trông như được tạo thành từ từng chữ cái lại càng nhiều hơn. Phương Sâm Nham thậm chí còn đưa tay chạm thử vào hoa văn đó, cảm giác nhận được không phải là sự lạnh lẽo như trong tưởng tượng, mà là một cảm giác ấm nóng, một sự ấm áp gần bằng nhiệt độ cơ thể người. Lẽ nào mục đích của đám lính gác khi rạch máu là một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng Phương Sâm Nham? Ánh mắt hắn lóe lên, quay đầu nhìn về phía Henry vết sẹo đang bọc hầu ở cuối hàng ngũ. Mồ hôi trên cái đầu chọc của người đàn ông cường tráng này lấp lánh dưới ánh đuốc đã nửa giờ trôi qua mà không có vận động mạnh, tại sao trên trán gã vẫn còn nhiều mồ hôi như vậy? Khoe miệng Phương Sâm Nham chợt nhếch lên một nụ cười lạnh, hắn dừng bước, lớn tiếng nói, "Nghe tôi nói đây, nếu các người còn muốn tận hưởng rượu rum, bãi biển đầy nắng và phụ nữ thì không thể đi tiếp được nữa." Một đám hải tặc nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn một thằng ngốc. Tên hải tặc xì ở mạ đi theo Henry vết sẹo nói bằng giọng trầm trọng, "Ý của ngươi là muốn chúng ta quay người đi ngược lại, sau đó cung kính đặt kho báu của hân tức ép đáng kính trở về chỗ cũ sao?" Phương Sâm Nham nói, "Phía trước có nguy hiểm cực lớn, tin tôi đi, tôi cảm nhận được. Cách an toàn nhất để chúng ta rời khỏi lâu đài này không phải là đi xuống cầu thang, mà là từ trên không. Mặc dù tầng 2 của lâu đài rất cao, nhưng tôi nghĩ hậu quả nghiêm trọng nhất khi nhảy từ đó xuống cũng chỉ là gây ra vài tổn thương cho cẳng chân và mắt cá mà thôi." Si ở mạ lúc này đã trở thành người phát ngôn cho Henry vết sẹo, gã lập tức phản bác, "Vậy chúng ta cứ để bộ sưu tập của ngài ép nhỏ ở lại đây à?" Phương Sâm Nham nghiêm túc nói, "Mọi người có thể cố gắng nhét vào người một ít, sau đó ném các hòm đồ qua cửa sổ. Đề nghị này của ngươi sẽ khiến chiến lợi phẩm của chúng ta hao hụt ít nhất trên 50. Si ở mạ cười lạnh, lấy ra một món đồ sứ từ chiếc dương áo bên cạnh, "Xem món đồ sứ Trung Hoa tinh xảo này đi, nó mịn màng như làn da trẻ sơ sinh, cảm giác khi vớt ve nó giống như đang chạm vào của một thiếu nữ 16 tuổi vậy. Ở bất kỳ gia đình quý tộc nào tại Anh, nó cũng đáng giá 50.000 bảng, nhưng chỉ cần rơi từ độ cao nửa thước cũng đủ khiến nó vỡ tan thành từng mảnh, không còn đáng một xu." Lúc này, Henry vết sẹo khẽ ho một tiếng. Gã ho không phải vì ngứa cổ, mà chỉ đơn giản là muốn thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình. "Chúng ta đi tiếp. Bất kể thứ gì cản đường chúng ta, dù là chúa trời hay ác quỷ, cũng sẽ bị nghiền nát dưới chân." "Tốt lắm, quả nhiên vì muốn tạo dựng uy tín mà gạt bỏ ý kiến của mình." Phương Sâm Nham khẽ thở dài trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn đứng yên tại chỗ. Hắn tỏ ra có chút bất lực giơ tay lên, dường như muốn nói gì đó, nhưng đám hải tặc lòng nóng như lửa đốt đã lũ lượt lướt qua hắn. Ngay cả tên người hầu Chatler cũng hớn hở lao ra, nhưng may là sau khi chạy được hơn chục mét, gã cuối cùng cũng nhớ ra người chủ Phương Sâm Nham của mình, bèn quay lại tìm hắn. Lúc này, Phương Sâm Nham trông vô cùng yếu ớt và cô độc, giống như một tảng đá ngầm đơn độc giữa thủy triều. Nhưng người ta thường quên rằng, thủy triều rồi sẽ nhanh chóng rút đi, còn đá ngầm thì mãi mãi sừng sững qua ngàn vạn năm. Đám hải tặc nhìn ánh sáng le lói nơi cổng chính, trong mắt không tìm được mà ánh lên vẻ hy vọng và cầu nhiệt. Bọn họ đã ở trong tòa lâu đài tối tăm đáng sợ này quá lâu, giờ đây chỉ muốn được đắm mình trong làn gió biển quen thuộc và thân thương. Dù đã kiệt sức, bọn họ vẫn tăng tốc, không một ai thèm liếc nhìn Phương Sâm Nham đang đứng trên bậc thang phía sau. Không ai ngờ rằng, bọn họ đã rơi vào một cái bẫy khổng lồ. Phương Sâm Nham khẽ lắc đầu, lùi lại vài bước, trực giác của hắn đã bắt đầu cảnh báo. Thực ra, từ nhỏ Phương Sâm Nham đã có khả năng phân tích và tư duy logic rất mạnh mẽ, nếu không thì vào năm 17, 18 tuổi, khi người khác vẫn còn là thủy thủ tập sự, hắn đã không thể leo lên gần đến vị trí thuyền phó nhị. Nhưng năng lực bày mưu tính kế mạnh mẽ này không phải là vấn năng. Điểm yếu lớn nhất của nó là cần đủ thời gian để suy luận và có đủ thông tin liên quan. Ở thế giới thực, chuyện của tứ thúc có thể nói là một sự cố bất ngờ ập đến, Phương Sâm Nham có được bao nhiêu thời gian để xoay sở chứ? Với năng lực của Phương Sâm Nham lúc đó, liệu có thể bày ra một kế hoạch để trừ khử Hoa Sam Phi không? Có, nhưng ít nhất phải cho hắn một năm để chuẩn bị mọi thứ. Nói thẳng ra, trong tình huống đó, cái khó bó cái khôn là lời giải thích hợp lý duy nhất. Còn sau khi vào thế giới tơ mị nạ tỏ, Phương Sâm Nham, một người mới bước chân vào không gian này, lại càng phải đối mặt với đủ loại cú sốc, bao gồm cảm giác xa lạ khi mới đến, việc làm quen với các quy tắc của không gian và cả việc nắm vững sức mạnh của bản thân. Hắn là người chứ không phải thần, nếu trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn có thể bày mưu tính kế, thì kết cục duy nhất chính là tự đưa mình vào trọng. Chỉ đến thế giới này, năng lực thiên bẩm xuất chúng của Phương Sâm Nham mới bắt đầu được thể hiện. Đầu tiên, hắn có đủ thời gian. Tiếp theo, hắn đến một thế giới mà hắn tương đối quen thuộc là vùng biển Cạ Dịp Bỉn, và hắn cũng đã nắm được đầy đủ thông tin từ nhiều phương diện, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy tắc của không gian, bối cảnh thế giới, thông tin thu được từ kỹ năng thăm dò, v.v. Có thể nói, khi hội tụ đủ các yếu tố, hắn mới có thể bắt đầu thể hiện năng lực của mình. Nhưng giờ nghĩ lại, kế hoạch của hắn vẫn còn vài lỗ hổng. May mắn là nữ thần may mắn lần này đã mỉm cười với hắn, khiến cục diện không những không bị phá vỡ mà còn tiếp diễn một cách tốt đẹp hơn. Ngay khi tất cả hải tặc bắt đầu đến gần cổng chính, trong không khí đột nhiên vang lên một âm thanh nhỏ nhưng kỳ lạ. Âm thanh này vừa giống tiếng suối chảy róc rách sắp cạn, lại vừa như tiếng tằm ăn lá dâu sột soạt, dường như có thứ gì đó đang lặng lẽ bung ra trong bóng tối. Rồi Henry vết sẹo như mày, gã lập tức dừng bước, nhưng phiến đá khổng lồ trước cổng chính đã đột ngột lật ngược từ dưới lên, sừng sững chắn trước mặt mọi người như một bức tường cao. Trên phiến đá có hai người bị đóng đinh bằng những chiếc đinh sắt khổng lồ, gương mặt của họ vô cùng quen thuộc với đám hải tặc. Đó chính là Hoa Tiêu Chatler, người được cử đi trong đợt đầu tiên, và Mặt Mù, người được dùng để khống chế Phương Sâm Nham. Nhưng lúc này, cả hai đều bị đóng sống lên phiến đá đen khổng lồ, không rõ sống chết ra sao. Làn da lộ ra ngoài trắng bệnh một cách kỳ lạ, trông như thể toàn bộ máu trong người đã bị rút cạn. Lập tức, đa số mọi người đều hoảng loạn, kẻ thì la hét, kẻ định xông lên cứu người, kẻ lại nhớ đến lời của Phương Sâm Nham mà lùi lại, đội hình bốn chỉnh tề bỗng trở nên hỗn loạn như một mớ bong bong. Khi tất cả hải tặc đang hỗn loạn và kinh hãi, trong không khí lại vang lên một tiếng bén khẽ. Âm thanh này yếu ớt như một tiếng rên giữa chốn chợ búa ồn ào, nếu không lắng nghe và phân biệt kỹ thì gần như không thể nhận ra, nhưng một khi đã phát hiện thì nó đã ở ngay gần kề. Đó là tiếng tên xé gió. Theo quan sát của Phương Sâm Nham, vận tốc ban đầu của những mũi tên bắn ra từ bốn phương tám hướng có thể đạt trên 100 mét một giây, tương đương với một chiếc bu lông rơi từ tòa nhà 60 tầng, hoặc một hòn đá ném vào chiếc ô tô đang chạy với tốc độ hơn 200 km/h. Sức công phá tạo ra từ tốc độ như vậy cực kỳ đáng sợ, trong phạm vi 100 mét, ngay cả áo giáp sắt thông thường dày bằng ngón út cũng không thể cản nổi uy lực mạnh mẽ đó, huống hồ là đám hải tặc đã kiệt sức này. Tiếng rít chói tai vang lên không ngớt, những mũi tên này xoay tròn với tốc độ cao trong không trung, phần đuôi kéo theo một vệt lân quang màu xanh. Xét về chiều dài và kiểu dáng, chúng hẳn là loại mũi tên sừng sắt rất thịnh hành. Đây là loại tên có thân làm từ gỗ sừng, đầu tên được rèn theo tỷ lệ sắt 3:1, là trang bị tiêu chuẩn của cung thủ trưởng cung Anh. Trên những bức tường lâu đài ở bốn phía có vô số lỗ nhỏ khó thấy, dù là ban ngày nếu không chú ý cũng khó mà phát hiện. Mũi tên được bắn ra từ chính những lỗ này, các lỗ còn lại trông như những hốc mắt sâu hoắm bị quét mất trọng, đang oán độc nhìn chằm chằm vào mọi thứ. Những tên hải tặc đứng giữa đại sảnh ngã xuống như lúa bị gặt, vào thời khắc sinh tử này, không ai dám giấu giếm thực lực nữa. Rõ ràng, thực lực của những người xung quanh Henry Vessel mạnh hơn hẳn một bậc. Đặc biệt là Sì Ơ Mạ, tên hải tặc đã chất vấn Phương Sâm Nham trước đó, và khoảnh khắc này đã thể hiện ra thực lực đáng kinh ngạc. Trong tích tắc, gã đã rút ngược con dao thủy thủ bên hông, trên lưỡi dao tỏa ra ánh sáng xanh lam, với tốc độ nhanh như chớp liên tiếp chém ra ba nhát, chém bay ba mũi tên. Tiếp đó, gã còn dùng tay trái chống rút khẩu súng hỏa mai bên hông, bắn bay hai mũi tên đang nhắm vào Henry Vessel. Nhưng màn thể hiện xuất sắc của gã cũng đã thu hút sự quan tâm của những kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối. Ngay khi làn khói thuốc súng màu xanh nhạt còn chưa tan hết, những hoa văn trên tường lâu đài đột nhiên loé sáng. Ngay cả Phương Sâm Nham lúc này cũng cảm nhận được nguy hiểm cực lớn, lông tơ trên mu bàn tay dựng đứng cả lên, vì vậy hắn lập tức nấp sau một vật che chắn. Cùng lúc đó, từ một lỗ hổng trên tường đá của lâu đài, một luồng sáng sắc lạnh đến cực điểm lại đột ngột bắn ra. Chương 52, tàn cuộc ban đầu. Luồng sáng ấy xuất hiện trong tĩnh lặng, nhưng khi tăng tốc, nó rít lên những tiếng gào thét đến gây người, rồi vẽ thành một quỹ đạo hình elip cong cong bay vòng tới. Mục tiêu chính là tên hải tặc Sì Ơ Mạ. Nó đi đến đâu liền cuốn sạch bụi bặm trong không khí, tạo thành một khoảng không. Sì Ơ Mạ chém ra một đao nhưng hoàn toàn vô hiệu, kết cục là cổ họng gã bị luồng sáng đó xuyên thủng một lỗ lớn. Vào khoảnh khắc luồng sáng xuyên qua cổ họng, Phương Sâm Nham thậm chí có thể nhìn xuyên qua cái lỗ đó, thấy rõ cảnh vật phía sau trước cả khi máu tươi kịp tuôn trào. Dù đã cướp đi một mạng người, nhưng uy lực của cú đâm xuyên họng này không hề suy giảm, trái lại còn đang lúc mạnh nhất. Giữa ánh mắt kinh ngạc đến lồi cả da của Sì Ơ Mạ và dòng máu tuôn trào từ vết thương, nó lại phập một tiếng xuyên thủng lồng ngực tên hải tặc đứng sau, đánh văng cả người gã bay lên, dầm một tiếng đập mạnh vào bức tường đá của tòa lâu đài phía sau. Thi thể đẫm máu từ từ trượt xuống, như thể vẩy một vệt mực thê lương lên bức tường cổ kính. Có lẽ vì cơn đau đầu ngày càng dữ dội, phản ứng của Henry Sẹo luôn tỏ ra khá chậm chạp, mà thân hải nhở của gã cũng khiến xác suất bị chúng tên tăng lên. Nhưng những mũi tên này là đòn tấn công chí mạng đối với những tên hải tặc khác, còn với Henry Sẹo, một quái vật có điểm sinh mệnh ít nhất 1300 và điểm phòng ngự ít nhất 55, thì mũi tên găm vào thịt cũng chỉ có thể gây thương tích nặng chứ không gây tử vong. Toàn thân gã cắm 5-6 mũi tên, thân tên ngập vào cơ thể hơn một thước, phần đuôi tên lộ ra ngoài vẫn còn rung lên bần bật. Lúc này, Henry Sẹo dường như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, gã thở hổn hển ngẩng đầu lên, máu tươi từ cổ họng Sì Ơ Mạ văng ra vừa vặn bắn hết lên mặt gã vị kình to lớn này. Trong khoảnh khắc đó, hai mắt Henry Sẹo đỏ rực lên như thể tụ máu. Lớp áo vải lành trên người gã lập tức bị cơ bắp căng phồng làm cho rách toạc, vỡ tan thành từng mảnh như cánh bướm, thậm chí những mũi tên dài cắm sâu trong cơ thể cũng bị ép bật ra ngoài một đoạn dài. Ở phía xa, cánh tay của Phương Sâm Nham đang ẩn nấp trong khu vực an toàn cũng nổi hết da gà. Trong giây phút này, hắn cảm thấy một hố đen khổng lồ dường như đang hình thành với Henry Sẹo làm trung tâm, toàn bộ không khí đều bị hút vào vùng trung tâm đó. Đồng tử của Phương Sâm Nham cũng co rút lại ngay tức khắc, hắn đã nhạy bén nhận ra một điều, nửa giờ trước mình đã bỏ lỡ một màn kịch hay, nhưng bây giờ, diễn viên chính Henry dường như có ý muốn biểu diễn phần tiếp theo, dù trông gã có vẻ sẽ phải trả một cái giá khá đắt. Henry Sẹo hít một hơi thật sâu. Động tác này khiến các tĩnh mạch trên cổ và đầu gã phồng lên như những con rắn màu xanh, đôi mắt đầy tơ máu cũng lồi ra khỏi hốc mắt gần 2 cm. Cùng với động tác hít vào của gã, ban đầu là miệng, sau đó là vùng cổ họng đều phồng lên một cách đáng sợ, giống như bị nhét một quả bóng rổ vào miệng vậy. Cảm giác này khiến Phương Sâm Nham bất giác liên tưởng đến loài quốc. Và bộ phận phồng lên đó bắt đầu nhanh chóng di chuyển xuống dưới, sau khi lượn một vòng khắp cơ thể Henry Sẹo, nó dừng lại ở tay phải của gã. Điều này khiến cánh tay phải của Henry Sẹo phồng lên một cách dị dạng, hoàn toàn không tương xứng với cơ thể. Sau đó, Henry Sẹo giơ cao nắm đấm phải và đấm mạnh xuống sàn nhà trước mặt. Cùng lúc đó, tất cả những mũi tên cắm trên người gã đều bay ngược ra ngoài, kéo theo máu thịt rơi lả tả xuống đất. Chỉ có lớp ánh sáng màu bạc nhàn nhạt trên bề mặt cơ thể gã vẫn còn tồn tại. Vào khoảnh khắc nắm đấm tiếp xúc với sàn nhà cứng rắn, có thể thấy rõ cánh tay khổng lồ của gã lập tức trở lại bình thường, còn mặt đất trước mặt lại phồng lên một mảng lớn một cách kỳ dị và nhanh chóng lan rộng về phía bóng tối xa xăm. Trông như thể hơi thở mà Henry Seo hít sâu vào đã xoay chuyển trong cơ thể rồi bị bơm thẳng vào lòng đất một cách cực kỳ mạnh mẽ. Cơ bắp bùng nổ. Toàn bộ lâu đài lại một lần nữa rung chuyển dữ dội. Có thể cảm nhận rõ ràng phần cấu trúc chính của nó đang run rẩy một cách khó tả. Cùng lúc đó, từ những lỗ thủng trên bức tường đá bên phải, nơi những mũi tên đã được bắn ra, phụt ra mấy luồng máu. Máu tươi như thể bị ép mạnh mà phun ra, bắn xuống đất kêu xèo xèo, còn có thể lờ mờ phân biệt được những mảnh mô cơ bên trong. Rõ ràng, mấy kẻ địch điều khiển cơ quan trong bóng tối đã bị lực quyền khổng lồ ép chết. Nhưng cùng lúc đó, toàn thân Henry Seo cũng phát ra một thứ âm thanh kỳ lạ, nghe như tiếng tấm chăn lướt bị vặn xoắn hết sức rồi rách toạc vì quá tải. Sau đó, gã cứ thế đổ ập mặt xuống đất, như một ngọn núi lớn sụp đổ hoàn toàn. Cơ thể Henry Seo nằm trên mặt đất vẫn đang co giật bất thường, toàn thân xuất hiện những mảng bầm tím lớn. Nếu Vương Sâm Nham có kiến thức y học nhất định, anh ta có thể đưa ra chẩn đoán chính xác như sau: chẩn đoán, rách cơ toàn thân mức độ nặng. Nguyên nhân, mệt mỏi dẫn đến sức bền cơ bắp suy giảm. Mặc dù Henry Seo đã một lần nữa thi triển năng lực mạnh mẽ của mình, một đòn tiêu diệt kẻ địch điều khiển cơ quan trong bóng tối, nhưng trước đó đám hải tặc đã chết và bị thương la liệt. Bọn họ vốn chỉ còn lại hơn 20 người, sau loạt tên bắn tập trung đáng sợ vừa rồi, lập tức chết mất hơn một nửa, số còn lại cũng ai nấy đều mang thương tích. Đáng chú ý là tên hải tặc Charlie dù cũng xông lên cùng Henry Seo, nhưng lại rất may mắn chỉ bị một mũi tên vào tay, có lẽ vì thực lực của gã quá yếu nên không ai thèm để ý trong tình huống này. Phương Sâm Nham, người duy nhất còn nguyên vẹn, đã không nhảy ra chế nhạo họ bằng những câu như đáng đời không nghe lời khuyên của tôi, mà lặng lẽ bước ra từ nơi an toàn, băng bó vết thương, cầm máu cho mọi người, tiện thể chỉnh lại trang phục cho những người đã chết. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau khi làm xong những việc này, dù không nói một lời nào, Phương Sâm Nham đã nhận được sự ủng hộ nhất trí của 7-8 tên hải tặc còn lại. Dĩ nhiên điều này cũng có liên quan đến sự im lặng của Henry Seo. Mặc dù lúc này họ chỉ còn cách cổng lớn của lâu đài vài chục mét, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía cánh cổng đều tràn ngập nỗi sợ hãi. Mãi cho đến khi Phương Sâm Nham đi đầu, vác một chiếc hòm tiến về phía lối ra. Bây giờ chắc là an toàn rồi, Phương Sâm Nham nói bằng giọng khẳng định, mấy gã bị giết lúc đầu là lực lượng phòng thủ cuối cùng trong lâu đài này. Nếu số người điều khiển cơ quan của chúng nhiều hơn vài người, thì các người không ai sống sót nổi đâu. Dưới sự dẫn dắt của Phương Sâm Nham, những tên hải tặc còn lại cuối cùng cũng mang theo 5 chiếc hòm châu báu nặng chịu trốn thoát ra ngoài. Còn Henry Seo thì vẫn phải nhờ hai người dìu, lảo đảo rời khỏi lâu đài tỏ tiểu gã. Gã nhìn Phương Sâm Nham với ánh mắt khá phức tạp, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng rồi đi theo sau hắn. Họ rời đi chưa đầy 10 phút, một đội hải tặc khác đã điên cuồng xông vào lâu đài bắt đầu cướp bóc. Nếu nhóm của Phương Sâm Nham chậm một bước, chắc chắn hai bên sẽ xảy ra xung đột cực kỳ thảm khốc. Lúc này, mặt biển đã trở thành một mớ hỗn loạn, ngọn lửa chiến tranh rực cháy nhuộm đỏ cả bầu trời đêm. Rõ ràng, sự giàu có của cảng tỏ tiểu gà đã trở thành mồi lửa, một lượng lớn hải tặc đã lao vào hỗn chiến trong lúc cướp bóc. Có lẽ là do chiến lợi phẩm của một tên hải tặc nào đó bị cướp, hoặc chỉ là một cuộc cãi vã bình thường đến không thể bình thường hơn, cũng đã châm ngòi cho một cuộc hỗn chiến và bạo loạn lớn. Đợi đến khi đám hải tặc này mệt đến thở không ra hơi, vất vả chạy đến địa điểm hẹn trước, lại phát hiện bình cảng có vị trí tuyệt vời đó đã chìm trong biển lửa. Chiếc thuyền nhỏ dùng để đón họ đã bị những tên hải tặc mất kiểm soát dùng làm công cụ chút giận, mà 3 tên hải tặc mang theo pháo hiệu liên lạc trong đội trước đó, không một ai sống sót. May mắn thay, trời không tuyệt đường người. Dựa vào sự quen thuộc địa hình, đám hải tặc này đi tìm ở những vịnh cảng gần đó có thể cập thuyền, và kinh ngạc phát hiện một chiếc thuyền buồm nhỏ đang neo đậu ở đây. Những người ở lại trên thuyền rõ ràng cũng là hải tặc, chỉ có khoảng 10 người, và đều là những kẻ già yếu bệnh tật, xem ra cũng là để đón đồng bọn trên bờ. Những gã trên tàu chuông bạc và ly rượu đều là những tên tinh nhuệ hung ác được chọn lựa kỹ càng, dù ai cũng mang thương tích, nhưng lúc này cũng đã hồi phục được chút sức lực. Lập tức, dưới sự dẫn đầu của mũi nhọn Phương Sâm Nham, họ vừa lên chém chết đám hải tặc ở lại trên thuyền, thuận lợi chiếm được chiếc thuyền buồm một cột buồm dài gần 15 mét này. Mặc dù nhóm của Phương Sâm Nham lúc này đã tạm thời an toàn, nhưng vấn đề tiếp theo cũng vô cùng cấp bách. Số hải tặc còn sống sót chỉ miễn cưỡng có thể điều khiển chiếc thuyền buồm này, nhưng nếu muốn chiến đấu tự vệ thì đừng hỏng. Nói cách khác, một khi gặp phải tàu địch trên biển, thì gần như chỉ có nước chờ chết. Nhìn mặt biển lúc này đã loạn như một nồi cháo, dù ai cũng biết tàu chuông bạc và ly rượu đang ở phía tây cách đó chừng 10 hải lý, cũng không ai có gan nói muốn đi đường thẳng đến đó. Có người đề nghị cử người đi báo cho ạ mạn đến đón, nhưng vừa nhắc đến người đi báo tin thì ai nấy đều im như thóc. Ai cũng biết trong tình trạng thương tích mệt mỏi mà băng qua cảng tỏ tiểu gạ hỗn loạn lúc này sẽ có kết cục ra sao. Sau một hồi thảo luận, Phương Sâm Nham đề nghị một tuyến đường vòng từ phía bắc hòn đảo. Hậu quả của việc này là thời gian trở về bị kéo dài đến hơn nửa giờ, nhưng độ an toàn ít nhất tăng lên 80. Vì đã có bài học thảm khốc ở lối ra của lâu đài, nên những ý kiến phản đối đề nghị của Phương Sâm Nham rất ít ỏi và nhanh chóng bị dập tắt. Chương 53, kích động. Phương Sâm Nham lúc này có thể coi là người bị thương nhẹ nhất, nên gã đi tuần tra một vòng quanh tàu trước, sau đó mới phân bổ người ra các vị trí. Gã lại cho người dìu Henry vết sẹo vào khoang tàu bên dưới, dù trong khoang chỉ thắp một ngọn nến, ánh sáng khá yếu ớt và mờ ảo, nhưng cũng đủ để chiếu sáng. Ngọn nến này còn do chính tay Phương Sâm Nham thắp lên. Đối với Henry vết sẹo, người bị thương nặng ở đầu, ánh đèn yếu ớt ngược lại khiến lão cảm thấy dễ chịu hơn, lão cũng không nghĩ nhiều mà nằm xuống chiếc giường bên cạnh. Nhưng sau khi nằm xuống, lão vẫn khăng khăng đòi chuyển 4 chiếc giường quý giá nhất còn lại đến bên cạnh mình, tiện thể gác cái chân phải to bẹ lên trên. Rõ ràng lão không tin tưởng bất kỳ ai, cuối cùng còn rầm một tiếng đóng chặt cửa khoang. Con tàu lặng lẽ lướt đi dọc theo đường bờ biển trong tiếng sóng vỗ. Ở thời đại này, việc đi thuyền suốt đêm như vậy thực ra vô cùng nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể đâm phải đá ngầm mở, dẫn đến thảm kịch thuyền tan người nát. Phương Sâm Nham đứng ở mũi tàu, lặng lẽ nhìn vào bóng đêm xa xăm, mấy tên hải tặc bên cạnh nhìn gã bằng ánh mắt vừa kính sợ vừa khâm phục. Sau hàng loạt sự kiện vừa rồi, đã không còn ai dám coi thường nửa lời của Phương Sâm Nham, bởi vì những kẻ dám nghi ngờ gã gần như đều đã chết cả rồi. Đương nhiên, Phương Sâm Nham quay đầu lại, ánh mắt quét qua những tên hải tặc xung quanh. Ánh mắt gã sắc bén đến khó tả, những nơi nó lướt qua, vùng da trần của mấy tên hải tặc kia lại có cảm giác hơi nhói đau, tựa như mũi dao sắc khẽ chạm vào da thịt. "Tôi vừa xem rồi, trên tàu còn một chiếc thuyền cứu sinh, tôi quyết định rời đi." Phương Sâm Nham đột ngột lên tiếng. Giọng gã không lớn, nhưng lại toát lên một sự kiên quyết không cho phép nghi ngờ trong sự điềm tĩnh. "Chúc các vị may mắn." Đám hải tặc bên cạnh lập tức ngỡ ngàng, còn Charlie thì phản ứng dữ dội, mắt tròn mắt dẹt, "Tại sao?" "Chủ nhân, chúng ta an toàn rồi mà. Cái lâu đài chết tiệt đó đã ở ngoài xa 6 hải lý, nhiều nhất là 15 phút nữa chúng ta sẽ quay về được tàu chung và ly rượu. Ngài Á Mạn trước nay luôn là người thượng phạt phân minh, chờ đợi chúng ta là tiếng hoan hô, là phần thưởng, là rượu ngon và món gà thiến nướng và nóng. Tại sao ngài lại có cái ý nghĩ vô lý như vậy chứ?" Phương Sâm Nham lạnh lùng nói, "Charlie, cậu có hét to hơn nữa thì Henry vết sẹo cũng không nghe thấy đâu, khoang tàu cách âm rất tốt, cộng thêm tiếng sóng gió cũng không nhỏ, trước khi chúng ta đặt chân lên tàu chung và ly rượu, thứ chờ đợi chúng ta đúng là sẽ có tiếng hoan hô, nhưng thứ chào đón chúng ta tiếp theo sẽ là dao găm, đạn chỉ và bài liệu." Gã nhìn quanh một lượt, thấy tất cả hải tặc đều lộ vẻ không tin, vài người còn định mở miệng nói, nhưng Phương Sâm Nham đã lắc đầu cười khổ trước một bước, "Tôi biết các người không tin vào phán đoán của tôi, nhưng không sao, chuyện này cũng đâu phải lần đầu tiên xảy ra." Câu nói này của Phương Sâm Nham mang theo ám thị tâm lý cực mạnh. Gã vừa dứt lời, đám hải tặc này lập tức nghĩ đến trận mưa tên kinh hoàng đến mức cùng hung cực ác ở cổng lâu đài, tất cả đều bất giác dùng mình một cái, có kẻ còn không nhịn được mà sờ lên vết thương trên người, dù đã được băng bó nhưng vẫn đang dỉ máu. Niềm tin vững chắc trong lòng họ cũng bắt đầu xuất hiện một vết nứt. Chỉ có Charlie là lắc đầu quậy quậy, "Không thể nào, không thể nào. Thuyền trưởng tuyệt đối không phải loại người đó." Phương Sâm Nham nét mép cười khinh bỉ, "Ngài Charlie, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu." Charlie có chút ngạc nhiên, "Chủ nhân, ngài muốn nói gì?" Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, "Mục đích cuối cùng của việc cậu làm hải tặc là gì?" Charlie nhất thời có chút mông lung, suy nghĩ một lúc mới trả lời, "Đương nhiên là cướp được nhiều tiền hơn." Khoe miệng Phương Sâm Nham cong lên một nụ cười lạnh, "Cậu cướp nhiều tiền như vậy để làm gì?" "Uống rượu, đánh bạc. Rồi sao nữa?" Rồi Charlie có chút do dự, "Chắc là tìm một người phụ nữ để kết hôn." Tốt, Phương Sâm Nham giơ ngón trỏ lên, "Cậu đã nói đến điểm mấu chốt rồi. Cuối cùng cậu vẫn muốn tìm một người phụ nữ để kết hôn rồi sinh con đẻ cái. Nhưng cậu có thể làm hải tặc, vợ tương lai của cậu cũng có thể cùng cậu làm hải tặc, vậy còn con trai con gái của cậu thì sao? Cũng định để chúng nó làm hải tặc, lúc nào cũng có thể bị treo cổ hoặc chôn thân dưới biển sâu à? Cậu có muốn con cháu mình cũng giống như cậu, ngày ngày say khướt trong rượu rum, nướng sạch đến đồng vẹn nhỉ cuối cùng trong sòng bạc, hay trở thành kẻ trộm cắp có thể bị chặt tay bất cứ lúc nào, hoặc làm con điếm cho ngàn người cưới vạn người đẻ? Nói cho tôi biết, đó có phải là cuộc sống mà cậu muốn không?" Nói to lên. "Ngài Charlie." Đối mặt với câu hỏi chất vấn của Phương Sâm Nham, Charlie chết lặng tại chỗ, còn những tên hải tặc khác cũng lộ ra vẻ hoang mang trong mắt. Phương Sâm Nham khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, "Để tôi nói cho các người biết mục đích cuối cùng ẩn giấu trong lòng các người nhé, mỗi tên hải tặc đều hy vọng vớ được một mẹ lớn rồi rửa tay gắt kiếm, về quê mua ít đất, cưới một cô vợ rồi sống một cuộc đời yên ổn sung túc, cuối tuần thì thưởng thức chút rượu vàng và bít tết, một cuộc sống mà ngay cả lũ ngu chết tiệt các người cũng khao khát. Lẽ nào gã A Mạn đó lại không mơ tưởng đến sao? Hay các người cho rằng hắn tình nguyện làm thuyền trưởng hải tặc cả đời?" Đám hải tặc nhìn nhau, trong mắt dần lộ ra vẻ kinh hoàng. Họ đã đoán được Phương Sâm Nham sắp nói gì tiếp theo. "Bây giờ, chính là bây giờ. Nếu chúng ta mang món kho báu khổng lồ đến mức bị xạ tản cũng phải ghen tị rất cả mắt này dâng lên cho người con vĩ đại của biển đen, thì mọi điều kiện đều đã chín muồi. Hắn đã có đủ của cải để trả khoản tiền chuộc tội mà con mụ nữ hoàng gia khốn kiếp đó yêu cầu, dù cho số của cải còn lại cũng đủ để hắn mua một tòa lâu đài nhỏ và đất đai xung quanh. Trong tình huống này, các vị, xin hãy dùng cái thứ trong quần của các người mà nghĩ xem. Các người nghĩ xem, hắn muốn người khác tiếp tục gọi hắn là thuyền trưởng hải tặc vĩ đại A Mạn, hay là ngài tử tức gạ mạn tôn quý? Tại sao hắn còn phải chia của cải cho các người? Trong hoàn cảnh này, giá trị tồn tại duy nhất của các vị chính là làm phong phú thêm thực đơn cho lũ cá mập ở biển Cạ Dịch Bình. Nhìn những bộ mặt đáng thương của lũ ngu các người kìa, tôi thật sự muốn dùng đế giày mà đạp thẳng lên đó. Đừng có dùng cái ánh mắt ngây thơ đó nhìn tôi nữa, đạo lý đơn giản như vậy mà cũng phải để tôi tốn nước bọt và thời gian quý báu." Khi nói mấy câu cuối, Phương Sâm Nham đã chuyển sang giọng điệu nghiến răng nghiến lợi, thật rèn sắt không thành thép. Gã lại quét mắt qua những gương mặt tái mét của đám hải tặc, thở dài một hơi rồi cụp mắt xuống, "Còn ai muốn cản tôi không?" Xung quanh im phăng phắc, chỉ có tiếng sóng biển là nghe rõ một. Phương Sâm Nham nhún vai, "Tốt lắm, vậy tôi đi trước đây." Nói rồi gã liền đi tháo sợi dây thừng buộc chiếc thuyền cứu sinh bên cạnh. Đột nhiên, một tên hải tặc tên Bạc đứng ra, vội vàng nói, "Đại nhân, ngài đi rồi thì chúng tôi phải làm sao?" Phương Sâm Nham bực bội đáp, "Nếu tôi đoán không lầm, Henry hẳn là quản gia lâu đài đã được gã mạn chọn săn trong lòng, vậy nên các người có thể giống như ngài Charlie đây, đi liếm ngón chân gợi cảm và đám trí căng mọng của ngài Henry, tiện thể chủ động từ bỏ phần của cải mình đáng được hưởng, làm vậy thì may ra có 50 cơ hội sống sót." Charlie bị Phương Sâm Nham nói cho mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng không dám phản bác. Còn Đoạt rõ ràng cũng có uy tín nhất định trong số những tên hải tặc còn lại, hắn nhìn đám hải tặc xung quanh một lượt, rồi đột nhiên hạ thấp giọng, bí hiểm nói, "Đại nhân, tại sao chúng ta không khử Quách gã Henry đó đi? Như vậy cả gia tài kết xù này sẽ là của chúng ta. Phương Sâm Nham cười như không cười nhìn quanh, các người có lá gan đó không? Hoặc hung hăng vỗ ngực, Henry vết sẹo dù trước đây được mệnh danh là sư tử bị kìm, nhưng bây giờ lão cũng đã già, lại chỉ còn nửa cái mạng. Khử lão ta xem ra cũng không phải chuyện quá khó khăn. Phương Sâm Nham liếc mắt nhìn bọn họ, khinh thường nói, thật sao? Phải biết rằng, nói sau lưng là một chuyện, đối mặt trực tiếp lại là chuyện khác. Nếu tôi đồng ý với các người, chưa chắc đã vớ được bao nhiêu lợi lộc, ngược lại còn phải gánh thêm nhiều rủi ro. Chỉ cần chúng ta cầm dao và súng hỏa mai xuất hiện trước mặt Henry vết sẹo, lão ta chắc chắn sẽ biết là tôi đã nói cho các người biết mọi chuyện. Sau đó, gã người vì kình thô lỗ, nóng nảy mà mạnh mẽ này sẽ phát điên lên mà truy sát tôi, dồn hết sức lực từ mỗi thớ cơ bắp lên người tôi. Nếu lúc đó các người lại mềm như bún, ồ vâng, trên đời này còn gì thú vị hơn thế nữa chứ? Sắc mặt bạn có chút thay đổi, nhưng vẫn cố gượng cười. Thủy thủ trưởng đừng nói vậy, mọi người đều là những chàng trai cứng cỏi cả, sẽ không xảy ra tình huống đó đâu. Phương Sâm Nham lạnh lùng nói, tôi không tin giọng gã kéo dài, nhưng không hề có chút do dự, ngược lại còn phảng phất một tia tàn khốc. Trừ khi mỗi người trong các người đâm cho Cutter đang nằm trên bong sau một nhát. Ngoài nô bộc Charlie của Phương Sâm Nham ra, Cutter là thành viên cuối cùng thuộc phe thân Henry trên tàu. Phổi phải và đùi của gã đã bị thương nặng trong trận mưa tên khủng khiếp đó, nên chỉ có thể nằm toi thóp ở một góc khuất gió trên bong sau. Nếu mấy tên hải tặc trước mặt này nhuốm máu của gã, thì không còn nghi ngờ gì nữa, điều đó có nghĩa là họ không còn đường lùi để thỏa hiệp với Henry. Mà mặt cũng là một kẻ lòng dạ độc ác, biết đây là cách duy nhất để giữ Phương Sâm Nham lại, hắn lập tức nháy mắt với hai tên đồng bọn thân thiết bên cạnh, bèn bịt miệng Cutter rồi khiến tới, không chút do dự mà đâm cho gã một nhát. Có mặt đi đầu, hai tên đồng bọn của hắn tự nhiên cũng làm theo. Sau đó ba kẻ đã nộp đầu danh trạng này liền đứng sang một bên, nhìn những tên hải tặc còn lại với ánh mắt như hổ rình mồi. Rõ ràng là đứa nào dám do dự dù chỉ một chút, ba kẻ đã quyết tâm này chắc chắn sẽ cùng lúc dùng những con dao sáng loáng còn vương máu mà xông tới. Chương 54, phản gián trong khoang thuyền tối om thoang thoảng mùi sáp đến cháy. Vách khoang thuyền dày cộm cách âm rất tốt, có lẽ vì chủ nhân cũ đã treo một lớp vải nỉ dày lên tường, khiến ngay cả tiếng sóng vỗ cũng trở nên rất khẽ. Henry vết sẹo cứ thế nằm trong phòng của thuyền trưởng. Dù ngọn nến đã tắt ngấm từ lúc nào, hắn cũng chẳng muốn thắp lại. Đối với hắn, kẻ vẫn đang bị cơn đau đầu dữ dội hành hạ, môi trường tối tăm và yên tĩnh này không nghi ngờ gì sẽ dễ chịu hơn một chút. Thái dương đau nhói từng cơn, nếu dùng ngón cái ấn vào thì dĩ nhiên sẽ đỡ hơn, nhưng hậu quả của việc đó là cơ bắp trên cánh tay sẽ phản đối kịch liệt bằng một cơn đau như bị xé toạc. Nếu là 10 năm trước, sao ta có thể thảm hại thế này? May thay sắp được trở về tàu chung và ly rượu rồi. Henry vết sẹo mân mê thanh trường kiếm bạc đã tốt trần. Ngay cả trong bóng tối, lưỡi kiếm vẫn gợn lên từng đợt ánh bạc lấp lánh. Đây chính là thanh bội kiếm mà Á Mạn đã giao cho hắn trước khi lên đường. Đúng lúc này, cửa khoang thuyền đột nhiên bị đẩy văng ra. Một bóng đen mang theo hơi gió biển trong lành vội vã xông vào, thở hổn hển. Tiếng thở dốc ấy không phải vì mệt mỏi, mà vì một sự căng thẳng và kinh hoàng khó tả. Ngài Henry, trên tàu xảy ra binh biến rồi. Bọn chúng đã giết Cutter, rồi bắt tôi mang băng gạc tẩm độc đến thay cho ngài. Cả con tàu này đã toàn là kẻ địch của chúng ta, bây giờ trong đầu chúng chỉ có một mong muốn duy nhất là giết ngài để chia nhau khối tài sản khổng lồ này. Đôi mắt Henry vết sẹo đống mở trừng. Dù cơn đau thể xác vẫn còn đó, nhưng trong khoảnh khắc này, toàn bộ sát khí uy phong đã quay trở lại với gã người bị kình bằng mỡ. Hắn bật dậy với một sự nhanh nhẹn đến khó tin, hạ thấp giọng hỏi, bọn chúng có mấy người? Charlie. Người lẻn vào chính là đầy tớ của Phương Sâm Nham, Charlie, giọng hắn run rẩy nói, 6 người. Thuốc độc trên băng gạc sẽ phát tác sau một khắc nữa, lúc đó bọn chúng sẽ xông vào. Henry vết sẹo bĩu môi, khiến vẻ mặt hắn trông càng thêm hung tợn, giọng nói như nghiến ra từ cái răng, tốt lắm, tốt lắm. Không rõ hắn khen Charlie làm tốt, hay đang nói mỉa mai bọn Phương Sâm Nham. Henry vết sẹo buồn chồn đi lại trong khoang thuyền mấy bước, cánh mũi đột nhiên phập phồng mấy cái rồi hỏi, ngươi uống rượu hả? Còn không. Lúc này, rượu không nghi ngờ gì có thể gây tê cơn đau và kích thích sĩ khí rất tốt. Mà Charlie để lấy can đảm phản bội chủ nhân và những tên hải tặc khác, chắc chắn cũng đã uống chút rượu để lấy dũng khí. Nghe Henry vết sẹo hỏi, hắn vội gật đầu, có ạ, trước khi đến tôi đã uống một ít, còn đổ đầy một túi. Henry vết sẹo vươn tay giật lấy túi rượu bên hông Charlie, ngửa đầu, dùng một tay bóp mạnh, chỉ thấy một dòng rượu màu vàng sậm như mũi tên nước bắn thẳng vào miệng hắn. Tiết hầu của hắn chuyển động lên xuống, chẳng mấy chốc đã uống cạn sạch cả túi rượu, trong mắt hằn lên mấy tia máu đỏ ghê người. Dưới sự kích thích của cồn, Henry vết sẹo thở ra một hơi dài, trông có vẻ khá dễ chịu, nhưng vài giây sau, vẻ mặt thoải mái đó đã biến thành hung tợn. Hắn gầm lên một tiếng, như một con thú hoang đường cùng xa bẫy, túm lấy Charlie đang đứng trước mặt, điên cuồng hét lớn, ngươi cũng dám phản bội ta, bỏ độc vào rượu. Charlie vốn không phải kẻ nhỏ con, nhưng bị gã vị kình hùng tráng Henry vết sẹo túm lấy, lại chẳng khác nào một con gà chờ làm thịt, không thể động đậy. Mặt Charlie đầy vẻ khó tin, gào lên thảm thiết, tôi không có, tôi không có. Bọn họ rõ ràng nói là bỏ độc vào băng gạc mà. Lúc này, bên ngoài khoang thuyền đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay đều đặn. Một đám người nối đuôi nhau đi vào từ cầu thang, dẫn đầu chính là Phương Sâm Nham toàn thân vũ trang, theo sau là một đám hải tặc mặt mày hung tợn, trông như một bầy sói đói tham lam đang rình mồi. Phương Sâm Nham nhìn Charlie, trên mặt nở một nụ cười bí hiểm, làm tốt lắm, đầy tớ của ta. Charlie lập tức ngây người, còn Henry vết sẹo thì hai mắt như muốn nứt ra. Lúc này hắn đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy đầu, dạ dày, không có chỗ nào trên người là không đau. Hắn siết mạnh tay rồi gầm lên một tiếng, đã bóp gãy sống cổ của Charlie. Sau đó, hắn tiện tay ném xác Charlie ra, va vào vách thuyền một tiếng bịch, rồi trượt xuống như một cái bao rách, không còn động tĩnh gì nữa. Chỉ có khỏe mắt của Charlie đã chết lại từ từ chảy ra hai hàng máu, không biết là nước mắt hay là máu. Phương Sâm Nham cũng nhận được thông báo từ ấn ký mộng ma, đầy tớ của ngươi, hải tặc Charlie, đã chết, nhưng hắn chẳng hề để tâm. Trong kế hoạch của hắn, Charlie, một kẻ vừa bất tài vừa bất trung, luôn là một con tốt thí. Lúc này có thể phát huy tối đa lợi ích của gã là đủ rồi, còn sống chết thì hoàn toàn không nằm trong kế hoạch. Phương Sâm Nham cùng đám hải tặc phía sau nhìn sát Charlie, đều đồng loạt phá lên cười. Tiếng cười của bọn họ khiến Henry vết sẹo vốn đã nóng nảy điên cuồng lại càng thêm bực bội, trong lòng cũng mơ hồ dấy lên một cảm giác cực kỳ bất an, hắn gầm lên, lũ ngu chúng mày cười cái quái gì? Phương Sâm Nham nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, thản nhiên nói, chúc mừng ngươi đã tự tay giết chết người trung thành cuối cùng với ngươi trên con tàu này. Nghe câu này, tia máu trong mắt Henry vết sẹo càng đậm hơn, hắn không khỏi lùi lại mấy bước, điên cuồng hét, không thể nào. Không thể nào, rõ ràng nó mang rượu độc đến hại ta. Phương Sâm Nham nhún vai, khi mỉm cười, thật ra lòng trung thành của Charlie đối với ngươi đã viết rõ trên mặt rồi. Chúng ta chỉ dùng một chút nhu kế, liền khiến hắn tin rằng băng gạc vốn không có độc lại là có độc, còn rượu và thức ăn hắn mang theo thì đã bị chúng ta lén bỏ độc vào rồi. Thật ra đạo lý này rất đơn giản, nếu hắn thật sự có ý hại ngươi, vậy tại sao không đợi ngươi uống xong rượu rồi mới chạy? Nếu hắn thật sự có ý hại ngươi, vậy tại sao không đợi ngươi uống xong rượu rồi mới chạy? Nếu hắn thật sự có ý hại ngươi, vậy tại sao không đợi ngươi uống xong rượu rồi mới chạy? Nếu hắn thật sự có ý hại ngươi, vậy tại sao không đợi ngươi uống xong rượu rồi mới chạy? Câu nói cuối cùng của Phương Sâm Nham như những lưỡi dao sắc bén, liên tục đâm sâu vào trái tim Henry vết sẹo. Hắn không kìm được quay đầu lại, liền thấy Charlie chết không nhắm mắt và vệt máu lệ trên má gã. Hắn chỉ cảm thấy một luồng oán khí ngút trời đang điên cuồng càn quét trong lồng ngực, không có nơi nào để chút giận, gần như muốn xé toạc cơ thể mình ra. Hắn gầm lên một tiếng, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, đó là giết bọn chúng. Giết tất cả những sinh vật sống trước mặt, hoặc là hủy diệt bản thân, hoặc là hủy diệt cả thế giới. Đồng tử của Phương Sâm Nham co rụt lại, một biến số ngoài dự tính của hắn đã xuất hiện. Ấn ký mộng ma lập tức đưa ra cảnh báo, thần kinh của Henry vết sẹo bị kích thích quá độ. Huyết mạch vì kỉnh cổ đại được kích hoạt. Henry vết sẹo rơi vào trạng thái cuồng hóa, không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng như đau đớn, sợ hãi, chiến đấu hoàn toàn bằng bản năng sinh vật. Sát thương phải chịu tăng 200, sát thương gây ra cho kẻ địch tăng 250. Gã khổng lồ Henry vết sẹo gầm lên như dã thú, tung một quyền thẳng vào mặt Phương Sâm Nham. Cú đấm này uy lực kinh người, cho người ta cảm giác như một chiếc xe bán tải hạng nặng 50 tấn đang lao tới. Lúc mới vào thế giới này, Phương Sâm Nham từng thắng Henry vết sẹo trong trò vật tay ở quán rượu, nên trong lòng có chút ưu thế tâm lý, vì vậy cũng tung hai quyền ra định đối đầu trực diện. Nhưng vừa giao thủ, hắn đã cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ không thể tả nổi từ phía đối diện truyền đến, ép hắn đến mức khó thở. Phương Sâm Nham bị Henry vết sẹo đánh bay chỉ bằng một chiều, trong lúc bay ngược ra sau còn đâm vỡ cả cửa khoang thuyền, một tiếng rắc giòn tan, cả người lẫn cửa cùng lăn ra bong tàu. Lúc đứng dậy, khoe miệng hắn đã dỉ máu, trông vô cùng thảm hại. Chết tiệt! Phương Sâm Nham lập tức hiểu ra nguyên nhân bị áp đảo về sức mạnh. Một là do danh hiệu, hai là do trang bị. Lúc này bọn họ đang giao chiến trên biển, danh hiệu thủ lĩnh hải tặc của Phương Sâm Nham có thể tăng 2 điểm sức mạnh và 2 điểm thể lực, vậy thì đối với một đại phó hải tặc như Henry vết sẹo, chắc chắn phải có danh hiệu mạnh hơn, mang lại thuộc tính cộng thêm cùng hơn. Hơn nữa, lần trước hắn và Henry vết sẹo so sức là ở trong quán rượu thông thường, khi đến những nơi giải trí như quán rượu và có nhiều đàn em bên cạnh, sẽ không ai vũ trang đầy đủ. Điều này cũng giống như sát thủ số 1 thế giới thực sẽ không lúc nào cũng kẻ kẻ cái hộp súng bắn tỉa hạng nặng bên mình. Dù vừa giao thủ đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối và bị đánh cho tơi tả, nhưng Phương Sâm Nham cũng đã có chuẩn bị từ trước. Henry vết sẹo như một con sư tử nổi giận bước ra khỏi cửa khoang đuổi theo, đồng thấy trước mắt lóe lên một vùng ánh lửa, chính là có người ném mấy ngọn đuốc vào mặt hắn. Hắn gầm lên vung tay gạt những ngọn đuốc ra, nhưng trước ngực đã bị một lực cực lớn đâm sầm vào, hất văng cả người về phía sau. Sau đó, cảm giác vừa lạnh buốt vừa nóng rực mới chuyển từ ngực ra sau lưng, tiếp theo là cơn đau nhói như mạng nhện lan ra khắp toàn thân. Lúc này, Henry vết sẹo kinh ngạc mới kịp túi lầu xuống, vừa hay thấy được đôi mũi tên đang cắm sâu vào ngực mình và vẫn không ngừng run rẩy. Mũi tên sắc bén dính máu thịt đã xuyên thủng sau lưng, dưới ánh đêm càng thêm vẻ thê lương của màu máu. Mũi tên này được bắn ra từ một cỗ nỏ khổng lồ vốn được bố trí trên tàu để hải chiến. Loại nỏ khổng lồ này ngay cả ván tàu dày cũng có thể bắn xuyên, tự nhiên có thể gây trọng thương cho Henry vết sẹo. Bọn Phương Sâm Nham đã chia sẵn cỗ nỏ này vào cửa khoang thuyền, chính là để tặng cho Henry vết sẹo một đòn chí mạng. Chương 55, phá, 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 diệt. Bất ngờ chúng đòn chí mạng, vô số cảm xúc phức tạp cuộn trào trong lồng ngực Henry sẹo. Đau đớn, bị lừa dối, phẫn nộ, điên cuồng, hung bạo. Hai mắt Henry sẹo đỏ ngầu trong chớp mắt, tựa như toàn bộ máu trong người đều dồn hết lên đầu. Cơn cũng không thể kìm nén lập tức nuốt chửng lý trí của hắn. Hắn gầm lên một tiếng, không ngờ lại dùng tay rút phát mũi tên dài cắm trên ngực, kéo theo cả một mảng thịt lớn đấm máu rồi vung tay ném đi. Trong khi đó, hoặc đang đứng ở mạn thuyền bên trái bông cực lại, hai tay giơ lên không trúng cơ quào một cách vô vọng, đôi mắt lồi ra như trung đồng. Nhìn kỹ mới thấy, cổ họng gã cắm sâu nửa mũi tên gãy, ngập đến tận chuôi, đến mức da sau gáy cũng hơi phồng lên. Mũi tên này đã bị bẻ gãy phần đuôi, kinh ngạc thay, đó chính là mũi tên mà Henry sẹo vừa rút ra khỏi người mình. Đôi mắt bật như mắt cá chết đảo một vòng nhìn mọi người, cổ họng phát ra những tiếng khè khè, rồi mới nặng nề ngã ngửa ra sau, vẽ nên một đường họa dạ tổn cứng đờ giữa không trung, bắn lên một đóa sóng trên mặt biển đen kịt sâu thẳm, cuối cùng biến mất không dấu vết. Tất cả mọi người đều không thể ngờ rằng, trong tình thế này mà Henry sẹo vẫn có thể phản kích từ cõi chết, ra tay một chiêu đã giết chết một thành viên cốt cán của đám hải tặc. Nhìn gã khổng lồ vì kinh đầu chọc hai mắt đỏ ngầu, toàn thân tắm máu điên cuồng lao tới, chẳng khác nào một con sư tử hùng tận bị trọng thương mà không chết. Chỉ riêng cái khí thế từ địa cầu sinh đó cũng đủ khiến mấy tên hải tặc còn lại run rẩy sợ hãi. Nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham lại hít một hơi thật sâu, giang rộng hai tay, hiên ngang xông lên. Một tiếng ầm vang lên, thân tàu nghiêng sang trái ít nhất 10 độ, mặt biển cũng dấy lên những gợn sóng dữ dội. Henry sẹo gầm lên, vung hai nắm đấm giáng mạnh xuống, nhưng bị Phương Sâm Nham khéo léo né được. Kẻ chịu trận là mạn thuyền dày cuộn, bị đập nát đến mức ván gỗ bay tứ tung, thủng một lỗ lớn. Phương Sâm Nham giơ nắm đấm trái của mình lên, dưới ánh lửa leo lét yếu ớt, một vệt sáng kim loại lạnh lẽo, sắc bén lóe lên rồi bụt tắt. Hắn thuận thế hạ thấp người, tung một cú đấm vào mạng sườn của Henry sẹo, có thể thấy rõ một vết lõm hằn lên, không chừng đã gãy mấy cái xương sườn. Nhưng gã khổng lồ này lại chẳng thèm để ý, vung tay tát một cái đã đánh bay Phương Sâm Nham ra xa 6 mét. Hai mắt Phương Sâm Nham như bốc lên ngọn lửa hừng hực, hắn lộn một vòng rồi đứng dậy, quỳ một gối trên đất, khóe miệng đã dỉ máu tươi. Gương mặt hắn trở nên méo mó vì đau đớn, hắn quay đầu nhìn mấy tên hải tặc còn lại, lạnh lùng gầm lên, đã đến nước này rồi, các người còn không ra tay. Chẳng lẽ muốn chết hết ở đây hả? Gầm xong, hắn lại lao lên không chút do dự. Cú xông pha bất chấp tính mạng của Phương Sâm Nham lập tức kích phát sự hung tàn, ngang ngược trong lòng mấy tên hải tặc, chúng cũng gào thét lao tới. Đối mặt với cú đấm thẳng đầy uy lực của Henry Sẹo, Phương Sâm Nham lại hạ thấp người né được một cách thành công, rồi có khuỵu tay trái thúc mạnh vào khuyeo chân phải của hắn. Henry Sẹo giống lên một tiếng đầy giận dữ, nhưng vẫn phải khuất phục trước trọng lực mà quỳ sụp xuống đất một cách kinh thiên động địa. Chỉ nghe một tiếng rắc vang trời, thân hải nhở của Henry Sẹo lảo đảo, đầu gối hắn đập vỡ cả ván sàn, cả người mất thăng bằng rơi xuống quăng dưới. Lúc này, tất cả hải tặc đều nhìn ra cơ hội, điên cuồng lao tới như một bầy sói đói bổ lấy con sư tử đang lúc cùng đường. Henry Sẹo cũng biết tình thế nguy cấp, điên cuồng vung nắm đấm. Không hiểu vì sao, những cú đấm của hắn dường như luôn chậm một nhịp, vì vậy giữa tiếng ván sàn vỡ vụn, Phương Sâm Nham đã né được liên tiếp hai cú đấm, nhưng cú thứ ba cuối cùng vẫn không tránh khỏi. Giữa tiếng gầm của Henry Sẹo, hắn bị một đấm trúng thẳng vào ngực, trước mắt tối sầm, một ngụm máu tươi phun vào ra, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều lộn nhào. Cú đấm này ẩn chứa một sức mạnh vô cùng khổng lồ, Phương Sâm Nham bị trúng đòn chính diện bay văng ra xa 6 mét, sau khi lăn vài vòng, hắn cố gắng gượng dậy nhưng hai tay mềm nhũn rồi lại ngã vật xuống, phun ra thêm một ngụm máu nữa rồi nằm úp sấp bất động. Vốn dĩ trước trận chiến, Phương Sâm Nham đã không ở trạng thái tốt nhất, mấy lần né đòn trước đó cũng bị dư chấn ảnh hưởng, vì vậy cú đấm sấm sét này của Henry Sẹo đã đánh bay sinh lực của hắn xuống dưới mức 10, rơi vào trạng thái trọng thương nguy kịch. Nếu còn cử động, chắc chắn sẽ chết nhanh hơn. May mắn là đám hải tặc không lãng phí sự liều mạng của Phương Sâm Nham, chúng cũng thành công lao lên vùng đảo chém loạn. Trong trận hôn chiến thế này, kỹ xảo gì cũng vô dụng, chỉ có thể so xem ai tàn nhẫn hơn, độc ác hơn và lì đòn hơn. Máu tươi văng khắp nơi, tiếng lưỡi dao sắc bén bằng thép cắt vào da thịt xương cốt nghe rõ mồn một, đương nhiên còn có cả tiếng quát tháo và gầm rú. Những tên hải tặc còn lại tuy tên nào cũng mang thương tích, nhưng đều là tinh nhuệ thiện chiến, lúc này liều mạng cũng không hề thua kém. Bất chợt, một tiếng gào thét thê lương vang lên trong không khí. Henry Sẹo đột ngột nhảy dựng lên như một con mãnh hổ mình đầy bụi đất và máu tươi, hất văng mấy tên hải tặc đang bao lấy hắn. Hắn đấm một cú vào cột buồm chính to lớn bên cạnh. Cột buồm to bằng miệng bát kêu lên một tiếng oan uổng, răng rắc gãy đôi ngay chỗ bị đấm. Henry Sẹo thuận thế cầm lấy đoạn cột buồm gãy, xoay người quét ngang, đập thẳng vào một tên hải tặc hung hãn đi đầu. Tên hải tặc đó bay vút lên trời, chẳng khác nào một quả bóng gôn bị đánh bay, chưa kịp kêu lên tiếng nào đã bị chấn động đến chết, toàn thân gãy hơn nửa số xương, lúc rơi xuống biển đã chỉ còn thoi thoát. Mặc dù sau đòn đó, ngực và lưng Henry Sẹo đã bị máu tươi chảy ra nhuộm đen một mảng lớn, một bên mắt cũng bị đâm mù. Nhưng cả người hắn lại cho người ta cảm giác giống hệt một con manh thú bị thương. Chỉ tiến không lùi, chỉ chiến không chạy, có chết không sống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Henry Sẹo nổi cơn cuồng bạo, vung đoạn cột buồm, lại đánh bay một tên hải tặc khác đang định châm súng hỏa mai đánh lén. Tên này hét lên một tiếng thảm thiết, thân hình béo mập nặng hơn 100 kg lại nhẹ bẫng như không. Hắn bay đi như một quả bóng chảy, đập vào bánh lái cứng rắn bên cạnh, cả người bị xuyên ruột thủng bụng treo lủng lẳng trên đó, đung đưa thê lương trong gió biển. Đám hải tặc vây xem đã sợ đến ngây người, quên cả kinh hô lẫn khóc lóc, đầu óc trống rỗng. Henry Sẹo đột ngột quay người, con mắt độc nhất mở đi vì máu nhìn về phía một tên hải tặc đang cầm dao thủy thủ cách đó mấy mét. Bàn tay cầm chuôi dao của tên này run lên không ngừng, dao và vỏ va vào nhau phát ra tiếng len ken rõ rệt. Thấy gã đàn ông ác quỷ nhìn về phía mình, hắn hét lên một tiếng thảm thiết, vứt dao bỏ chạy. Nhưng trong con mắt mở máu của Henry Sẹo lóe lên một tia tàn bạo, sát khí bỗng tăng vọt, hắn ném thẳng đoạn cột buồm trong tay đi như một mũi lao, đâm xuyên tên hải tặc từ phía sau, hất văng gã ra xa 6 mét. Tiếng hét thảm và tiếng ma sát chói tai vang lên, máu thịt văng tung tóe, lộ bộ bắn đầy xung quanh, trên sàn tàu còn bị kéo lên một vệt đường thảm khốc trộn lẫn máu tươi và mảnh vỡ áo giáp. Xung quanh là một sự im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Henry Sẹo, trên người hắn ánh bạc lấp lánh, dưới chân hắn máu chảy thành sông, có máu của kẻ thù và cả máu của chính hắn. Hiển nhiên, kẻ chiến thắng trong cuộc xung đột kịch liệt này lại chính là người đàn ông bị dồn vào đường cùng. Nói một cách nghiêm túc, Henry Sẹo vốn bị thương nặng ở đầu chưa lành, bản lĩnh chỉ phát huy được 7 phần, đây chính là sợi xích thứ nhất trói buộc hắn. Hắn đã tắm máu tử chiến trong lâu đài tỏ tiểu gà, liên tục sử dụng 2 lần bùng nổ cơ bắp để phá tung cửa kho báu, khiến năng lực của hắn đã đạt đến giới hạn, đây là sợi xích thứ hai. Sau đó, khi bị phục kích ở cửa lâu đài tỏ tiểu gà, để tự vệ, Henry Sẹo buộc phải tự làm mình bị thương để thi triển lại năng lực đáng sợ bùng nổ cơ bắp, khiến cơ bắp toàn thân bị rách nghiêm trọng, đây không nghi ngờ gì là sợi xích thứ ba giam cầm hắn. Trong ngọn nến mà Phương Sâm Nham đốt trong khoang tàu, có trộn lẫn sáp độc ở miệng chai trôi dạt, sau khi cháy sẽ khiến người phải vô tình bị giảm 10 tỷ lệ đánh trúng, nếu không với sự nhanh nhẹn không cao của Phương Sâm Nham, làm sao có thể liên tục né được những cú đấm trời giáng của Henry Seo. Đây là sợi xích thứ tư tròng lên người Henry Seo. Sợi xích thứ năm không nghi ngờ gì chính là ly rượu độc mà tên hải tặc Charlie bị lửa mang đến. Ly rượu này tuy không có tác dụng lớn với Henry Seo có thể lực ít nhất 10 điểm, nhưng lại có thể ức chế hiệu quả khả năng tự hồi phục của hắn. Sợi xích thứ 6 chính là phát bắn thẳng từ cây nỏ lớn đặt ở cửa khoang. Không còn nghi ngờ gì nữa, phát bắn này cũng đã thực sự gây trọng thương cho gã vị kình to lớn như sư tử này. Vậy mà khi trận chiến sắp kết thúc, người cười cuối cùng dường như vẫn là gã đàn ông cuồng bạo Henry Seo. Hắn giống như một con trâu rừng một khi đã lao đi thì không bao giờ dừng lại, dù mình đầy thương tích, cũng phải chết trên con đường lao về phía trước. 6 sợi xích khổng lồ đáng sợ mà Phương Sâm Nham đã khổ tâm giăng ra, lại bị hắn dùng sức mạnh phá tan một cách điên cuồng. Nhưng đúng lúc này, Henry Seo lại cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì hắn nhận ra trong mắt mấy tên hải tặc còn sống sót, dù vẫn còn nỗi sợ hãi tột độ, nhưng lại có thêm một tia hy vọng, trong thời khắc tuyệt vọng thế này, hy vọng của chúng từ đâu mà có. Henry Seo đông cảm thấy sau gáy mình lạnh lạnh, hắn không kìm được đột ngột quay đầu lại. Qua con mắt đã mở đi vì máu, hắn nhìn thấy giữa đống ván gỗ lộn xộn sau lưng, một bóng đen tựa như ưu linh từ từ đứng dậy, động tác nhẹ nhàng lênh lênh, hoàn toàn không có vẻ gì là bị thương, cứ như đang ở trạng thái đỉnh cao. Bóng đen đó, kinh ngạc hay, chính là người đàn ông khiến Henry Seo kiêng kỵ và sợ hãi nhất. Thủy thủ Nham Bí ẩn Phương Đông. Henry Seo nhìn Phương Sâm Nham với ánh mắt như gặp phải ma. Toàn thân Phương Sâm Nham tỏa ra một luồng khí tức khó tả, giống như mùi thơm của hoa lan mới nở, lại pha lẫn một tia máu tanh, cả hai kết hợp hoàn hảo với nhau, khiến người ngửi thấy đều cảm thấy sảng khoái, tinh thần như được vực dậy. Phương Sâm Nham không chỉ tròng lên người Henry Seo 6 sợi xích, mà còn mua cho mình một món quà bảo hiểm lớn. Viên thuốc bí mật cướp được từ tay cật ở thế giới trước, huyết lan tố đen chưa tinh chế, đã phát huy tác dụng vào thời khắc quan trọng nhất. Đánh bại tôi thì ông thắng. Phương Sâm Nham bình tĩnh nói. Cả người hắn ẩn mình trong bóng tối, như một ngọn núi bị mây mù che phủ, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không thể biết ngọn núi này cao bao nhiêu, nước trong đó sâu thế nào. Ánh mắt Henry Seo vẫn sắc bén vô cùng, ánh bạc nhàn nhạt trên người gần như đã biến mất. Hắn không kìm được quay đầu nhìn về phía bến cảng, từ đây đã có thể lờ mờ nhìn thấy cánh buồm của tàu chôn và ly rượu. Nhưng hắn vừa mở miệng, máu tươi đã tuôn ra ảo ạt, khiến giọng nói trở nên đặc biệt mơ hồ, nhưng ý tứ hắn muốn biểu đạt lại rõ ràng và sâu sắc như dao chém đũa đủ, dù mày thắng, Á Mạn cũng tuyệt đối không tha cho mày, tàu chôn và ly rượu vẫn sẽ tiếp tục tung hoành trên biển cả gì bệ. Tao, dù chết cũng sẽ kéo mày xuống địa ngục. Đến lúc này, Henry Seo vẫn hào hùng khí khái, ý chí chiến đấu kiên cường, lao thẳng tới. Đây là một người đàn ông mà chỉ cần niềm tin trong lòng không bị phá hủy thì sẽ không bao giờ gục ngã. Đây là một người đàn ông không bao giờ cúi đầu trước số phận. Trong mắt Phương Sâm Nham lộ ra vẻ kính trọng và tiếc nuối, hắn khẽ thở dài, nắm chặt nắm đấm nói, thời gian chắc cũng sắp rồi. Rất xin lỗi ngài Henry, tôi phải phá hủy thứ mà ngài vẫn luôn bảo vệ rồi. Chưa đầy 10 giây sau khi Phương Sâm Nham dứt lời, trên con tàu chung và ly rượu ở phía xa, đột nhiên bùng lên một ngọn lửa khó tả, rồi sau đó là một vụ nổ. Một vụ nổ điên cuồng dữ dội. Khoảnh khắc đó, cả khuôn mặt Phương Sâm Nham và Henry Seo đều bị nhuộm một lớp ánh sáng nóng rực như máu. Vụ nổ lúc bắt đầu, thậm chí còn cho người ta cảm giác tĩnh lặng như một đóa hoa đang nở rộ. Có thể thấy rõ cột buồm của tàu chung và ly rượu từ từ sụp đổ trong lửa dữ, bong tàu dần tan nát dưới lực xung kích khổng lồ. Nhưng vài giây sau, nó nhanh chóng lan rộng, cuối cùng tạo thành một vụ nổ điên cuồng nuốt chửng cả mặt biển xung quanh. Đây mới chính là lá bài tẩy cuối cùng của Phương Sâm Nham chương 56, bức thư vạch trần, thượng, hay quay ngược thời gian về 10 phút trước. Địa điểm, trên tàu chung bạc ly vàng. Mặc dù toàn bộ tinh nhuệ trên tàu hải tặc đã xuất kích, lực lượng phòng thủ bên trong vô cùng trống rỗng, nhưng có Á Mạn uy tín cực cao chấn giữ nên vẫn rất ổn định. Đám hải tặc ở lại đa phần là già yếu bệnh tật, nhưng ai nấy đều đồng lòng, ít nhất bề ngoài không hề tỏ ra hoảng loạn hay lo lắng. Trên tàu không đốt đèn, không ai lờ tiếng, trật tự đâu ra đấy, thậm chí còn chuẩn bị sẵn rượu mạnh và gạc để băng bó vết thương. Đáng chú ý là Joben chân dài, kẻ được Phương Sâm Nham một tay để bạn, cũng nằm trong danh sách ở lại. Bề ngoài, việc Joben ở lại là một hành động ngẫu nhiên của Á Mạn, mục đích là để lại một nhân vật cấp trung trong đám hải tặc để tiện cho việc quản lý và truyền đạt mệnh lệnh. Nhưng thực ra ai cũng ngầm hiểu, Á Mạn không yên tâm về gã thủy thủ trưởng Phương Sâm Nham, nên đương nhiên phải tách Joben, kẻ được hắn để bạn, ra khỏi hắn, để tránh hai người này cấu kết với nhau gây chuyện sau lưng lão, đặc biệt là dưới sự cám dỗ của khối tài sản khổng lồ sắp tới. Tuy nhiên, lão cáo giả Joben cũng không tỏ ra bất thường gì trước sự sắp xếp của Á Mạn. Đối với một gã đã lăn lộn mấy chục năm trong giới hải tặc cả dịp bình, chỉ 5 chữ là đủ để hình dung, có lợi thì theo. Ai cho gã lợi ích lớn hơn, kẻ đó chính là đối tượng để gã trung thành. Ngọn lửa hừng hực ở phía xa nhuộm đỏ cả bầu trời đêm, thỉnh thoảng lại vọng về những tiếng la hét thảm thiết. Joben lôi từ trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt nạm vàng tinh xảo, chú thích, đồng hồ quả quýt được sản xuất vào cuối thế kỷ 17, cứ coi như đây là trang bị linh hồn đi, xem giờ rồi gật đầu, sau đó liếc nhìn cảng tỏ tiểu gã trên bờ với vẻ ghen tị, rồi mới bước xuống khoang tàu bên dưới. Bên ngoài phòng của Phương Sâm Nham có hai tên hải tặc vai ú thịt bắp đang đứng, vẻ mặt trắng trợn, dựa vào cột bên cạnh mà cậy móng tay, ngoáy mũi, đếm rồi, gãi chân. Joben thấy vậy liền ho khan một tiếng, xa sầm mặt mày, lớn tiếng quát, xem các ngươi đang làm gì kìa. Thuyền trưởng Á Mạn vĩ đại đã dặn các ngươi phải bảo vệ ngài cờ giờ cho cẩn thận, hai tên ngu ngốc các ngươi lại dám lơ là. Hai tên hải tặc lập tức bật dậy như bị dao đâm, nhìn thấy vẻ mặt lạnh như tiền của Joben, chỉ đành cười làm lành, móc ra mấy chục xỉnh nhét vào tay gã, cầu xin lão gia giơ cao đánh khẽ. Ban đầu Joben đương nhiên là nghiêm khắc từ chối, Mai cho đến khi hơn nửa số tiền trong túi của hai tên kia chui vào tay mình, gã mới hừ nhẹ một tiếng, phất tay cho chúng tránh ra, rồi đẩy cửa bước vào. Dĩ nhiên, hai tên hải tặc kia trong bụng đã chửi xéo cả tông ty họ hàng nhà Roben. Cửa vừa mở, Cơ Giờ Mập không biết đang làm gì mà giật nảy mình, sắc mặt cũng tái xanh, trông hệt như một tên trộm bị bắt quả tang. Hắn cười gượng nhìn Roben, rồi đột nhiên hỏi với vẻ căng thẳng, "Ngài Roben, lẽ nào họ đã thắng lợi trở về rồi sao?" Roben cảm thấy sắc mặt của Cơ Giờ Mập khá kỳ lạ, nhưng gã chỉ cho rằng hắn quá lo lắng nên dối trí, bèn không để tâm mà khẽ túi lầu nói, "Ngài Cơ Giờ kính mến, trước khi đi, thủy thủ trưởng đã ủy thác cho tôi một việc, đó là nếu sau một tiếng rưỡi mà ngài ấy vẫn chưa trở về, thì hãy giao bức thư này cho ngài. Xin ngài lưu ý thời gian, tôi đã hoàn thành lời hứa của mình, giao thư cho ngài đúng giờ." Cơ Giờ hiển nhiên không ngờ tới chuyện này, không khỏi ngỡ ngàng hỏi, "Thưa?" Roben gật đầu, trịnh trọng nói, "Ngài có thể yên tâm, lúc nhận thư tôi đã dùng danh nghĩa linh hồn của cha tôi để thề rằng tuyệt đối sẽ không xem trộm, tuyệt đối sẽ giao cho ngài đúng giờ." Vì vậy, nội dung trong thư ngoài thủy thủ trưởng ra thì không có người thứ hai biết. Trong thế giới này, do sự tồn tại của các sự kiện linh dị và ma pháp, việc thề thốt không hề tràn lan và vô giá trị như ở thế giới thực, mà là một hành động vô cùng trang trọng. Và thề bằng danh nghĩa linh hồn của cha là một trong những lời thề nặng nhất. Dĩ nhiên, lý do chính mà Roben chịu làm vậy là vì Phương Sâm Nham đã trả trước cho gã hẳn 10 bảng Anh. Cơ Giờ nghi hoặc nhận lấy bức thư từ tay Roben, rồi vội vàng xé phong bì ra xem. Ngay khi đọc dòng đầu tiên, mồ hôi lạnh trên trán Cơ Giờ đã túa ra như tắm, bởi vì ở đầu thư, 11 chữ được viết rõ ràng, gửi chuyên gia thuốc nổ Cơ Giờ kính mến. Gửi chuyên gia thuốc nổ Cơ Giờ kính mến, xin thứ lỗi cho tôi vì đến tận bây giờ mới gọi ông như vậy. Thực ra, ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi đã có suy đoán khá rõ ràng về thân phận và sở trường của ông. Đầu tiên, ông là một người thiếu khả năng uy hiếp cả trong cận chiến lẫn tấn công tầm xa, nhưng ông lại có thể tham gia vào hành động quan trọng là cho nổ tung pháo đài tỏ tiểu gạ của tổ chức các ông. Điều này cho thấy ông phải có một vị trí chiến thuật cực kỳ quan trọng trong kế hoạch này. Xét theo độ khó ban đầu của không gian chúng ta đang ở, những vị trí phi chiến đấu được coi là quan trọng trong một đội không nhiều, kết hợp với tính đặc thù của không gian ác mộng thì không ngoài các khả năng sau: trinh sát mọi ngóc ngách nhờ chi rất cao, tạo dựng mạng lưới quan hệ rộng rãi nhờ mị lực cao, mang lại hiệu ứng tăng lực mạnh mẽ cho đội nhờ trí lực hoặc tinh thần cao, và dĩ nhiên, vị trí cốt lõi là chuyên gia chất nổ. Trong số các vị trí này, chi giác của ông rõ ràng không cao, nếu không đã chẳng chọn sai đường chạy trốn để đến nỗi bị đám lính gác truy sát đến bờ vực tuyệt vọng. Mị lực của ông thì thấp đến mức phải dựa vào uy tín của tôi mới vay được tiền của hải tặc. Vậy thì chỉ còn lại hai khả năng. Tuy nhiên, phản ứng của các thành viên trong đội đã bán đứng ông. Nếu ông là người có thể mang lại hiệu ứng tăng lực mạnh mẽ cho đội, họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách để tìm ông, chứ không phải tỏ ra vô cùng thờ ơ với sự sống chết của ông như hiện tại. Sau khi loại bỏ các khả năng khác, đáp án còn lại dù có khó tin đến đâu cũng chính là sự thật. Dĩ nhiên, nếu tôi chỉ có những thông tin trên, thì quả thực vẫn chưa chắc chắn để gán cho ông danh hiệu chuyên gia thuốc nổ vĩ đại này. Nhưng, tôi đã chú ý đến một chuyện nhỏ, đó là sau trận quyết chiến với hạm đội vô địch, ông cũng đã có được điểm cống hiến cá nhân không thấp, còn nhận được phần thưởng ít nhất là 2 đồng vàng cổ. Theo manh mối này, tôi đã điều tra và phát hiện ra điểm cống hiến của ông có được là nhờ hợp tác với pháo thủ ở khoang dưới. Gã pháo thủ đó đã rất thẳng thắn nói với thủy thủ trưởng của mình rằng, khi ngài Cơ Giờ kính mến ở bên cạnh nạp thuốc súng, khẩu pháo của gã có thể bắn xa hơn, uy lực lớn hơn một cách kỳ diệu. Cứ như vậy, ngài Cơ Giờ kính mến, mảnh ghép mạnh mẽ cuối cùng trong suy luận của tôi đã được lấp đầy. Nếu đội cho ông danh hiệu chuyên gia thuốc nổ, thì cũng có thể giải thích tại sao ông kiên quyết không chịu quay về đội mà thà chịu thiệt để ở lại trên tàu. Dựa vào phương thức chiến đấu đặc thù của ông, sau khi về đội thì phần lớn thời gian cũng chỉ là một vai phụ mờ nhạt ở lại con tàu hải tặc này còn thoải mái tự tại hơn. Đối với ông hoàn toàn có thể mượn danh tiếng của tôi để che đậy và làm rất nhiều việc trên tàu. Ví dụ như, vay rất nhiều tiền của hải tặc rồi đổ nợ lên đầu tôi. Hoặc là lợi dụng thời gian dư giả trên tàu để chế tạo một lượng lớn bom tinh thần lực rồi bí mật gài ở khắp nơi trên tàu. Ồ, anh họ Cờ Dở thân mến của tôi, xin đừng kích động, cẩn thận trần khoang tàu thấp và cứng kia sẽ làm đầu ông bị thương đấy. Tôi đã dám đưa ra kết luận như vậy, tự nhiên là có đủ bằng chứng. Khác với ông, chi giác của tôi đạt tới 14 điểm. Dưới sự chú ý có chủ đích của tôi vẫn có thể miễn cưỡng xác định được phạm vi đại khái của những thứ có thể uy hiếp đến tính mạng mình. Sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng, cuối cùng tôi đã phát hiện ra một mẩu thuốc nổ nhỏ ông dán dưới gầm ghế. Tôi không thể không thừa nhận rằng loại bom chế tạo từ tinh thần lực này quả thực vô cùng kín đáo, có thể xem là một tác phẩm nghệ thuật, thật khó tưởng tượng một thứ có thể tùy ý vo nặng như kẹo cao su lại có uy lực kinh người đến vậy. Dĩ nhiên, theo quan sát của tôi, chu kỳ chế tạo của ông cũng khá dài, có lẽ cứ sau 24 giờ mới chế tạo được một quả. Tái bút, chi giác của Phương Sâm Nham không cao bằng A Mạn, nhưng vì trong lòng hắn đã có sẵn ý niệm về sự nguy hiểm, nên hắn chủ động đi tìm thì có thể phát hiện ra bom, còn A Mạn thì không. Điều này cũng giống như việc nhà có chuột, dù bạn là người mắt cận nhưng nếu cố tình tìm thì vẫn có thể phát hiện ra hang chuột, trong khi một phi công đến nhà bạn chơi chưa chắc đã thấy được hang chuột vậy. Sau khi quan sát tất cả những bố trí công phu của ông, tôi cũng có thể đoán được đại khái kế hoạch của ông rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, ánh mắt của ông vô cùng độc địa và chuẩn xác. Khi tất cả hải tặc, bao gồm cả tôi, đều đổ dồn ánh mắt vào cảng tỏ tiểu gạ giàu có và pháo đài được đồn là chất đầy của cải như núi, thì ông lại nhắm đột phá khẩu vào chính con tàu chuông bạc ly vàng này. Dựa vào khu vực phân bố thuốc nổ của ông, có thể thấy mục tiêu của ông chính là phòng thuyền trưởng của A Mạn. Hãy nghĩ đến tình tiết trong cấp biển vùng cạn dịt bỉn bốn xem, trong phòng thuyền trưởng của dâu đen thậm chí còn trưng bày cả một tá chai rượu run chứa ma thuật hắc ám, ngay cả một con tàu huyền thoại như ngọc chai đen cũng bị thu nhỏ trong chai rượu. Ả mạn này dĩ nhiên không thể so sánh với dâu đen, nhưng lão ta dù sao cũng là một trong bảy vua hải tặc tương lai. Của cải trong phòng thuyền trưởng của lão chắc chắn cũng chỉ có thể dùng từ khổng lồ để hình dung. Thứ ông còn thiếu chỉ là một thời cơ mà thôi. Thời cơ khi trên tàu chuông bạc ly vàng hoàn toàn trống rỗng. Lúc đó ông có thể kích nổ quả bom đặt ở đáy khoang, tạo ra một cuộc hỗn loạn lớn, đồng thời nhân cơ hội này phá tung cửa phòng thuyền trưởng, cướp đi tất cả những gì ông muốn, sau đó chạy trốn theo con đường đã gài sẵn bom. Bất kỳ ai đuổi theo ông đều sẽ bị những vụ nổ liên tiếp hất tung lên không trung, rồi chết trong đau đớn và dãy rủa. Trùng hợp là tôi cũng đang dọn dẹp những nhân vật có thực quyền trên con tàu này, ví dụ như cựu thủy thủ trưởng Cá Lọn, vì những kẻ có thực lực mạnh mẽ này cũng sẽ trở thành đá cản đường trong kế hoạch của ông. Vì vậy, ông vừa thầm sung sướng trong lòng, vừa quyết tâm ở lại tàu để âm thầm chờ đợi thời cơ tốt nhất. Đến đây tôi không thể không thừa nhận, tôi quả thực đã lợi dụng tâm lý này để kiếm không ít lợi lộc từ ông. Thượng đế nhân từ sẽ phù hộ cho ông. Chương 56, một bức thư nhà, hạ, giống như tôi đang đoán kế hoạch của ngài. Ngài cũng nên đoán kế hoạch của tôi và dựa vào những manh mối tôi cố tình để lộ ra để đoán kế hoạch của tôi gần như không sai một ly. Đêm nay, tình huống mà ngài vui mừng trông thấy đang không ngừng xảy ra, Chatler và Mạt Mù dẫn đội đi trước, tôi và Henry Vết Sẹo dẫn dắt tinh anh trên tàu theo sau chi viện. Toàn bộ lực lượng phòng thủ trên tàu chung và ly rượu gần như đã bị rút đi hết, mối đe dọa duy nhất còn lại cũng là mối đe dọa lớn nhất, mạnh mẽ nhất chính là A Mạn. Chỉ cần hắn rời khỏi tờ HONG của mình 100m, không, dù chỉ 50m, ngài cũng có thể dọn sạch phòng của hắn đến mức chó liếm cũng phải chê sạch, rồi an toàn rời khỏi cái thế giới chết tiệt này. Mấu chốt của tất cả nằm ở chỗ, khi nào A Mạn sẽ rời khỏi con tàu này. Khả năng duy nhất chính là lúc chúng tôi lên bờ cướp bóc rồi thắng lợi trở về hoặc thảm bại quay lại. Là một thuyền trưởng tàu hải tặc, không thể đích thân đi đầu sông pha trận mạc đã có thể giải thích là để chấn giữ đại bản doanh, giữ đường lui. Nhưng khi thuộc hạ tắm máu chiến đấu, khải hoàn trở về, ngài lại vẫn ung dung ở lại trên tàu ra vẻ hưởng thụ, thì đều không hợp tình hợp lý. Rõ ràng A Mạn vẫn biết chút bản lĩnh thu phục lòng người này, nếu không cũng chẳng thể ngồi lên vị trí một trong bảy vua hải tặc. Đây chính là cơ hội duy nhất mà ngài khổ sở chờ đợi, phải không? Đọc đến đây, khuôn mặt béo của Keji đã tái rồi lại xanh, xanh rồi lại tái. Mồ hôi lạnh từ trên trán đưa ra dòng dòng, làm tóc ướt sũng, hắn cũng không kịp lau đi, trái tim hắn lúc này như đã chìm xuống hầm băng. Hắn vạn lần không ngờ rằng, người mà mình muốn tính kế lại là một kẻ như vậy, một con quỷ thấu tỏ lòng người. Hắn thở hổn hển mấy hơi, vội vàng đọc tiếp. Đến đây, tôi không thể không tiếp nối báo cho ngài biết, cơ hội mà ngài chờ đợi sẽ không bao giờ đến. Tôi vẫn luôn cố tình thể hiện trước mặt ngài rất nhiều thông tin rằng địa vị hiện tại không dễ gì có được, vì vậy đã tạo cho ngài một hiện tượng bề ngoài rằng vị trí thủy thủ trưởng này tôi rất khó khăn mới có được, nên vô cùng coi trọng, và còn định dựa vào đó để tiếp tục leo lên, tin rằng quan điểm này đã ăn sâu bén rễ trong lòng ngài. Nhưng thực ra điều tôi muốn nói với ngài là có xả mới có được. Nếu tôi không nỡ từ bỏ vị trí thủy thủ trưởng và hy vọng đã vất vả tạo dựng trên tàu chung và ly rượu, thì làm sao có thể khéo léo sắp đặt ngài thành quân cờ quan trọng nhất của tôi được chứ? Tôi đã định sẵn sẽ phản bội A Mạn ngay trong lần xuất chinh này. Vì vậy, A Mạn sẽ không bao giờ đợi được tin chúng tôi khải hoàn trở về. Tin tức duy nhất mà hắn với đầy lòng nhiệt huyết chờ đợi chỉ có thể là cú đòn chí mạng từ sự phản bội của tôi. Bất kể kế hoạch của tôi thực hiện ra sao, kết cục cuối cùng là thành hay bại, là sống hay chết, tôi đều sẽ phản bội hắn một cách triệt để. Vậy thì, đối với ngài, người ở lại trên tàu làm con tin với thân phận anh em máu mủ, ân nhân cứu mạng, ngài Keji kính mến, với trí tưởng tượng phong phú của ngài, hẳn là có thể tưởng tượng ra được A Mạn đang thịnh nộ sẽ dùng những hình phạt tàn khốc thế nào để chút giận lên người ngài. Dựa vào sự an nghỉ cho linh hồn của cha và thù lao 10 bảng Anh, Joe Ben chân dài có ít nhất 88,4 khả năng sẽ trung thành thực hiện mệnh lệnh của tôi, đúng giờ giao bức thư này đến tay ngài sau khi chúng tôi xuất phát 2 tiếng. Lúc này có lẽ tôi đã chết, hoặc có lẽ vẫn còn sống ở một nơi nào đó trên thế giới này, nhưng đối với ngài điều đó không quan trọng. Quan trọng là tôi chắc chắn đã có hành động phản bội A Mạn và rất có thể đứa con vĩ đại của Biển Đen bây giờ đã nhận được tin tức không may này. Vì vậy, vì sự an toàn tính mạng của ngài, ngài Keji, xin hãy nhất định cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân ngoài cabin. Đó rất có thể là tiếng của những người được A Mạn phái đến bắt ngài. Nể tình hai đồng bằng kia, lời khuyên cuối cùng tôi dành cho ngài là, hãy lập tức kích nổ bom trên tàu, gây ra hỗn loạn cực lớn, sau đó nhảy ngay xuống biển. Sức công phá của vụ nổ càng lớn, tàu chung và ly rượu bị phá hủy càng triệt để, thì lực lượng truy sát ngài càng yếu, hệ số an toàn tính mạng của ngài càng cao. Đương nhiên, nếu ngài là người có tâm lý nổi loạn, không chịu kích nổ bom mà trực tiếp bỏ trốn, thì tôi có thể khẳng định những tên hải tặc tinh danh sẽ tóm ngài từ dưới biển lên trong vòng một phút, đó là trong trường hợp A Mạn không ra tay. Tin tôi đi, mặc dù ngâm mình trong nước biển lạnh giá vào tiết trời này tuyệt đối không phải là một trải nghiệm tốt đẹp gì, nhưng vẫn hạnh phúc hơn nhiều so với việc đích thân trải nghiệm các loại hình phạt tàn khốc của hải tặc. Con người chỉ cần còn sống thì còn có hy vọng, ngài nói có đúng không? Người bạn, em họ, ân nhân cứu mạng, chủ nợ trung thành của ngài thủy thủ Phương Đông, nham kính thư. 10 giây sau khi Keji đọc xong bức thư, bên ngoài cabin đã vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân không dồn dập, cũng không lớn, nhưng đồng tử của Keji lập tức co rút lại, trong đó không chỉ có kinh hoàng mà còn xen lẫn nỗi sợ hãi tột độ. Bức thư của Phương Sâm Nham không chỉ đánh sập sự tự tin của hắn, mà còn biến gã thành con chim sợ cảnh cong, thần kinh yếu ớt dưới sự kích thích của những cảm xúc tiêu cực như chán nản, kinh hoàng, thất bại, đã đạt đến ngưỡng sắp mất kiểm soát. Mặc dù nguồn gốc của tiếng bước chân chỉ là một tên hải tặc xuống khoang dưới lấy bộ quần áo rồi tiện đường đi ngang qua. Chuyện tiếp theo thì vô cùng đơn giản. Keji tạo ra một vụ nổ quy mô nhỏ, cho nổ tung ván tàu phía mặt biển của cabin, rồi nhảy xuống làn nước biển lạnh quóng. Hắn đã có trọn vẹn 7 ngày để suy tính việc trốn thoát dưới nước, tự nhiên đã chuẩn bị một số đạo cụ và vật dụng để tăng tốc và hô hấp dưới nước. 20 giây sau, tên hải tặc gác cửa hoảng loạn vẫn đang trên đường chạy đến phòng thuyền trưởng báo tin. Còn Keji đã bơi ra xa gần 100 mét, nghiến răng kích nổ toàn bộ số bom tinh thần lực mà mình đã đặt trên tàu chung và ly rượu. Dù hắn rất không muốn làm theo lời Phương Sâm Nham, nhưng hắn buộc phải làm vậy, không dám không làm vậy. Bởi vì Keji cũng cảm nhận được sự đáng sợ của A Mạn, mặc dù người đàn ông này vẫn chưa bao giờ bộc lộ hoàn toàn thực lực của mình. Thế là đã có cảnh tượng mà Phương Sâm Nham và Henry Vết Sẹo đã tận mắt chứng kiến trên tàu. Ngọn lửa hừng hực cháy dữ dội trên mặt biển. Ngọn lửa cháy bùng lên mãnh liệt đến nỗi cho tàn và một số mảnh vụn bị luồng không khí nóng bốc lên hất tung, trông vừa bi tráng, lại vừa thê lương. Cảnh tượng hùng vĩ như vậy không chỉ khiến ba tên hải tặc còn lại chết lặng, mà ngay cả kẻ đầu sọ là Phương Sâm Nham cũng có vài phần bất ngờ. Ngọn lửa lớn cuốn phăng mọi thứ không nghi ngờ gì đã khiến tham vọng của Phương Sâm Nham càng thêm cháy bỏng, nhưng cũng thiêu rụi hoàn toàn hy vọng của một số người. Henry Vết Sẹo ngây dại nhìn mặt biển xa xăm, sắc mặt hắn nhanh chóng xám xịt lại, trong khoảnh khắc này, hắn đã mất đi mọi động lực tiến lên. Một người chỉ cần trong lòng có thứ muốn bảo vệ, thì khi ở trong nghịch cảnh có thể kích phát mọi tiềm năng trong sinh mệnh để tiến về phía trước. Henry Vết Sẹo vốn đã trọng thương cũng chỉ dựa vào một niềm tin trong lòng mà gắng gượng, mới có thể ngang tàng cuồng bạo đến tận bây giờ, nhưng khi chứng kiến một sự hủy diệt hùng vĩ như vậy, tất cả những vết thương và đau đớn bị hắn gắng gượng đè nén trên người đều bùng phát trong khoảnh khắc đó. Bởi vì thứ hắn muốn bảo vệ, muốn liều mạng vì nó đã hóa thành hư vô trong chớp mắt, hoàn toàn tan vỡ. Vào thời đại này, tình cảm của thuyền trưởng và một số thủy thủ kỳ cựu đối với con tàu là không thể tưởng tượng nổi, có người còn coi con tàu như vợ con của mình. Trong cước biển vùng cạ dịp bị bốn, thuyền trưởng Zack đã nói, thuyền trưởng nên chìm cùng tàu. Đòn cuối cùng này của Phương Sông Nham, nhắm vào việc làm tan nát cõi lòng chứ không phải thân thể, có thể nói đã triệt để đập tan ý chí chiến đấu của Henry Vessel. Người bạn già đã cùng hắn vượt qua mấy vạn dặm gió mưa bị hủy diệt ngay tại chỗ, đối tượng hắn muốn trung thành thì không rõ sống chết, coi như cuộc đời đã sụp đổ hơn một nửa. Huống hồ lúc này hắn còn đang chịu những vết thương nặng đến mức người thường đã sớm gục ngã. Henry Vessel hai tay nắm chặt thành quyền, đứng sừng sững trên mũi tàu, mặc cho cơn gió cạ dịt bỉn lướt qua gò má, rồi từ từ nhắm mắt lại. Đây chính là nguồn gốc sự tự tin của Phương Sông Nham. Chỉ cần ạ mạn để y lên mở, thì sự hủy diệt của tàu chung và ly rượu gần như đã trở thành định cục. Y chính là người chiến thắng vĩnh viễn, chỉ cần y lên mở, khả năng xấu nhất là bị tất cả thuyền viên của tàu chung và ly rượu lên mở bài xích, truy sát. Nhưng đừng quên, trong nhiệm vụ trước đó đã đề cập, cướp biển vùng cạ dịt bỉn là một đám người kính sợ kẻ mạnh, bất kể bạn đối với họ là thiện ý hay ác ý, chỉ cần khiến họ có ấn tượng sâu sắc, đều có thể nâng cao danh vọng của bạn trong số họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc đặt bom phá hủy tàu chung và ly rượu sẽ có thể nâng danh vọng của y trong giới hải tặc lên một tầm cao mới. Vì vậy, ngay cả khi tình huống tồi tệ nhất xảy ra, Phương Sâm Nham vẫn có thể vớ được lợi ích to lớn. Huống hồ khả năng xảy ra chuyện này không lớn. Phương Sâm Nham đứng cách Henry Vết Sẹo hơn 5 mét, mặc dù lúc này mọi trạng thái của y đã hồi phục đến mức tốt nhất, nhưng việc uống viên huyết lan tố chưa tinh chế kia cũng có tác dụng phụ rất lớn, 10 phút sau khi uống sẽ xuất hiện hiệu ứng tiêu cực giảm 33 tất cả các thuộc tính. Phương Sâm Nham xưa nay luôn đoán đối thủ theo khả năng xấu nhất, nếu Henry Vết Sẹo vẫn duy trì trạng thái cuồng hóa đó, y thật sự không chắc có thể giải quyết trận đấu trong vòng 10 phút. Vì vậy, nếu ngay cả con át chủ bài cuối cùng là cho nổ tung tàu chung và ly rượu cũng không thể đánh gục Henry Vết Sẹo, thì Phương Sâm Nham thật sự phải cân nhắc đến việc bỏ trốn. Gió biển từ từ thổi qua, ánh mắt của Henry Vết Sẹo trở nên ảm đạm, trái tim hắn lại cố gắng dây rủa co bóp thêm một lần nữa, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng mà ngừng đập. Tháng 5, lịch đại dương năm 233 11 giờ 17 phút 3 giây đêm, đại phó tàu chung và ly rượu Henry Vết Sẹo tử vong hưởng thọ 47 tuổi. Mặc dù Henry Vết Sẹo đã ngừng thở, nhưng hắn vẫn đứng sừng sững trên mũi tàu, hai mắt trợn trừng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vùng dậy tấn công người khác. Ngay cả khi đã chết, hắn vẫn trông hung tợn ngang tàng, mang một ma lực khiến người ta phải khiếp sợ. Từ trên người hắn rơi xuống một chiếc vỏ ốc biển lấp lánh ánh bạc, lan lộc cộc đến chân Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham thuận tay nhặt lên, cảm nhận được bên trong ẩn chứa một loại sức mạnh khó có thể diễn tả. Ngoài ra, thanh kiếm bạc của A Mạn mà Henry Vết Sẹo mang theo cũng rơi xuống đất, nhưng lại ảm đạm không chút ánh sáng. Chương 57, thu hoạch và quyết đoán. Một lúc lâu sau, mấy tên hải tặc còn sống sót mới rón rén lại gần. Mãi đến khi xác định Henry Vết Sẹo đã chết, chúng mới tỏ ra hung hãn vô cùng. Hai tên trong đó rút dao ra chửi bới ầm ĩ, một tên khác còn định băm bằm thi thể của Henry Vết Sẹo để hạ giận. Phương Sâm Nham thở dài, vung tay ngăn cản đám người này lại. Đối với hắn, việc không từ thủ đoạn nào trong chiến đấu là điều hiển nhiên, bởi hậu quả của việc không làm vậy rất có thể là cái chết của chính mình. Nhưng sau khi đã đạt được kết quả mong muốn mà còn làm nhục người chết thì quả thật có chút quá đáng. Sau khi hỏi mấy tên hải tặc, hắn làm theo tục lệ của người bị kìm, chuyển thi thể của Henry Vết Sẹo lên một chiếc thuyền cứu sinh bên cạnh, rồi lấy buồm đắp lên người gã. Đồ tùy táng là một chiếc cốc rượu thô sơ làm từ sừng bò quét giống. Sau đó, hắn tháo dây thừng, mặc cho chiếc thuyền nhỏ trôi theo sóng nước. Có lẽ một tên hải tặc trong số những người còn lại cũng khá kính sợ Henry Vết Sẹo nên đã thổi cây kèn túi sờ cốt len treo trên cổ. Gió biển lạnh bước, trong tiếng sáo du dương, mọi người tiễn đưa người vì kỉnh dũng mãnh này ra khơi, tiến vào vùng biển sâu cả gì bệ. Trong lòng ai nấy cũng không khỏi dâng lên một cảm giác bi thương man mác. Sau khi hải táng Henry Vết Sẹo, Phương Sâm Nham bảo mấy tên hải tặc sửa chữa lại con tàu, ít nhất cũng phải cố dựng tạm cột buồm chính lên đã. Nếu không, chỉ dựa vào sức mấy người họ chèo thuyền, thì con tàu buồm cỡ trung dài tới 15 mét này dù có chèo đến kiệt sức cũng chỉ đi được vài chục mét, một con sóng ập tới là công sức đổ sông đổ bể. Mấy tên hải tặc còn lại tên nào cũng mang thương tích, quan hệ giữa chúng cũng chẳng mấy hòa hợp, nên Phương Sâm Nham không sợ chúng giở trò. Trong lúc bọn họ sửa tàu, Phương Sâm Nham quay lại khoang thuyền. Việc đầu tiên đương nhiên là kiểm tra mấy dương của cải lấy từ mật thất ở cảng Tọ Tiểu Gạ. Đây là tinh hoa mà cảng Tọ Tiểu Gạ đã tích góp suốt 70 năm. Nhưng đáng tiếc, khi Phương Sâm Nham tiếp xúc với số của cải này, dấu ấn ác mộng vẫn hiển thị thông báo không thể bán thành điểm thông dụng, cũng không thể xem thông tin chi tiết. Phương Sâm Nham phân tích rằng rất có thể là do hắn hoàn toàn không góp sức trong việc cướp đoạt số của cải này. Về mặt điểm cống hiến, Phương Sâm Nham gần như không có. Vì vậy, không gian ác mộng đã giảm mạnh quyền hạn của hắn. Dù lúc này hắn đã cướp được chúng từ tay Henry Vessel, cũng chỉ có quyền chi phối hạn hẹp chứ không có quyền bán hay xem thông tin. Đương nhiên, tình huống này cũng có thể đại diện cho một khả năng khác, nhưng Phương Sâm Nham lúc này không có thời gian để nghĩ nhiều, vì còn có việc quan trọng hơn phải làm. Nếu đã vậy, muốn tối đa hóa lợi ích thì Phương Sâm Nham trầm ngâm, trong lòng đã có một kế hoạch sơ bộ. Hắn lại đầy mong đợi lấy ra thanh kiếm gai bạc của A Mạn, nhưng một lần nữa lại đối mặt với sự thật phũ phàng. Trên đó hiển thị dòng chữ, vũ khí này đã bị khóa linh hồn, vì vậy không thể xem thông tin. Rõ ràng, thanh kiếm gai bạc này là một món cổ vật lưu truyền trong gia tộc A Mạn. Xét việc nó có thể dùng làm vật trung gian để điều khiển tàu chuông khóa và ly rượu, thì đây ít nhất cũng là một món vũ khí mạnh mẽ có linh tính riêng, cấp bậc tối thiểu cũng phải là màu đen. Vì vậy, chỉ cần chủ nhân ban đầu của nó là A Mạn chưa chết, thì những người khác không thể sử dụng. Đối với Phương Sâm Nham, đây cũng là chuyện trong dự liệu. Vụ nổ trên tàu chuông khóa và ly rượu vừa rồi tuy dữ dội, nhưng mục đích của cờ dị khi đặt bom hoàn toàn là để gây hỗn loạn và yểm trợ cho mình tẩu thoát, nên uy lực của bom thực chất đã bị phân tán. Tại phòng thuyền trưởng nơi A Mạn đang ở, gã chỉ đặt một quả bom, tác dụng cũng chỉ để phá cửa. Dựa vào thực lực mà đại phó Henry Vessel đã thể hiện để suy ra thực lực thật sự của A Mạn, thì khả năng gã còn sống chắc chắn là rất lớn. Phương Sâm Nham lắc đầu, gạt những suy nghĩ không cần thiết ra khỏi đầu. Chắc chắn từ nay về sau, A Mạn sẽ coi hắn như cái gai trong mắt, cái rằm trong thịt. Nhưng đối với một người sắp trở về thế giới thực như hắn, đây cũng không phải chuyện gì to tát. Còn về sau này, Phương Sâm Nham cho rằng mình rất có khả năng sẽ quay lại thế giới Cạ Di Bệ, nhưng hắn cũng đang trưởng thành với tốc độ trong mặt. Lần sau gặp lại A Mạn, Phương Sâm Nham không dám nói chắc mình sẽ chiếm thế thượng phong, nhưng tự tin giữ được mạng thì vẫn có. Phương Sâm Nham ném thanh kiếm gai bạc đáng thèm muốn sang một bên, tiếc nuối thở dài lắc đầu. Cái cảm giác chỉ được nhìn mà không được dùng đúng là không dễ chịu chút nào, cũng giống như việc một mỹ nữ tuyệt sắc đang biểu diễn đủ mọi tư thế trước mặt bạn nhưng lại không cho bạn chạm vào vậy. Hắn lại nhặt lên chiếc tù và bằng bạc lấp lánh rơi ra từ người Henry Vessel, nắm chặt trong tay liền thấy ánh sáng đen kịt liên tục lóe lên, trước mặt cũng xuất hiện một món đồ thủ công tinh xảo cỡ quả bóng bàn. Nhìn kỹ, thứ này toàn thân như được điêu khắc từ pha lê đen, tạo hình thành một chiếc mỏ neo, còn tỏa ra một mùi máu tanh thoang thoảng sộc vào mũi, khiến Phương Sâm Nham không nhịn được mà hắt hơi hai cái. Dấu ấn ác mộng ngay sau đó truyền đến thông báo, bạn nhận được trang sức màu đen, mỏ neo hóa thạch hắc rượu. Mỏ neo hóa thạch hắc rượu độ hiếm trang bị, đen trang bị, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực một trang bị, sức hút ba năng lực bị động, càng thua càng hăng. Mỗi khi bạn nhận sát thương, bạn sẽ nhận được hiệu ứng tăng tạm thời 2 điểm thể lực, kéo dài 300 giây. Hiệu ứng cộng dồn tối đa 5 lần. Yêu cầu trang bị, thuộc tính thể lực phải đạt 10 điểm trở lên. Vị trí trang bị, trang sức chất liệu, đá hắc rượu trọng lượng, 104g. Mô tả, đây là món trang sức được người vị kính điêu khắc từ đá hắc rượu, đã lưu truyền hàng trăm năm, nghe đồn có năng lực thần kỳ bảo vệ chủ nhân. Nhưng vì đã nhiễm quá nhiều sát khí trong những cuộc chinh chiến trường kỳ, nên người đeo thường bị người khác xa lánh. Cùng với cái chết của Henry Vessel, linh hồn chi phối món đồ này cũng đã biến mất. Nhưng nếu sau này có thể gặp được khí hồn thích hợp để rót vào, rất có thể phẩm chất của nó sẽ được khôi phục về trạng thái đỉnh cao. Đánh giá, ngươi cũng có thể gọi nó là viên thuốc con gà của biển cả, ta chắc chắn sẽ không nói cho ngươi biết đây là cách kẻ thù của Henry Vessel gọi món đồ này đâu. Điểm chiến đấu của trang bị này, 20.000 món trang sức này, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng hiểu tại sao Henry Vessel có thể cầm cự lâu như vậy. Chỉ riêng món trang bị này đã có thể tăng cho gã 10 điểm thể lực, tạm thời, tổng cộng 10 điểm, cộng với 30 điểm thể lực vốn có của gã. Thuộc tính thể lực thậm chí đạt tới 41 điểm. Nếu tính thêm hiệu ứng cộng thêm của trang bị cấp sử thi bạc, cùng với danh hiệu đại phó và các thuộc tính cường hóa từ trang bị khác, rất có thể thuộc tính thể lực của gã đã đạt đến giới hạn của độ khó thế giới hiện tại, 50 điểm. Chẳng trách những cả bẫy mà mình răng ra liên tiếp cũng suýt bị Henry Vessel dùng sức mạnh phá bỡ. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham nhận ra mình vẫn đánh giá thấp Henry Vessel. Nếu dựa vào những thông tin hiện có để suy đoán, vị đại phó này nên được xếp vào hàng ngũ nhân vật cốt truyện có thực lực ngang với A Mạn. Đương nhiên, trong số các nhân vật này, năng lực cá nhân của gã có lẽ xếp ở vị trí khá thấp. Lấy một ví dụ trực quan, nếu đã bị Jones, Dâu Đen, Giác Sở và có địa vị như Quan Vũ, Chư Phi, Triệu Vân, Điện Bi, Hứa Trừ trong Tam Quốc, thì Henry Vessel cũng thuộc dạng quân bình, Chu Thường, Vương Song, Miễn Cưỡng cũng được xem là võ tướng hạng nhất có võ lực trên 80. Vậy thì, nếu cú đánh chí mạng vào đầu Henry Vessel cũng là do mình gây ra, thì món trang sức rơi ra có lẽ đã là cấp sử thi bạc rồi. Phương Sâm Nham nhìn phần mô tả phía sau của mỏ neo hóa thạch hắc rượu, không khỏi tiếc nuối nghĩ. Khi giao chiến với hạm đội vô địch, đầu của Henry Vessel đã bị một mảnh vỡ mạn thuyền to bằng cái chậu rửa mặt đập trúng. Di chứng chấn động não nghiêm trọng sau đó vẫn luôn hành hạ gã. Phương Sâm Nham cũng chính là dựa vào điểm này để vạch ra một loạt kế hoạch, giống như những sợi dây thường siết chặt dần cổ họng của Henry Vessel, cuối cùng đoạt lấy mạng sống của gã. Nhưng nói cho cùng, cú đánh vào đầu Henry Vessel lần đó không phải do Phương Sâm Nham gây ra, không liên quan đến hắn nửa xu. Vì vậy, không gian ác mộng đã hạ một bậc vật phẩm rơi ra từ Henry Vessel, loại bỏ khả năng ăn may. Mặc dù yêu cầu trang bị là 10 điểm thể lực, mà Phương Sâm Nham hiện chỉ có 9 điểm, nhưng hắn đang ở trên tàu. Danh hiệu thủ lĩnh hải tặc có thể phát huy hiệu quả sức mạnh 1, thể lực 1, vừa đủ đạt tiêu chuẩn để đeo nó. Trong không gian đắc ngộng, chỉ cần đeo trang bị lên là có thể phát huy tác dụng, nhưng nếu tháo trang bị này ra để sửa chữa, nâng cấp, đục lỗ, khảm nạm, thì phải gom đủ 10 điểm thể lực mới có thể đeo lại được. Sau khi thử một lúc, Phương Sâm Nham còn phát hiện ra, nếu biết trước sắp có chiến đấu, hắn thậm chí có thể tự làm mình bị thương nhẹ để kích hoạt trước hiệu ứng bị động của mỏ neo hóa thành hắc rượu, thưởng trước hiệu ứng cộng 10 điểm thể lực đáng sợ kia. Đương nhiên, nếu trận chiến xảy ra đột ngột thì đành chịu. Lúc này, bên ngoài khoang thuyền đột nhiên vang lên tiếng reo hò. 4 tên hải tặc còn lại đã buộc thành công nửa cột buồm bị gãy, dựng nó lên vị trí cũ và treo buồm lên. Mặc dù cột buồm tạm thời bị gió biển thổi kêu ken kẹt, tưởng chừng như có thể sập xuống bất cứ lúc nào, nhưng con tàu cuối cùng cũng đã có thể di chuyển. Lúc này, những tên hải tặc đã tận mắt chứng kiến tàu chuông khóa và ly rượu chìm ngập, nhất thời vô cùng hoang mang, nên rất tự nhiên mà răm rắp nghe theo sự chỉ huy của Phương Sâm Nham. Chương 58, dâng lên Phương Sâm Nham gọi bọn họ lại, dứt khoát tung một cước đá văng nắp hồng áo, chỉ vào trong hồng nói, các ngươi cứ tự nhiên lấy đến khi nào không xách nổi nữa thì thôi. 4 tên cướp biển này đương nhiên chỉ chờ có mệnh lệnh đó, mừng như điên nhào tới. Sau một hồi hì hục, tên nào tên nấy đều gần như bị những chiếc túi nặng trĩu đè sụp lưng. Nhìn vẻ mặt của họ, đây quả là một sự mệt mỏi trong hạnh phúc. Phương Sâm Nham đợi cảm xúc kích động của họ lắng xuống một chút, lúc này mới thản nhiên nói, tuy tàu trùng kim cương và ly rượu đã bị phá hủy, nhưng ta cảm thấy ả mạn vẫn chưa chết. Nếu đợi hắn dưỡng thương xong, e rằng người đầu tiên hắn muốn giết chính là ta. Dù lên trời xuống đất cũng truy sát đến cùng. Vì vậy, con đường sống duy nhất của ta là tìm một thế lực hùng mạnh để che chở trong số các thế lực lớn hiện nay. Tàu Ngọc Trai Đen đã lưỡng bại câu thương với gia tộc Phúc, e rằng lao dắt cũng lành ít dữ nhiều. Sự âm độc và ích kỷ của dâu đen thì đã có quá nhiều người phải trả giá bằng tính mạng để nếm trải. Còn tàu vinh quang của nữ hoàng chưa chắc đã đáng tin. Do đó, lựa chọn duy nhất còn lại của ta chính là thuyền trưởng của tàu người Hà Lan bay, Davy Jones. Tên này tuy hung bạo tàn nhẫn, nhưng chưa bao giờ nuốt lời. Ta sẽ dâng số kho báu còn lại cho hắn, chắc chắn sẽ được trọng dụng. Phương Sâm Nham nhìn quanh, nghiêm túc nói, các ngươi đã chọn tin tưởng ta, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không để các ngươi thất vọng. Bây giờ các ngươi có hai con đường, một là theo ta đến tàu người Hà Lan bay đang neo đậu ngoài cảng để cùng đầu quân cho Davy Jones, hai là tìm một nơi an toàn ẩn náu, đợi cơn biến loạn này qua đi rồi mang của cải rời khỏi. Dù các ngươi chọn con đường nào, lợi ích đã nhận được đều sẽ được đảm bảo. 4 tên cướp biển bàn bạc một lúc, 3 người không muốn tiếp tục làm cướp biển nữa, người còn lại thì vẫn muốn tiếp tục phiêu lưu trên biển. Phương Sâm Nham đồng ý cho họ rời đi, nhưng trước hết phải giúp hắn lái con tàu này đến vùng biển gần tàu người Hà Lan bay. 3 tên cướp biển kia đương nhiên không có ý kiến gì. Khoảng nửa giờ sau, bóng dáng mờ ảo của con tàu cướp biển huyền thoại người Hà Lan bay đã xuất hiện trước mắt mọi người. Phương Sâm Nham và tên cướp biển muốn ở lại cùng nhau hành động, chuyển số của cải cướp được sang một chiếc thuyền cứu sinh khác, rồi cả hai lên thuyền, gắng sức trèo về phía tàu người Hà Lan bay, đồng thời sớm phát tín hiệu đèn. Trong thời khắc hỗn loạn này, tàu người Hà Lan bay rõ ràng cũng luôn cảnh giác động tĩnh xung quanh. Tuy nhiên, chiếc thuyền cứu sinh mà Phương Sâm Nham và đồng bọn đang trèo lúc này có thể nói chỉ là một tấm ván hơi lớn một chút, đồ đạc chất trên đó nhìn qua là thấy hết, rõ ràng không có gì uy hiếp. Lại thêm tín hiệu đèn biểu thị thiện chí, họ vẫn thuận lợi leo lên được con tàu cướp biển huyền thoại người Hà Lan bay. Lúc này, tàu người Hà Lan bay vẫn chưa bị nguyền rủa như trong phim sau này, cả con tàu lẫn đám cướp biển trên đó đều là người bình thường, cử chỉ toát lên khí chất ngang tàng, mạnh mẽ. Thuyền phó của tàu, lão bà gì, trước đó còn bị Phương Sâm Nham tống tiền một bố đau. Chỉ số quyến rũ của Phương Sâm Nham vốn đã thấp, sau chuyện đó, quan hệ với lão bà gì chắc chắn đã rơi xuống điểm đóng băng. Nếu vừa lên tàu đã gặp phải lão, e rằng phần lớn công lao cũng sẽ bị gọt đi quá nửa. Nhưng Phương Sâm Nham lại rất tự tin rằng mình có thể gặp được kẻ thống trị con tàu này, Davy Jones. Đây không phải là sự tự tin mù quáng, mà là kết luận rút ra sau khi đã phân tích cẩn thận. Xét tình hình hiện tại, càng tỏ tiểu gạ xảy ra đại loạn, gia tộc Phúc chủ động tấn công tàu Ngọc Trai Đen, những tên cướp biển còn lại thì bắt đầu cướp bóc cảng. Điều kỳ lạ là cả tàu người Hà Lan bay và tàu báo thù của nữ hoàng của dâu đen đều khoanh tay đứng nhìn. Theo lý mà nói, hai con tàu này giống như những kẻ cầm đầu trong giới giang hồ, gặp phải chuyện này đương nhiên phải đi đầu làm gương, nếu không địa vị siêu nhiên đó rất dễ bị kẻ khác thay thế. Tuy Phương Sâm Nham không biết có ẩn tình gì bên trong, nhưng điều duy nhất hắn có thể chắc chắn là cả dâu đen và Davy Jones đều đang cực kỳ quan tâm đến chuyện trên đảo. Trong thời đại thông tin liên lạc chưa phát triển này, một kẻ ngoại lai đột nhiên xuất hiện như hắn, dù có đến tay không, cũng mang theo thông tin trực tiếp từ bên ngoài mà Davy Jones đang muốn biết nhất. Huống hồ, mắt của đám cướp biển này rất tinh, mấy cái dương lớn trên thuyền vừa nhìn đã biết chứa đồ quý giá. Vì vậy, Davy Jones có hơn 9 phần chắc chắn sẽ đích thân ra mặt, và đó đương nhiên là mục đích của hắn. Phương Sâm Nham lúc này đã có chút danh tiếng trong giới cướp biển, tại đại hội chia của trên đảo Hồ Vệ cũng đã quen mặt với không ít người, nhiều kẻ cũng có ấn tượng với thủy thủ Nham Phương Đông này. Khi mấy chiếc dương đáo nặng trịch được chuyển lên, đám cướp biển xung quanh đã bắt đầu suýt xoa kinh ngạc. Lúc này, Phương Sâm Nham lại luôn cảm thấy toàn thân có chút không thoải mái. Cảm giác này không giống sự căng thẳng cận kề khi nguy hiểm ập đến, cũng không phải sự mệt mỏi của cơ thể khi buồn chán, mà giống như một luồng quét thấu thị, muốn nhìn thấu mọi bí mật của hắn. Phương Sâm Nham không đổi sắc mặt, lặng lẽ dùng ánh mắt quét qua môi trường xung quanh. Hắn đột nhiên phát hiện một đôi mắt trong đám đông. Nói đôi mắt này có gì khác biệt với những tên cướp biển khác thì cũng không hẳn, nhưng trong ánh mắt ấy lại như có một ma lực kỳ lạ, khiến người ta muốn chìm sâu vào trong đó. Chủ nhân của đôi mắt này vừa chạm mắt với Phương Sâm Nham liền quay người bỏ đi. Hắn vốn đã trà trộn trong đám đông, dùng khăn trùm đầu màu đỏ sẫm thường thấy quấn quanh đầu, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi đấu kiếm màu trắng đã ngả vàng. Tiểu áo này có tay áo rất rộng, đến cổ tay thì đột ngột thắt lại, là trang phục khá phổ biến trong giới cướp biển. Vì vậy, người này vừa quay đi liền như một giọt nước hòa vào biển cả, hoàn toàn biến mất không dấu vết. Phương Sâm Nham vốn định đuổi theo ngay, nhưng lúc này, cánh cửa gỗ của phòng thuyền trưởng phía trên rầm một tiếng mở ra, xem ra là bị người bên trong dùng sức đá văng. Cánh cửa gỗ này rất chắc chắn, dày ít nhất một nắm tay, có thể thấy dấu vết của những tấm ván gỗ sồi trăm năm được đóng ngang dọc. Dù bề mặt cửa đã hằn đầy dấu vết của thời gian, nó vẫn vững chắc như xưa. Cánh cửa bật tung ra đập mạnh vào vách bên cạnh, phát ra một tiếng ầm vang dội. Nếu không để ý, có khi còn bị tiếng động lớn này làm cho giật mình. Nhưng những thủy thủ xung quanh dường như đã quen với việc này. Ngay sau đó, một gã đàn ông Scotland cao lớn vạm vỡ bước ra từ bên trong, tuổi chừng 40. Gã mặt mày hường hào, râu tóc bay phất phới, cánh tay phải trần trụi, vạm vỡ có một hình xăm con cua. Giống như một vài ông trùm xã hội đen Trung Quốc thích xách theo lồng chim vàng Anh để ra vẻ tao nhã, tay trái của gã này lại nâng một bể cá thủy tinh trong suốt cỡ nhỏ, bên trong có một con bạch tuộc nhỏ toàn thân màu trắng xám đang dùng xúc tu vẫy bùng đầy phấn khích trong nước. Mà khi Phương Sâm Nham nhìn thấy gã đàn ông này, trong lòng hắn lại tự nhiên dâng lên cảm giác như đang đối mặt với biển cả sâu không lường được. Cảm giác này Phương Sâm Nham thật sự chưa từng có, nếu phải tìm một cảm giác tương tự, thì đó chính là khi đối mặt với khe nước không thời gian mang theo năng lượng hủy diệt cuồng bạo trong thế giới kẻ hủy diệt. Thực lực đáng sợ của vị thuyền trưởng tàu cướp biển huyền thoại Đạ Vị Jones này có thể thấy rõ. Chính ngươi cầu kiến Đạ Vị Jones vĩ đại. Gã đàn ông nói với giọng mũi nặng trịch. Lời nói của gã mang đậm khẩu âm Scotland nên có phần không rõ ràng, nhưng có thể nghe ra sự tự tin mạnh mẽ ẩn chứa bên trong. Phương Sâm Nham nắm tay phải đặt trước ngực, khẽ cúi đầu nói, thủy thủ Nham Phương Đông xin kính chào ngài. Đạ Vị Jones lơ đãng đùa giỡn với con bạch tuộc cưng của mình, nói, ta đã nghe tên ngươi, có vẻ ngươi rất có tài đối phó với người Tây Ban Nha. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để trở thành lý do cho ngươi đặt chân lên bong tàu người Hà Lan bay vĩ đại như ngài đã thấy. Phương Sâm Nham lại một lần nữa không tiêu ngạo cũng không tự ti cúi đầu, tôi còn dâng lên ngài kho báu. Tôi có thể đảm bảo với ngài, 2 giờ trước, những chiếc dương này vẫn còn nằm trong phòng chứa báu vật của pháo đài Tỏ Tiểu Ga. Chúng là tinh hoa của cải mà gia tộc Phật đã vơ vét trong suốt 70 năm. Câu nói này vừa thốt ra, trong đám cướp biển liền xuất hiện sự xôn xao đầy phấn khích. Nhưng Phương Sâm Nham lại để ý thấy, khi hắn nhấn giọng nói tinh hoa của cải mà gia tộc Phật đã vơ vét trong suốt 70 năm, Đạ Vị Jones lại lười biếng ngáp một cái. Đằng sau hành động nhỏ bất thường này ẩn chứa ý nghĩa vô cùng sâu xa. Trong đầu Phương Sâm Nham lóe lên mấy ý nghĩ nhanh như chớp, kết luận cuối cùng gần như khiến hắn phải hét lên thất thanh. Đạ Vị Jones, nói cho cùng, là một tên cướp biển tàn bạo, điều này quyết định hắn tuyệt đối không phải loại ẩn sĩ phẩm hạnh cao khiết, coi tiền tài như cỏ rác. Mình dâng cho hắn kho báu của pháo đài Tỏ Tiểu Ga lại bị đối xử lạnh nhạt, vậy chỉ có 2 khả năng. Hoặc là hắn có quá nhiều tiền, không thèm để mắt đến chút của cải này giống như đưa cho Lý Gia Thành vài triệu, ông ta chắc chắn sẽ rất bình tĩnh, còn chúng ta chúng vài triệu có khi mấy đêm liền không ngủ được. Mà khả năng lớn hơn là, giá trị thực của số kho báu này thực ra không lớn. Tài sản tích lũy 70 năm của gia tộc Phật nghe có vẻ rất hấp dẫn, nhưng từ tiết kiệm đến xa hoa thì dễ, từ xa hoa trở lại tiết kiệm thì khó. Một khi trong gia tộc Phật xuất hiện một kẻ phá gia chi tử, tốc độ phung phí chắc chắn sẽ vô cùng nhanh chóng. Liên hệ với tình trạng ngoài mạnh trong yếu của cảng Tỏ Tiểu Ga hiện tại, có lẽ gia tộc Phật bây giờ thực sự chỉ là một cái vỏ rỗng hưu danh vô thực. Hơn nữa, sau khi mấy chiếc dương này được chuyển ra từ mật thất trong pháo đài Tỏ Tiểu Ga, đám cướp biển căn bản không có cơ hội kiểm tra kỹ lưỡng. Mãi đến vừa rồi 3 tên cướp biển kia mới có dịp lựa chọn một phen. Hơn nữa, có một số bảo vật cần kiến thức chuyên môn rất sâu mới có thể giám định thật giả, không loại trừ khả năng bên trong có hàng nhái. Nếu suy luận như vậy, mấy dương kho báu trông có vẻ đầy áp này thực sự rất có khả năng giá trị không cao. Chương 59, vừa góp chân sau khi Phương Sâm Nham xác định được suy nghĩ này, anh lập tức suy luận ra một kết luận khác. Đó là giữa Đạ Vị Jones và gia tộc Phật Cờ hẳn cũng có một mối quan hệ khá phức tạp. Nếu không, sự thật rằng gia tộc Phật Cờ chỉ là một con hổ giấy ngoài mạnh trong yếu liên quan đến sự sống còn của cả gia tộc, bí mật động trời như vậy trừ khi là quan hệ huyết thống cha con thân thích, tuyệt đối không thể dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Điều này cũng có thể giải thích cho hành động của tàu người Hà Lan bay khi neo đậu ở ngoài khơi và giữ thái độ trung lập, rất có thể là giữa Đạ Vị Jones và gia tộc Phật Cờ có giao tình hoặc thỏa thuận nào đó, đồng thời cũng biết trong lâu đài Tỏ Tiểu Ga chẳng có béo bở gì, nên không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Con thuyền trưởng của một con tàu hải tặc huyền thoại khác là Dâu Đen, một kẻ hùng tàn và đa nghi, có lẽ hắn và Đạ Vị Jones có hiểu lầm hoặc mâu thuẫn gì đó, thấy tàu người Hà Lan bay án binh bất động, hắn tự nhiên cũng không dám xuất đầu lộ diện. Bởi vì hải tặc không giống quân đội chính quy, một khi đã cập bờ tham gia cướp bóc thì rất khó tập hợp lại, lúc đó chỉ cần có kẻ cố ý đột kích bất ngờ thì có thể nói là chắc chắn sẽ thất bại. Những suy nghĩ này nói ra thì dài dòng, nhưng trong đầu Phương Sâm Nham chỉ lướt qua trong chớp mắt, thực tế cũng chỉ là một khoảnh khắc ngỡ ngàng. Khi Phương Sâm Nham nhận ra Đạ Vị Jones đã lộ vẻ mất kiên nhẫn, anh liền thuận tay lấy ra thanh trường kiếm bạc của A Mạn, dâng lên bằng 2 tay rồi cùng tính nói, ngoài ra, tôi còn xin dâng lên ngài thanh bội kiếm của A Mạn, con trai của Biển Đen, để làm bằng chứng cho sự quy phục của tôi. Theo suy đoán của Phương Sâm Nham, thanh trường kiếm bạc của Ám Mạn này không chỉ có uy lực cực lớn mà còn có thể điều khiển tàu thuyền, ít nhất cũng phải ở cấp vũ khí cốt truyện cấp bạc. Giá trị của nó đã khó mà đo đếm được, và theo lẽ thường, giá trị của tất cả trang bị đều khác nhau tùy theo bộ phận, nhưng nhìn chung, với cùng chất lượng, vũ khí chắc chắn có giá trị cao hơn áo giáp. Đạo lý này đơn giản đến mức chỉ cần nghĩ xem thời Tam Quốc có bao nhiêu vũ khí nổi tiếng và bao nhiêu bộ áo giáp chứ danh là biết. Nếu không phải vì thanh vũ khí này có điều kiện sử dụng hà khắc là phải giết được Ám Mạn, Phương Sâm Nham tuyệt đối sẽ không đợi nào lấy ra dâng cho Đạ Vị Jones. điểm quyến rũ của anh vốn đã không cao, cho dù dùng cách tặng quà trực tiếp này cho nhân vật cốt truyện, hiệu quả cũng chỉ được một nửa, không hề có lợi. Nhưng thanh vũ khí này sau khi bị linh hồn trói buộc thì chẳng khác gì một cục sắt vụn, mà ám mạn lúc này đã từ chỗ sáng chuyển vào chỗ tối, độ khó để ám toán hắn lần nữa chắc chắn tăng lên gấp bội, hơn nữa hắn còn ôm mối hận thấu xương với Phương Sâm Nham. Do đó, đối với Phương Sâm Nham, một là trong một thời gian dài cũng không chắc có thể giết được gã này, hai là cũng không thể biết lần sau vào thế giới này là khi nào. Vì vậy, thay vì giữ một món vũ khí cốt truyện cấp bạc hoàn toàn vô dụng bên mình, chi bằng giảm giá trị của nó một chút để đổi lấy sức chiến đấu tức thì sẽ thực tế hơn nhiều. Vũ khí cốt truyện cấp bạc vừa xuất hiện, David Jones cuối cùng cũng biến sắc. Hắn đưa cái bể cá thu nhỏ trong tay cho một tên hải tặc bên cạnh, bước nhanh tới, rồi nắm lấy vỏ của thanh trường kiếm bạc của Aman. Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay hắn chạm vào món vũ khí bị linh hồn trói buộc này, một luồng sáng bạc chói mắt lập tức lóe lên, khiến David Jones cũng không cầm vững được thanh kiếm, phải lùi lại nửa bước làm nó rơi xuống đất kêu loảng xoảng. Những tên hải tặc trung thành bên cạnh lập tức kinh hãi, có kẻ nóng nảy đã rút dao ra lớn tiếng chửi bới Phương Sâm Nham, rõ ràng chúng cho rằng Phương Sâm Nham đang dùng âm mưu quỷ kế gì đó để hãm hại lao đại của chúng. Chỉ có David Jones không kinh sợ mà còn vui mừng, hắn cười ha hả xua tay ngăn thuộc hạ lại, rồi nhìn Phương Sâm Nham gật đầu hài lòng, thằng nhóc, làm tốt lắm. Thứ nay về sau mày là người của tàu người Hà Lan bay. Nghe nói mày làm việc cũng khá, còn biết chút ít về hoa tiêu, vừa hay cả Lý bị đám heo Tây Ban Nha đánh trọng thương, chắc không làm hải tặc được nữa rồi, vậy mày cứ ở lại trên tàu làm thuyền phó tam tạm thời đi. Nhớ đấy, nếu mày có nửa điểm không đạt yêu cầu, tao sẽ đá mày một cước khỏi đó. Đối với những tên hải tặc này, phản bội và giết chóc là chuyện quá quen thuộc, vì vậy chúng không hề có chút phản kháng nào trước việc đã bị Jones bổ nhiệm kẻ phản bội như Phương Sâm Nham. Chức trách của thuyền phó tam trước hết là hỗ trợ thuyền phó cả trong việc điều phối chung, thời gian còn lại thì phụ giúp Hoa Tiêu. Đối với Phương Sâm Nham, đây là công việc quen thuộc. Sau khi thấy phản ứng của David Jones, anh cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì anh cũng đang đánh cược. Thanh trường kiếm bạc của Ám Mạn tuy là vũ khí cốt truyện cấp bạc vô cùng quý giá, nhưng đối với anh lúc này lại là một cục sắt vụn. Quan trọng nhất là, David Jones cũng phải nghĩ như vậy. Nếu không, thật khó đoán gã thuyền trưởng hải tặc nóng nảy này sẽ làm ra chuyện gì. Dù sao trên tàu vẫn còn có lao bạ gì, thuyền phó nhị bị Phương Sâm Nham tống tiền đến mức gần như phải bán cả quần. Nhưng bây giờ Phương Sâm Nham có thể gạt bỏ lo lắng của mình, rõ ràng David Jones rất hài lòng với món quà ra mắt này của anh, đồng thời anh cũng nhận được thông báo từ ấn ký ác ngộng, nhiệm vụ phụ, tiếp cận huyền thoại, hoàn thành, giới thiệu nhiệm vụ, đặt chân lên bong tàu ngọc trai đen, người Hà Lan bay, nữ thần báo thủ, nỗ lực và trở thành một thành viên của họ. Mô tả nhiệm vụ, bạn đã được sự cho phép của thuyền trưởng David Jones của tàu người Hà Lan bay, trở thành thuyền phó tam của con tàu huyền thoại người Hà Lan bay. Bạn có muốn nhận phần thưởng nhiệm vụ liên quan không?
Có, không.
Phương Sâm Nham cho có. Bạn nhận được 1000 điểm thông dụng. Danh vọng của bạn trong giới hải tặc tăng 3000 điểm, gián tiếp gây ra sự hủy diệt của tàu chung và ly rượu 500 điểm, có liên quan trực tiếp đến cái chết của thuyền phó cả Henry Vessel 500 điểm, nhận được kho báu của lâu đài cảng tỏ tiểu gạ 500 điểm, trở thành thuyền phó tam tạm thời của tàu người Hà Lan bay 1500 điểm. Danh vọng hiện tại của bạn là tôn trọng 1113, 6000. Bạn nhận được 2 điểm công vân. Bạn hiện có tổng cộng 6 điểm công vân. Thông báo, thời hạn cuối cùng để bạn rời khỏi thế giới này còn 21 giờ 15 phút 40 giây. Bạn có thể chọn tiếp tục khám phá trong thế giới này hoặc chấm dứt hành động và trở về không gian ác mộng bất cứ lúc nào. Lưu ý, bạn không thể trở về không gian ác mộng khi đang trong trạng thái chiến đấu. Thông báo, điểm công vân của bạn vượt quá 5 điểm, thân phận của bạn được thăng cấp, bạn được bổ nhiệm làm tân binh. Ấn ký ác mộng của bạn nhận được các quyền hạn sau. Dung lượng không gian lưu trữ cá nhân của bạn tăng 10. Cảnh báo, khi tổng số điểm công vân của bạn giảm xuống dưới 5 điểm, các quyền hạn và thân phận bạn vừa nhận được sẽ bị xóa bỏ. Phương Sâm Nham đọc một loạt thông báo, rõ ràng độ khó của nhiệm vụ phụ này không hề thấp, nhưng chỉ cho vỏn vẹn 1000 điểm thông dụng. Vậy thì phần thưởng cộng thêm chắc chắn nằm ở 2 điểm công vân kia. Đối với điểm công vân, Phương Sâm Nham vẫn chưa hiểu rõ lắm, bây giờ xem ra nó có liên quan đến thứ gì đó như quân hàm, là một biểu tượng của thân phận. Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ có nhiệm vụ này mới cho anh 2 điểm công vân, đủ thấy mức độ quý giá của nó. Sau khi đã bị Jones có được thanh trường kiếm bạc của Ám Mạn, tâm trạng rõ ràng trở nên rất tốt. Mấy dương của cải mà Phương Sâm Nham mang đến quả nhiên không được hắn để vào mắt, hắn chỉ vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ chia nhau. Lúc này Phương Sâm Nham mới nhìn rõ, thì ra mấy chiếc dương báo khắc gia huy của gia tộc Phộc Cờ trông có vẻ đầy ắp, nhưng ngoài vài lớp vật phẩm quý giá trên bề mặt, bên dưới toàn là tiền giờ, một loại tiền bạc của Tây Ban Nha, vì trong quá trình đúc có pha lẫn chỉ và thiếc nên giá trị tương đối thấp. Ước tính tổng giá trị cũng chỉ khoảng vài chục ngàn bảng Anh, số tiền này có lẽ là một khoản khổng lồ đối với hải tặc bình thường, nhưng với một hải tặc huyền thoại như đã bị Jones thì đúng là không đáng để mắt tới. Khi danh vọng của Phương Sâm Nham được nâng lên mức tôn trọng, anh cảm nhận rõ ràng thái độ của những tên hải tặc xung quanh đã thay đổi rất nhiều, ví dụ như một số kẻ trông hung thần ác sát, ngang tàng bất kham khi thấy anh cũng chủ động tránh đường. Thuyền phó nhị lão bạ gì dù tỏ vẻ không ưa gì anh, nhưng cũng sắp xếp cho anh một phòng riêng trông khá ổn. Thậm chí có 2 tên hải tặc tên là Quạ và Sa Tạ, có lẽ khá tương hợp với Phương Sâm Nham, nên dù điểm quyến rũ của anh không cao, chúng vẫn chủ động bạo dạn đến lịch bợ. Cả con tàu có ít nhất vài trăm tên hải tặc, nhưng Phương Sâm Nham mang danh thuyền phó tam mà chỉ có 2 người đến lấy lòng. Từ đó cũng có thể thấy cái gọi là tương hợp đúng là một sự kiện sát suất nhỏ khó mà có được. Chuyện tốt tự tìm đến cửa thế này, Phương Sâm Nham sao có thể bỏ lỡ? Con tàu hải tặc này tuy hiện tại vẫn bình thường, nhưng Phương Sâm Nham biết rằng không chỉ thuyền trưởng đã bị Jones sau này sẽ biến thành hải ma, mà ngay cả con tàu này cũng sẽ sở hữu sinh mệnh của riêng mình, được xem là con tàu kỳ dị nhất và có sức chiến đấu mạnh nhất trong thế giới cướp biển vùng Cạ Dị Bỉn, không có đối thủ. Vậy thì thực lực của thủy thủ trên tàu sao có thể yếu được? Trên tàu chung và ly rượu, anh đã học được hẳn hai cấp năng lực cơ bản từ mặt mù, lúc này anh còn có thể ở lại thế giới này gần một ngày, nếu có cơ duyên, việc nâng thêm một hai cấp năng lực cơ bản nữa cũng không phải là không thể. Những kẻ có thể đứng vững trên con tàu huyền thoại người Hà Lan bay này đều có thực lực không tồi, ví như Quả và Xạ Tạ tuy chỉ là thủy thủ bình thường nhất trên tàu, nhưng sau khi Phương Sâm Nham sử dụng kỹ năng quan sát, anh phát hiện cầu nguyện cơ bản của Quả đã đạt đến Level 4, hiệu quả cụ thể đều là năng lực đặc biệt, có thể giao tiếp với Quả. Còn Xạ Tạ, thứ duy nhất anh có thể thấy là năng lực đột kích cao cấp, năng lực này có mô tả là tập trung toàn bộ sức mạnh cơ thể vào đầu đuôi vũ khí để đâm ra, sát thương rất cao, nhưng sơ hở cũng rất lớn. Chương 60, chuyến viếng thăm không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu Phèn Sẻn Nì An yêu cầu được huấn luyện cùng hai tên hải tặc Onya và Xạ Tạ, chắc chắn họ sẽ không từ chối. Tuy nhiên, lúc này Phèn Sẻn Nì An cũng đành bất lực thừa nhận một điều, đó là dù có tốn bao nhiêu thời gian luyện tập cùng họ, hắn cũng chẳng tiến bộ được chút nào. Nền tảng của hắn quá kém, quá thấp. Chuyện này cũng giống như các đấng mày râu dù tự xưng là tay chơi dày dạn kinh nghiệm, trăm trận trăm thắng, nhưng một khi xuyên không thành một cậu nhóc 5-6 tuổi thì cũng đành bất lực trước một mỹ nhân tuyệt sắc đang chờ mặc quân sai khiến vậy. Mình e là đã đi trước cốt truyện quá xa rồi. Phèn Sẻn Nì An không khỏi thầm than trong lòng. Hắn cũng không ngờ rằng hành động của mình lại phản tác dụng. Trong tình huống bình thường, leo lên được chức thủy thủ trưởng trên tàu chung và ly rượu đã là giới hạn của thế giới này, nên hắn có thể học hỏi từ những tên hải tặc có thân phận thấp hơn. Nhưng đây là đâu? Là một trong ba con tàu hải tặc huyền thoại, tàu người Hà Lan bay. Đương nhiên Phèn Sẻn Nì An không thể dùng mánh khỏe để học lỏm được nữa. Hắn tin rằng nếu không phải bản thân giỏi việc tổ chức, điều phối và thăm dò hải vực, Davy Jones cũng chẳng đời nào cho hắn cái chức thuyền phó tam tạm thời này. Tiễn hai tên hải tặc đi rồi, Phèn Sẻn Nì An ngã vật ra khoang thuyền và chìm vào giấc ngủ. Cả đêm nay hắn đã lao tâm khổ tứ, vô cùng mệt mỏi, cộng thêm việc cảm thấy công sức bỏ ra không được đền đáp xứng đáng, trong lòng có chút tiếc nuối nên ngủ rất say. Tuy nhiên, Phèn Sẻn Nì An là người làm việc rất cẩn thận. Trước khi ngủ, hắn đã đặt một thanh đao thủy thủ có vỏ ở sau cánh cửa. Lúc này, tàu người Hà Lan bay đã hạ cả hai mỏ neo để đậu trên biển, sóng gió cũng không lớn nên thân tàu rất ổn định. Vì vậy, một khi cửa khoang có động tĩnh gì, chắc chắn sẽ đẩy ngã thanh đao và gây ra tiếng động. Nhưng giấc ngủ này của Phèn Sẻn Nì An không hề yên ổn. Nguồn cơn vẫn là ở Davy Jones. Rõ ràng gã có mối quan hệ không hề đơn giản với gia tộc Phật, mà đừng quên, phu nhân Phật đương thời đã chết dưới tay Phèn Sẻn Nì An. Dù Phèn Sẻn Nì An tự cho rằng mình đã làm việc này thần không biết, quỷ không hay, nhưng thực lực của Davy Jones lúc này đã sâu như biển cả. Thân phận sau này của gã còn là người lái đỏ kết nối coi âm và coi dương, chuyên siêu độ cho những linh hồn thủy thủ chết đuối. Biết đâu ngay từ bây giờ gã đã có những năng lực kỳ quái nào đó rồi. Đối mặt với một kẻ quái vật như vậy, Phèn Sẻn Nì An chẳng có chút tự tin nào rằng mình có thể giữ được bí mật. Một khi chuyện này bị phanh phui, ai biết được hậu quả sẽ ra sao? Trong tình thế này, Phèn Sẻn Nì An đương nhiên phải hết sức cẩn thận, đề phòng vẫn hơn. Mơ màng không biết đã ngủ bao lâu, Phèn Sẻn Nì An bỗng nghe một tiếng cạch, dường như có thứ gì đó rơi xuống, còn nảy lên mấy lần trên mặt đất. Hắn lập tức bật dậy khỏi giường theo bản năng. Ngay lúc bật dậy, mắt hắn mới mở ra và thấy then gỗ cửa khoang đã bị gạt sang, thanh đao thủy thủ cả vỏ đã rơi xuống đất. Cửa khoang hé ra một khe hở, khẽ lay động, một bóng người mặc đồ xám đang đội vã bỏ chạy ra ngoài. Ánh mắt Phèn Sẻn Nì An lóe lên tia sắc lạnh, hắn lập tức lao khỏi giường, giơ người về phía trước và đuổi theo. Rõ ràng, nếu Davy Jones muốn hại hắn thì chẳng cần phải lén lút như vậy. Điều đó có nghĩa là hành động của kẻ này là tự ý làm sau lưng Davy Jones. Không hiểu sao, trong đầu hắn lúc này đống hiện lên ánh mắt sắc lẹm như thể xuyên thấu cả lục phủ ngũ tạng khi hắn mới lên tàu. Lúc này, bóng người phía trước đã bị Phèn Sẻn Nì An bám giết không tha, khoảng cách giữa hai người chỉ còn 5-6 mét. Trên con tàu hải tặc người qua kẻ lại này, chỉ cần đụng phải bất kỳ tên hải tặc nào, chắc chắn họ sẽ giúp đỡ thuyền phó ta mới nhậm chức là Phèn Sẻn Nì An chứ không phải kẻ kia. Vì vậy, khoe miệng Phèn Sẻn Nì An nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn nhìn kẻ đang hoảng loạn bỏ chạy phía trước như thể nhìn vật trong túi. Nhưng đúng lúc này, bên hai Phèn Sẻn Nì An bỗng vang lên một tiếng nổ lớn. Sau đó, toàn bộ thân tàu người Hà Lan bay nghiêng hẳn sang một bên, dịch chuyển ngang ít nhất 2-3 mét. Cả người hắn cũng loạn choạng suýt ngã. Cảnh tượng này Phèn Sẻn Nì An không hề xa lạ, chính là dấu hiệu các khẩu pháo ở một bên mạn tàu đồng loạt khai hỏa. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Phèn Sẻn Nì An cũng không lường được tình huống bất ngờ này. Mà sự nhanh nhẹn trước nay vốn không phải điểm mạnh của hắn, nên hắn lảo đảo suýt ngã. Lợi dụng tình huống này, kẻ hắn đang truy đuổi lại nhảy lên một cách nhẹ nhàng, đặt vào vách ván bên cạnh để lấy đà rồi nhảy một cách khéo léo sang một lối rẽ khác. Đợi đến khi Phèn Sẻn Nì An giữ được thăng bằng thì kẻ đó đã biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, Phèn Sẻn Nì An lại thấy một góc buồm thấp thoáng ở phía xa, một chiến hạm hùng vĩ khác dần dần tiến ra từ trong sương mù, thậm chí có thể sánh ngang với tàu người Hà Lan bay. Đó chính là một con tàu hải tặc huyền thoại khác, tàu báo thủ của nữ hoàng. Phèn Sẻn Nì An lúc này cũng chẳng buồn để tâm đến kẻ định ám toán mình nữa. Hắn lập tức hiểu ra tại sao mình đuổi theo kẻ kia một quãng xa như vậy mà không gặp ai. Hóa ra các hải tặc đều đã vào vị trí của mình để sẵn sàng chiến đấu. Chỉ là đến giờ Phèn Sẻn Nì An vẫn không hiểu tại sao tàu báo thù của nữ hoàng lại đột nhiên giao chiến với tàu người Hà Lan bay. Phía đối diện lại vang lên tiếng pháo ầm ầm, hẳn là dâu đen đã ra lệnh bắn trả. Nhưng lúc này Phèn Sẻn Nì An lại phát hiện có điều không đúng, bởi vì tuy mùi thuốc súng rất nồng nặc nhưng lại thiếu một dấu hiệu quan trọng, đó là những cột nước bắn lên do đạn tháo. Đạn tháo thời này đa phần đều là đạn đặc, nên dù bắn trượt, không trúng tàu thì cũng chắc chắn sẽ tạo ra những cột sóng rất cao. nhưng hai con tàu này đã bắn vào nhau cả một loạt pháo mà mặt biển vẫn yên bình lặng sóng. Điều này chỉ có thể giải thích một điều, họ đang bắn chỉ thiên. Nghĩ kỹ lại, đừng nói là phèn xén mị ản, e rằng một đứa trẻ cũng hiểu đây là đang bắn đại bác chào mừng nhau. Lúc này, hai bên bắt đầu dùng cờ hiệu để truyền tin. Không lâu sau, tàu báo thủ của nữ hoàng ẩn tiến lại gần, rồi hạ neo ở khoảng cách 2 hải lý và thả một chiếc thuyền nhỏ thuận gió tiến về phía này. Phèn xén mị ản không nhìn rõ trên thuyền có những ai, nhưng các hải tặc bên này đều đứng nghiêm trang trên boong. Dù quần áo rách rưới, đội hình lộn xộn, trông họ lại có vài phần nghiêm cẩn như thủy quân Anh. Ngay cả đại vị Jones cao ngạo cũng đứng trên boong, khoanh tay trước ngực với vẻ bất cần. Nghi thức đón tiếp cỡ này rõ ràng đã tiết lộ thân phận của người sắp đến, người có thể khiến cả đại vị Jones phải đích thân ra đón, tự nhiên chỉ có thể là thuyền trưởng của tàu báo thủ của nữ hoàng, dâu đen. Phèn xén mị ản thấy chuyện tiếp theo rõ ràng không liên quan đến mình, cuộc gặp của hai ông lớn thì có liên quan gì đến một thuyền phó tam quyền như hắn, liền quay về khoang thuyền. Tuy nhiên, trong đầu hắn vẫn đang mãi suy tính về kẻ đã tấn công mình. May mà bây giờ hắn cũng là thuyền phó tam trên tàu, tuy mới đến chưa có uy tín gì, nhưng công việc phụ tá cho Hoa Tiêu lại có sức uy hiếp rất lớn đối với đa số hải tặc. Chức trách của Hoa Tiêu là có thể tìm ra chính xác các tuyến đường hàng hải giữa biển cả mênh mông. Một số Hoa Tiêu thậm chí có thể vẽ hải đồ và lộ trình, sau khi giải nghệ có thể bán lại với giá cao. Nhân tiện nói thêm, các bạn nào nghĩ mình có thể xuyên không thì nên mang theo một tấm bản đồ thế giới, nếu thật sự xuyên về thời trung cổ, thứ này dùng từ vô giá để hình dung cũng không quá. Năm đó vì tấm hải đồ đến mũi Hảo Vọng mà đã có mấy nghìn người bỏ mạng. Vì vậy, trong các chuyến hải trình, dù có người chết cũng phải được Hoa Tiêu ban phước, nếu không sẽ bị cho là linh hồn không thể về được quê hương. Lẽ dĩ nhiên, những thứ liên quan đến Hoa Tiêu đều khiến đa số hải tặc cảm thấy thần bí và kính sợ. Phèn xén mị ản dựa vào thân phận và chức quyền này, tự nhiên có thể đi lại không bị cản trở trên tàu. Mà tàu người Hà Lan bay tuy đồ sộ, nhưng chỉ cần hắn gọi hai tên hải tặc thổ địa là Mộ Hàn và Xạ Tạ đi cùng, đi một vòng quanh tàu cũng không mất bao lâu, chắc chắn có thể dễ dàng tóm được kẻ đã am toán mình. Khi đến một nơi xa lạ, điều tối kỵ nhất là địch trong tối, ta ngoài sáng. Phèn xén mị ản đương nhiên sẽ không phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy. Bởi vì ở thế giới này hắn đã đắc tội với quá nhiều người, nên hắn phải nhanh chóng tìm ra thế lực thù địch trong bóng tối, sau đó dựa vào thân phận và địa vị hiện tại để xử lý chúng. Nhưng ngay lúc Phèn xén mị ản định ra ngoài tìm người, thuyền phó nhị lao bạ gì lại dẫn theo hai người đẩy cửa bước vào, liếc nhìn Phèn xén mị ản một cái nhìn vô cùng khó chịu. Dùng phương ngữ quê nhà của Phèn xén mị ản ở thế giới thực để nói, thì đó là chỉ nết mí mắt lên nhìn. Đại ca gọi cậu, bảo cậu đến ngay lập tức. Phèn xén mị ản người, nhưng nhìn hai tên hải tặc vai u thịt bắp bên cạnh, hắn biết tình thế hiện giờ là không đi cũng phải đi. Hắn đành đứng dậy, bất đắc dĩ đi theo, nhưng trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần bị tấn công là sẽ lập tức quay về. Hắn đi theo ba kẻ này, luồn lách trên con tàu người Hà Lan bay khổng lồ, chẳng mấy chốc đã đến bên ngoài phòng thuyền trưởng của đại vị Jones. Cả lão bạ gì cũng đứng ở cửa, xa xăm mặt, hất cằm ra hiệu cho Phèn xén mị ản đi vào. Phòng thuyền trưởng của đại vị Jones khá rộng rãi, vách xung quanh được làm bằng gỗ thông dày. Bên trong có một mùi thuốc lá hòa quyện với rượu run. Phía trong có một chiếc giường, một hòm đồ, bản đồ và hải đồ, một bức tranh sơn dầu vẽ tàu kỳ lân biển và một hàng nhật ký hàng hải trên giá. Trên chiếc bàn vững chãi làm bằng gỗ sồi có một túi thuốc lá sợi. Phèn xén mị ản cũng từng thấy thứ này ở thế giới thực, nó được làm bằng da hải cẩu loại da chưa qua xử lý, còn nguyên lông, có một sợi dây da để buộc lại. Nghe nói loại túi thuốc lá này có thể chống ẩm rất tốt và còn làm tăng hương vị cho thuốc. Chương 61, người tình của kiếm dâu đen ngồi ngay dưới bức tranh sơn dầu, lưng thẳng tắp, nếu không phải chiếc mũi quặm làm nổi bật vẻ hung ác của hắn, thì trông hắn thực sự có vài phần khí chất của một chỉ huy hải quân hoàng gia Anh. Còn đại vị Jones thì lười biếng tựa vào chiếc ghế bên cạnh, nhưng khí thế vẫn tỏa ra bốn phía, bá đạo vô cùng. Thấy có người bước vào, gã liền nhìn sang. Phương Sâm Nham cũng rất lanh lợi, lập tức thay đổi thân phận, túi người nói, đại ca. Đại vị Jones gật đầu, nheo mắt lại, thành vũ khí ngươi dâng cho ta, thật sự là đoạt từ tay ả mạn ả. Phương Sâm Nham nhún vai, tỏ vẻ vô tội, đại ca, người biết thanh vũ khí này còn nhiều hơn cả cá mập trên biển cả gì bệ. Đại vị Jones phá lên cười ha hả, nói với dâu đen đang có sắc mặt lạnh như sắt thép ở đối diện, ta thấy thuyền phó tam của ta nói không sai chút nào. Đại vị Jones vừa cười, Phương Sâm Nham lúc này mới cảm thấy áp lực xung quanh dịu đi. Anh ngước mắt lên nhìn, tim bất giác đập thịch một cái, bởi vì thanh kiếm trong tay dâu đen lừng danh có hình dáng vô cùng quen thuộc, trông hệt như thanh vũ khí cốt truyện màu bạc mà anh đã dâng cho đại vị Jones, thanh kiếm liêu bạc của Ả Mạn. Hơn nữa nó đã được rút ra khỏi vỏ. Tuy nhiên, khả năng quan sát của Phương Sâm Nham lại cực kỳ nhạy bén, anh nhìn kỹ thêm hai lần nữa thì phát hiện ra sự khác biệt, bởi vì tấm chắn tay của thanh kiếm này được rèn với một đường cong vịnh lên rất khoa trương, uốn cong sang bên phải, trong khi thanh kiếm của Ả Mạn lại cong về bên trái. Lúc này, dâu đen lại lấy ra một thanh kiếm liêu khác, thanh này mới chính là thanh kiếm liêu bạc của Ả Mạn. Hai thanh kiếm đã rút khỏi vỏ được đặt song song trên bàn, ngoài hướng cong của tấm chắn tay hoàn toàn trái ngược nhau, thì vẻ ngoài, hình dáng, thậm chí cả ánh sáng bạc nhàn nhạt của hai thanh kiếm đều giống hệt nhau, ý như hình ảnh phản chiếu trong gương. Dâu đen lạnh lùng liếc Phương Sâm Nham một cái, rồi lại nhìn hai thanh vũ khí trên bàn. Lúc này, Phương Sâm Nham đã đoán được đại khái đầu đuôi câu chuyện. Đại vị Jones hẳn đã biết từ trước rằng dâu đen vẫn luôn bí mật tìm kiếm loại vũ khí này, và rõ ràng là tìm kiếm rất tha thiết. Vì vậy, sau khi nhận được thanh vũ khí do anh dâng lên, gã đã lập tức thông báo cho dâu đen đến. Nhưng sau khi dâu đen có được thanh kiếm này lại không tìm ra được điều bí ẩn nào, nên có thể cho rằng đó là hàng giả, vì vậy mới gọi anh đến để đối chất. Dĩ nhiên trong đó có một điểm đáng ngờ, đó là tại sao dâu đen không trực tiếp cướp vũ khí từ Ả Mạn. Khả năng thứ nhất là không cướp được, vì Ả Mạn cũng là một kẻ rất mạnh và cảnh giác, nhưng theo suy đoán của Phương Sâm Nham, khả năng lớn hơn là hắn hoàn toàn không biết. Trong thời đại này, bất cứ ai có chút thân phận đều sử dụng loại kiếm liêu phương Tây này, ví dụ như nhân vật chính trong phim, Giác Sở Bạn Lão, cũng là một cao thủ sử dụng kiếm liêu. Loại kiếm này trong hạm đội Hoàng gia Anh càng là trang bị tiêu chuẩn để tán gái và tự vệ. Thế giới này tuy không có quan niệm cực đoan kiếm còn người còn, kiếm mất người vong, nhưng người ta cũng rất coi trọng vũ khí tùy thân. Dù dâu đen có mạnh như thuyền trưởng của một trong ba thuyền hải tặc huyền thoại, cũng không thể cứ gặp ai là đòi xem vũ khí của người ta một cách hồ đồ như vậy. Dâu đen lại nhìn chằm chằm hai thanh kiếm một lúc lâu, thử đi thử lại việc ghép chúng vào nhau, thậm chí còn đưa thanh kiếm liêu bạc của Ả Mạn lên sát mắt xem xét kỹ lưỡng, dường như định dùng ánh mắt để mổ xẻ nó. Cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu với vẻ mặt thảm đạm, thở dài một hơi rồi định đứng dậy rời đi. Nhưng lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên lên tiếng, "Xin thứ lỗi cho sự đường đột của tôi, thưa đại nhân, tôi đã phát hiện ra một vài hiện tượng kỳ lạ, ngài có thể cho tôi biết về vướng mắc của mình không?" Dâu đen lại nhìn Phương Sâm Nham, ánh mắt lộ rõ vẻ chế nhạo và khinh thường, không nói lời nào mà đi thẳng ra ngoài. Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay hắn chạm vào cửa khoang, Phương Sâm Nham lại nói thêm một câu, "Nếu ngài nói cho tôi biết, thì có lẽ vẫn còn một tia hy vọng giải quyết vấn đề. Nhưng nếu ngài cứ thế rời đi, thì sẽ chẳng còn chút hy vọng nào cả. Có lẽ việc tìm kiếm quá lâu đã bào mòn hết sự kiên nhẫn của dâu đen, hoặc có lẽ sự tự tin của Phương Sâm Nham đã thuyết phục được hắn." Cơ thể dâu đen cứng lại một lúc, rồi lột ngột quay đầu, giọng nói khàn khàn như tiếng kim loại ma sát vào nhau, "Nếu ngươi dám tiết lộ bí mật của ta, ta nhất định sẽ biến ngươi thành xác hồi hồn, vĩnh viễn làm khổ dịch cấp thấp nhất trên tàu của ta." Dâm một tiếng thật lớn, chính là Đạo Vị Jones đã đập mạnh chiếc cốc rượu bằng gỗ xuống bàn, rượu rung văng tung tóe khắp mặt bàn. Gã người Scotland to lớn này lạnh lùng nói, "Ngài tiếp, đây không phải tàu báo thù của nữ hoàng, vận mệnh của thuyền phó tam trên tàu của ta là do ta quyết định." Dâu đen không hề sợ hãi, lạnh lùng nhìn lại. Phương Sâm Nham đứng giữa khí thế của hai gã khổng lồ, lập tức cảm thấy chân đứng không vững, toàn thân ra rời, lảo đảo lùi lại mấy bước. Nhưng đúng lúc này, dâu đen đột nhiên lên tiếng, "Thanh kiếm này của ta có được từ 10 năm trước. Lần đó ngươi không cần biết tình hình cụ thể, nhưng nghe nói người có được thanh kiếm này sẽ bất khả chiến bại trong các trận giáp lá cả trên biển. Tuy nhiên, nó không hoàn chỉnh, truyền thuyết nói rằng phải tìm được nửa còn lại của nó thì mới phát huy được uy lực lớn nhất." Nghe đến đây, Phương Sâm Nham đã hiểu ra, anh chợt bừng tỉnh, vậy nên thanh kiếm của A Mạn, dù xét về phương diện nào, cũng đều phù hợp với tiêu chuẩn nửa còn lại của thanh kiếm trong tay ngài, chỉ là nó không thể hiện ra bất kỳ điều gì đặc biệt. Dâu đen không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn đã thừa nhận suy đoán của Phương Sâm Nham là đúng. Phương Sâm Nham lại mỉm cười, "Như ngài đã thấy, tôi ngồi ở vị trí gần cửa này." Dâu đen nhíu mày, rõ ràng sắp nổi giận một tên hải tặc quèn như ngươi ngồi đâu thì liên quan quái gì đến ta. Nhưng Đạo Vị Jones lại nhìn Phương Sâm Nham với ánh mắt đầy hứng thú. Bởi vì đối với hải tặc, vị trí Phương Sâm Nham đang ngồi quay lưng ra cửa khoang là một điều rất xui xẻo. Có lẽ điều này liên quan đến cuộc sống nay sống mai chết của hải tặc, ngồi ở vị trí này có nghĩa là người lạ vừa vào cửa có thể trực tiếp uy hiếp yếu huyệt sau lưng, một khi kẻ đến có ác ý thì thật sự chết lúc nào không hay. Phương Sâm Nham nói tiếp, "Chính vì tôi ngồi ở vị trí này nên mới có thể nhìn thấy những nơi mà hai vị không thấy được." Trong lòng dâu đen khẽ động, dường như đã có thứ gì đó mơ hồ rung động, chỉ còn thiếu một lớp giấy cửa sổ chưa được chọc thủng. Lại nghe Phương Sâm Nham nói tiếp, "Vừa hay vỏ của thanh kiếm tôi dâng cho đại ca lại được đặt ngay cạnh ghế của ngài. Khi ngài cầm thanh vũ khí của mình, tôi đã thấy chiếc vỏ kiếm đó phát ra ánh sáng. Tuy hình dáng của hai thanh kiếm liêu bạc gần như giống hệt nhau, nhưng vỏ kiếm của thanh kiếm A Mạn lại rất cũ kỹ, trông vừa rách vừa nát, cực kỳ khó coi, trên đó dường như còn quấn một lớp vải rách đen xì." Cũng chẳng trách dâu đen tiện tay đặt nó cạnh ghế của mình. Nói đến đây, Phương Sâm Nham nhấn mạnh từng chữ, "Tôi nghĩ, nửa còn lại của một thanh kiếm, chưa chắc đã là một thanh kiếm khác có hình dáng tương tự cũng hiếm như việc hai người đàn ông có thể tạo nên một gia đình vậy. Ý nghĩa thực sự của nửa còn lại trong truyền thuyết, e rằng chính là vỏ của nó." Phương Sâm Nham còn chưa nói hết, hai mắt dâu đen đã lóe lên một thứ ánh sáng rực cháy như thiêu đốt linh hồn. Hắn vừa xuôi tay, thanh kiếm liêu bạc hắn mang theo liền tự động bay vào lòng bàn tay, rồi hắn thuận thế dùng chân khều vào chỗ đặt vỏ kiếm bên cạnh ghế, nhưng lại khều vào khoảng không. Ngẩng đầu lên mới phát hiện, Đạo Vị Jones không biết đã dùng cách gì mà nắm chặt vỏ kiếm trong tay mình từ lúc nào. Trong mắt gã người Scotland to lớn này cũng lộ ra vẻ hưng phấn và tàn nhẫn, chiếc mũi bã trầu khổng lồ của gã cũng đỏ ửng lên. Khóe môi Đạo Vị Jones nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt, nhưng lại nói bằng giọng ôn hòa, "Thị thân mến, ta đột nhiên thấy hơi hối hận về giao dịch trước đó rồi. Vì vậy, ta bằng lòng trả tiền phạt cho thần khế ước để giành lại quyền sở hữu món đồ này." Đạo Vị Jones vừa dứt lời, sàn nhà bên cạnh gã đột nhiên bùng một tiếng mở ra, tiếng động dữ dội như lúc mở cửa, ngay cả bụi trên vách khoang bên cạnh cũng bị chấn động rơi lả tả. Ngay sau đó, nắp một chiếc dương lớn bằng gỗ sồi đặt dưới sàn tự động bật mở, những đồng tiền vàng óng ánh bên trong kêu len ken rồi tự động bay vào hư không và biến mất, như thể có một cơn lốc xoáy nhỏ hút hết của cải bên trong vào. Đạo Vị Jones cười ha hả, rồi vỗ vai Phương Sâm Nham bên cạnh, "Làm tốt lắm." Dâu đen vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng nhìn những khớp ngón tay trắng bệch đang nắm chặt chuôi kiếm của hắn là biết, tâm trạng của hắn tuyệt đối không vui vẻ chút nào. Nếu là tâm phúc quen thuộc với tính cách âm độc của dâu đen ở đây, tự nhiên sẽ biết đây là biểu hiện của sự tức giận tột cùng. Nhưng người ngồi trước mặt hắn lúc này lại là Đạo Vị Jones. Người đàn ông có thể đối đầu với hắn cả về thế lực lẫn thực lực cá nhân. Hơn nữa, đây lại là trên tàu người Hà Lan bay. "Ra ra đi." Dâu đen ngồi lại xuống ghế. Đôi mắt hắn lúc này hơi híp lại, trông vô cớ khiến người ta liên tưởng đến một con rắn hổ mang đang dựng nửa người, trực chờ đớp chết con mồi, tràn đầy vẻ hung ác và áp đảo. Còn Đạo Vị Jones thì ngồi phịch xuống ghế một cách đầy bá đạo, suy nghĩ một lúc rồi giơ tay phải lên, gập ngón cái, ngón giữa và ngón út lại, dùng hai ngón còn lại ngạo nghễ ngơ ngơ trên không. Cơ mặt dâu đen giật mạnh một cái. Hắn lại nhìn David Jones, rồi đột nhiên lấy ra hai món đồ từ thắt lưng ra. Món đồ đầu tiên trông rất kỳ dị, là một chiếc túi dệt được dệt bằng vải cũ và sợi tơ màu đỏ, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, miệng túi lại được làm theo hình dạng bộ phận sinh dục của phụ nữ một cách rất kỳ lạ. Món đồ này lúc đó Phương Sâm Nham còn chưa biết, mãi đến khi trở về thế giới thực mới hay, đây là một vật phẩm rất nổi tiếng trong tín ngưỡng vũ trụ ở thế giới Cạ Di Bệ, gọi là Đạ Cả Mò Mò. Chương 62, lòng dạ hiểm trở trong một tôn giáo nguyên thủy như vũ trụ, tín ngưỡng sùng bái sinh thực khí nguyên thủy rất phổ biến. Họ cho rằng hạ bộ của phụ nữ là cánh cửa của nhân loại, thực tế cũng đúng là như vậy, vì thế đã chế tạo ra món pháp khí có hình dạng giống hệ thống sinh sản của nữ giới này. Tầm quan trọng của nó trong vũ trụ có thể ví như gậy như ý trong Tây Du Ký vậy. Địa vị của nó không cần phải bàn cãi. Nghe nói sau khi làm xong bút bê vũ trụ, chỉ cần đặt nó vào trong món pháp khí này một thời gian rồi lấy ra, tỷ lệ thành công sẽ đạt đến 100. Nhân tiện nói thêm, nếu không có món thần khí này, dù là vu sư vũ trụ cao tay đến đâu, tỷ lệ thành công khi chế tạo bút bê cũng chỉ có 40. Món đồ thứ hai bợ lạch bợ lấy ra là một chiếc bình nhỏ, trông như làm bằng gốm. Bên trong chứa nguyên liệu quan trọng nhất để chế tạo hoàn hồn thi, thậm chí là hủ hồn thi, tên là sạn ghi tạ tạ. Thành phần chính của nó là bột nọc cá nóc và bột nọc cóc đã qua xử lý đặc biệt. Để chứa đầy một chiếc bình nhỏ thế này, bợ lạch bợ đã phải thu thập suốt 10 năm, đủ thấy sự quý giá của nó. Sau khi nhận được hai món đồ này, David Jones tỏ ra vô cùng hài lòng. Ngay sau đó, có người mang đến 10 cỗ pháo nạp hậu hoàn toàn mới và 5 dương đầy áp kim bằng anh. Không biết bợ lạch bợ đã dùng cách gì để thông báo cho thuộc hạ của mình. Lúc này, David Jones mới lưu luyến nhìn vỏ kiếm cũ nát trong tay, rồi phá lên cười lớn, ném nó qua. Bợ lạch bợ chụp lấy. Gương mặt lao không giấu nổi vẻ kích động, bởi vì khi lưới kiếm và vỏ kiếm đến gần nhau, cả hai quả nhiên đều phát sáng. Ánh sáng ấy khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy chúng như hòa làm một, hoàn toàn tương dung, lại còn có cảm giác tương trợ lẫn nhau. Đến lúc này, dù là kẻ ngốc cũng có thể nhận ra giữa hai món đồ này chắc chắn có một mối liên hệ sâu sắc. Ngay cả một kẻ mưu mô, lạnh lùng tàn nhẫn như bợ lạch bợ cũng không kìm được mà nết mép nở một nụ cười hiểm ác. Bợ lạch bợ đứng tại chỗ, giơ cao thanh kiếm gai bạc trong tay, dĩ nhiên còn có cả chiếc vỏ kiếm đen mà Lao đã phải trả một cái giá rất đắt mới có được, rồi đột ngột tra kiếm vào vỏ. Sau đó, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hai mắt bợ lạch bợ trợn trừng như sắp lồi ra ngoài. Biểu cảm này xuất hiện trên gương mặt của vị thuyền trưởng huyền thoại tàn độc và nghiêm khắc này quả thực tạo ra một sự hài hước khó tả. Kỳ lạ hơn nữa là tay lão vừa buông lỏng, thanh kiếm gai bạc đã bị vỏ kiếm đẩy bật ra. Một tiếng loảng xoảng vang lên, nó rơi xuống đất. Ở bên cạnh, David Jones đã cười một cách ngông cuồng, cười đến mức phải ôm bụng, nước mắt gần như sắp chảy ra. Cùng với tiếng cười của hắn, cánh cửa cũng rầm một tiếng mở toang, năm tên hải tặc hung hãn xông vào như gió biển. Năm tên này đa số đều tàn tật, kẻ thì tay phải lắp một chiếc móc sắt, kẻ thì chân trái là chân gỗ. Nhưng Vương Sâm Nham cảm thấy ngay khi chúng xuất hiện, một luồng sát khí hung ác tựa cơn bão cấp 12 đã ập tới, gần như muốn lấp đầy cả phòng thuyền trưởng. Rõ ràng David Jones cũng đã thấy cảnh này. Sợ bỡ lệch bỡ thẹn quá hóa giận mà đột ngột lật mặt, nên lập tức gọi mấy cao thủ hàng đầu, tay chân cuộn cán trên tàu của mình đến dàn mặt. Phương Sâm Nham nhìn thực lực đáng sợ của mấy người này, e rằng bất kỳ ai trong số họ cũng có thể ngang tài ngang sức với Henry Seo. Phương Sâm Nham cũng thầm thở dài trong lòng, ba con tàu huyền thoại quả nhiên danh bất hư truyền. Trên tàu chung và ly rượu, mình có thể làm thủy thủ trưởng nổi danh về khả năng chiến đấu, vậy mà vừa đặt chân lên con tàu hải tặc huyền thoại này, sức chiến đấu cá nhân của mình e rằng còn không bằng một thủy thủ cấp thấp. Nếu không phải trước đây đã tạo dựng được chút danh tiếng trong giới hải tặc nhờ kỹ năng hàng hải và tài tổ chức điều phối, thì thật sự không thể nào có được thanh danh và địa vị như hiện tại. Toàn thân bợ lạch bợ run lên bần bật, không chỉ vì hy vọng hơn chục năm lại tan thành mây khói, mà còn liên quan đến việc vừa rồi đã xuất huyết nặng. Điều khiến Lao tức điên hơn nữa là lúc này đang ở trên địa bàn của người khác, bị đạ vị Jones nắm đằm trôi, muốn nổi điên cũng không được. Ánh mắt oán độc của bợ lạch bợ cuối cùng dừng lại trên người Phương Sâm Nham. Tim Phương Sâm Nham chợt thắt lại, đạ vị Jones không sợ bợ lạch bợ, nhưng không có nghĩa là mình cũng không sợ. Trong thế giới cả dịch bình, bợ lạch bợ luôn tinh thông hắc vu thuật, thậm chí sau này thủy thủ đoàn của lão đều được điều khiển bằng hoàn hồn thi. Nếu bị một kẻ biến thái như lão đây ghi hận trong lòng, e rằng những ngày tháng sau này sẽ không dễ chịu chút nào. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham vốn định giữ lại một vấn đề mấu chốt khác để bán với giá hời, nhưng lúc này cũng không còn tâm trí đâu nữa. Lỡ như trước khi lật mặt, bợ lạch bợ tặng cho mình một lời nguyện thất truyền nào đó của vũ trụ thì chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Ngay lúc hai bên đang dương cung bạc kiếm, Phương Sâm Nham thở dài, bước đến trước mặt bợ lạch bợ, thành khẩn nói: "Thưa ngài, tôi biết vấn đề nằm ở đâu rồi." Nhờ vào biểu hiện xuất sắc trước đó của Phương Sâm Nham, nên lúc này cũng không xảy ra chuyện người thấp cổ bé họng. Sắc mặt bợ lạch bợ dịu đi một chút, thực ra trong lòng Lao đang mừng như điên, giống như người chết bới vớ được cọng rơm, nhưng bề ngoài vẫn lạnh lùng nói: "Ngươi nói đi." Phương Sâm Nham thở dài nói: "Trước đây tôi cũng loáng thoáng nghe ả mạn nhắc đến một chút về thanh kiếm gai này, là do tổ tiên của hắn truyền lại. Bây giờ xem ra, bản thân thanh kiếm gai của ả mạn thực ra không mạnh, chẳng qua là nhờ thường ngày cắm trong vỏ kiếm hấp thụ một chút linh lực nên mới ra dáng như vậy. Ả mạn có lẽ cũng dùng cách này để che giấu sự thần kỳ của vỏ kiếm. Trong tình huống bình thường, không ai có thể ngờ rằng thanh kiếm gai lấp lánh ánh sáng này lại là một cái vỏ rỗng, thứ thực sự lợi hại chính là chiếc vỏ kiếm cũ nát này." Ánh mắt bợ lạch bợ lóe lên, dường như đã nắm bắt được điều gì đó, nhưng Vương Sâm Nham vẫn tiếp tục: "Nhưng dù đã có lớp bảo hiểm này, ả mạn dường như vẫn không yên tâm, vì vậy tôi cảm nhận được, trên vũ khí này thực tế đã thiết lập một mối liên kết kỳ lạ nào đó với ả mạn. Mối liên kết này tôi cũng không thể nói rõ được. Theo cách nói của Phương Đông chúng tôi, hồn của con người được chia thành 7 phần, rất có thể ả mạn hoặc tổ tiên của hắn đã gửi gắm một phần hồn phách của mình vào món vũ khí này. Vì vậy, ngoài hắn ra, không ai có thể sử dụng được nó. Tôi nói như vậy, không biết ngài có thể chấp nhận không? Có lẽ đây chính là nguyên nhân thực sự khiến kiếm và vỏ kiếm gặp nhau mà không thể hợp nhất. Bợ lệch bợ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ nhẹ nhõm và bình tĩnh. Ta hiểu rồi. Trong lòng Phương Sâm Nham đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ độc địa, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra vô hại, nói: thực ra muốn xóa bỏ ấn ký linh hồn đặc biệt này trên vũ khí cũng rất đơn giản, chỉ cần giết chết người đã khắc ấn ký linh hồn đó là được. Lời nói của cậu ta ẩn chứa mũi nhọn, ngầm chỉ về phía A Mạn. Đây thực sự là lời nói sắc như dao, giết người không dính máu. Nhưng trong mắt Bợ lệch bợ cũng đột nhiên lộ ra vẻ quỷ quyệt, khoe miệng nết lên một nụ cười như không cười, nói: không cần phiền phức như vậy. Nói rồi, lão đưa tay nắm lấy vỏ con dao thủy thủ bên hông, cũng không thấy có động tác gì, toàn thân đã bắt đầu run lên. Cơn run rẩy đó vô cùng kỳ lạ, giống như đang rét run từ đầu đến chân. Ngược lại, sắc mặt Đạ Vi Jones trở nên nghiêm trọng. Không lâu sau, bên ngoài đột nhiên có hải tặc đến báo, nói rằng có một người từ tàu đối diện muốn vào đây. Bợ lệch bợ lúc này liếc nhìn Đạ Vi Jones, người sau xua tay ra hiệu cho qua. Tên hải tặc bước vào người trần, ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt đờ đẫn, chỉ khi nhìn bợ lệch bợ mới có chút sinh khí của người sống. Bợ lệch bợ bảo tên hải tặc này đi ra sau lưng mình, rồi dùng bàn tay còn lại đâm ngược ra sau. Một nhát đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Mãi đến lúc này, tên hải tặc mới có một chút biểu cảm của người sống, không phải đau đớn, mà là mãn nguyện. Bợ lệch bợ không thèm liếc nhìn hắn, trở tay móc một cái, vậy mà đã mổ bụng moi ra trái tim còn đẫm máu của tên hải tặc. Không khí lập tức tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Bợ lệch bợ đặt trái tim lên lòng bàn tay, coi khối thịt máu me này như một miếng rẻ lau, trực tiếp trả lên vỏ kiếm. Vỏ kiếm lập tức phát ra ánh sáng màu đỏ máu nhàn nhạt, nhạt, còn máu tươi nhỏ giọt từ trái tim cũng lóe lên màu xám cho. Cùng lúc đó, trong không khí phảng phất tiếng gào thét thê lương tuyệt vọng. Nụ cười lạnh trên môi bợ lệch bợ càng đậm, nhưng tay lão không hề nương nhẹ. Đợi đến khi trái tim lau xong vỏ kiếm, nó đã biến thành một màu xám xịt, co quắp lại, trông giống hệt một miếng rẻ lau rách nát thật sự. Bợ lệch bợ tiện tay vứt trái tim đi, nắm lại chuôi kiếm rồi đâm vào vỏ. Lần này, lão đã thành công. Ngay khoảnh khắc thanh kiếm gai bạc mảnh khảnh tra vào vỏ, toàn bộ ánh sáng trong căn phòng này dường như đều sụp đổ vào trong đó. Bị thanh kiếm kia nuốt chửng một cách sâu thẳm, dường như sự chia ly của chúng đã quá xa xôi, đến mức sau khi gặp lại đã tạo thành một lỗ đen tham lam và đói khát, không ngừng hấp thụ mọi thứ. May mà dị tượng này cũng không kéo dài lâu, vì Đạ Vị Jones với vẻ mặt ngưng trọng đã vung tay một cái, bước vách khoang tàu hướng ra ngoài nắng vậy mà tự động bùng một tiếng mở ra. Giữa bụi bặm bay mù mịt, ánh nắng chói chang của biển cả dịch bịn lập tức chiếu thẳng vào, vừa hay dọi lên thanh kiếm. Ánh nắng trong khoảnh khắc này dường như cũng có đặc tính của chất lỏng, bị bóp méo, khúc xạ rồi điên cuồng cuốn vào trong vỏ kiếm. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sự hấp thụ này đã đạt đến trạng thái bão hòa và mọi thứ trở lại như cũ. Chương 63, có quay bạch tuộc đau sau khi ma kiếm hấp thụ xong ánh mặt trời, dâu đen liền đứng dậy đi ra ngoài. Vì chưa có lệnh của Đạ Vị Jones, năm tên hải tặc tinh nhuệ cùng hung cực các đứng bên cạnh lập tức tiến lên một bước, cười như không cười chặn trước mặt dâu đen. Ai ngờ lúc này dâu đen lại nắm lấy thanh kiếm kia. Thanh kiếm bạc đã tìm lại được vỏ kiếm thất lạc nhiều năm. Kiếm ra khỏi vỏ, ken một tiếng, chỉ rút ra được một nửa, nhưng trên lưỡi kiếm ba cạnh sáng loáng lại lóe lên một tia sáng sắc lẹm, như ánh mặt trời thiêu đốt, lóe lên trong con người mọi người. Đến khi mọi người hồi phục thị lực, họ thấy một cuộn dây cáp thô dùng để buộc bùm ở bên cạnh bỗng nhiên quằn quại nhảy lên như một con rắn, rồi với tốc độ không thể tin nổi, nó cuốn mấy vòng quanh cổ chân và cánh tay của năm tên hải tặc tinh nhuệ, rồi siết chặt lại, trói sống năm tên hải tặc hung thần ác sát này treo ngược lên. Tiếp đó, tiếng cười khàn khàn điên dại của dâu đen vang lên bên ngoài, âm thanh chói tai như thể dùng lưỡi dao cạo đáy nổi. Hắn sải bước ra ngoài, nhưng đi được 5-6 bước thì cả người biến mất. Đạ Vị Jones ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh với dáng vẻ bệ vệ, ra chiều suy tư. Vài phút sau, sợi dây cáp như có sinh mệnh kia mới nuối lỏng ra, mấy tên hải tặc tinh nhuệ bị treo ngược rơi bịch xuống đất, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Sau khi thấy sắc mặt Đạ Vị Jones không có gì thay đổi, họ mới lùi ra ngoài. Ánh mắt Đạ Vị Jones lướt qua từng món đồ trên bàn, rồi mới thở dài một hơi đầy thỏa mãn, phá lên cười ha hả, dâu đen, thằng ngu này, vô địch cận chiến trên tàu ư? Đúng là vậy, xem ra thanh ma kiếm đó quả thật có thể điều khiển dây cáp trên tàu, nhưng thì sao chứ? Có những thứ này, ta có thể lắp thêm 20 khẩu pháo nạp đạn từ phía sau cho lão bạn già, chỉ tàu người Hà Lan bay. Con tàu rách của hắn sẽ phải làm bạn với cá mập từ khoảng cách 10 hải lý. Phèn Sen Ni An trầm ổn không nói gì, vì lúc này nói gì cũng không thích hợp. Đạ Vị Jones cong ngón trỏ to bẻ gõ gõ lên mặt bàn, rồi trầm ngâm nói, hôm nay công lao của người không nhỏ. Ta trước nay luôn thưởng phạt phân mình, biệt danh Jones hảo phóng không phải tự nhiên mà có. Nói rồi, Đạ Vị Jones lại gõ lên mặt bàn. Bước bách cabin sau lưng hắn đột nhiên đổ sập xuống, giống như một quầy hàng trưng bày những thứ bên trong dưới ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ. Dù Phèn Sen Ni An đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tim cậu vẫn như bị ai đó bóp mạnh một cái. Thứ hiện ra trước mắt cậu chính là toàn bộ sưu tập quý giá của Đạ Vị Jones. Mặc dù Phèn Sen Nhỉ Ản hoàn toàn không thể xác định thuộc tính, và bề mặt của những món đồ này cũng bị một lớp xương mỏng che phủ, chỉ có thể nhìn ra hình dạng đại khái, nhưng từ ánh sáng của chúng, có thể thấy mỗi món đồ đều không phải hàng tầm thường, bên trong có đến mấy món trang bị cốt truyện bạc. Ngay cả những món còn lại cũng có ánh sáng đen kỳ tâm vũ quấn quanh, còn mấy món đồ trong cùng thì lấp lánh những đốm sáng vàng kim khó tả. Phèn Sen Nhỉ Ản hít một hơi thật sâu, liền nghe Đạ Vị Jones đáp ý nói, "Chào mừng đến với cỏ quay tao hào phóng." Lúc này, Đạ Vị Jones nâng chiếc bể cá mini của mình lên, con bạch tuộc bên trong cũng vô cùng phấn khích, xúc tu múa loạn xạ, rõ ràng là tâm ý tương thông với chủ nhân. Đạ Vị Jones đặt bể cá xuống, hứng thú chỉ vào kho báu, luật chơi rất đơn giản, đau sẽ vào lấy phần thưởng mà ngươi xứng đáng được nhận. Trước đó, ngươi có 3 phút để tác động đến tâm trạng của nó, dĩ nhiên, ngươi không được gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó. Và ta cũng sẽ không dùng bất kỳ cách nào để ám chỉ nó nên lấy gì hay không nên lấy gì. Một nhân vật lừng lẫy danh tiếng như Đạo Vị Jones tự nhiên sẽ không nuốt lời, vì vậy phèn xèn nỉ ản có thể loại trừ sự can thiệp từ các yếu tố bên ngoài. Vậy thì, lấy được món đồ nào quả thực phụ thuộc vào con bạch tuộc cương đau của Đạo Vị Jones. Trong đầu cậu bắt đầu lướt qua hàng loạt cách để lấy lòng con bạch tuộc này. Nếu cậu nhớ không lầm, sau khi Đạo Vị Jones bị nguyền rủa biến thành quái vật biển, con bạch tuộc tên đau này cũng hóa thành hải quái khổng lồ, tung hoành ngang dọc giữa đại dương, không có con tàu nào mà nó không thể đánh chìm. Phèn xèn nỉ ản đột nhiên nghĩ đến một điều, cho có quay đau này có lẽ là một sở thích đặc biệt của Đạo Vị Jones, thường dùng để thưởng cho thuộc hạ. Với tính cách của Đạo Vị Jones, hắn tự nhiên sẽ không nói dối hay gian lận, và đám hải tặc trên tàu chắc chắn rất hiểu sở thích của con bạch tuộc đau này. Vậy có thể suy ra, nếu dỗ cho con bạch tuộc này vui là có thể vớ được của hời, thì e rằng kho báu của Đạo Vị Jones đã sớm bị quân sạch. Nhưng chắc chắn cũng có người tư duy ngược để suy luận bước tiếp theo vui vẻ không được lợi, họ chắc chắn sẽ thử chọc giận đau đáng thương. Nhìn vào sự phong phú của kho báu, con đường này e rằng cũng chẳng đi đến đâu. Ngũ giác của con người là vui, giận, buồn, lo, sợ. Đối với con bạch tuộc này, vui vẻ phần lớn là được ăn, tức giận có lẽ chỉ xuất hiện khi tiếp xúc với đồng loại hoặc bị tổn thương. Còn cảm xúc buồn bã thì chắc ít ai có thể khơi dậy được, còn sợ hãi thì cần phải gây tổn thương trực tiếp, điều này hoàn toàn không thể dưới mí mắt của Đạo Vị Jones. Vì vậy, lựa chọn duy nhất để phèn xèn nỉ ản đi con đường khác thường lúc này chính là khơi dậy sự tò mò và thậm chí là suy tư của bạch tuộc đau. Về điểm này, không cần nghi ngờ liệu đau có những cảm xúc đó hay không. Ngay cả trí tuệ của bạch tuộc bình thường cũng rất cao, nghe nói tương đương với một đứa trẻ 5, 6 tuổi, thậm chí có thể mở nút chai để ăn con cá nhỏ bên trong, hay dự đoán chính xác kết quả lật cuộc. Huống chi đây là đau, thú cưng của Đạo Vị Jones. E rằng suy nghĩ của nó cũng không khác con người là bao. Nhưng con vật này đã theo Đạo Vị Jones một thời gian dài, có thể nói là kiến thức rộng rãi, những thứ bình thường có lẽ nó chẳng thèm để vào mắt. Hơn nữa, bạch tuộc cũng không tò mò về mọi thứ, giống như một người bình thường liệu có vô cớ tò mò về một đống đồ hôi thối chưa từng thấy không. Nghĩ đến đây, trong lòng phèn xèn ni ản lập tức hiện lên một món đồ. Nếu là thứ đó, cậu có 10 phần chắc chắn sẽ khơi dậy được sự tò mò của bạch tuộc đau, nhưng nếu làm vậy mà suy đoán sai, cái giá phải trả sẽ quá lớn. Lúc này, thấy 3 phút đã sắp hết, mà bạch tuộc đau đã lười biếng bám vào thành bể cá muốn bỏ ra, phèn xèn ni ản nghiến răng, tháo vũ khí đang đeo trên tay, bộ xương ngoài hợp kim có bắn ra và nắm chặt trong tay. Đây là một vũ khí do nền văn minh cơ khí chế tạo trong gần một thiên niên kỷ tới, dù cho Đạo Vị Jones có kiến thức rộng đến đâu, cũng tuyệt đối không thể nào từng cho đau thấy thứ này. Vũ khí này vốn có khả năng ngụy trang, lúc này sau khi phèn xèn nỉ ản bị bỏ nó, bề mặt mạ hợp kim sáng bóng lập tức trở nên chói lòa dưới ánh mặt trời. Hình dạng kỳ dị mô phỏng xương người của nó khiến cả Đạo Vị Jones cũng phải chú ý, bạch tuộc đau thấy vậy cũng tò mò giơ xúc tu lên. Rõ ràng chiếc bể cá chứa nó cũng có ma lực kỳ lạ, trông trong bể thì rất nhỏ, nhưng khi bỏ ra ngoài, nó lại là một con vật khổng lồ to bằng mặt bàn, xúc tu to bằng miệng bát. Đau dùng xúc tu quật lấy món đồ, trông rất tò mò, liên tục giật mạnh muốn đoạt lấy nó từ tay phèn xèn nỉ ản. Phèn xèn nỉ ản mỉm cười nhưng kiên quyết không buông tay, cậu chỉ vào kho báu của Đạo Vị Jones và nói, trao đổi. Đau giật thêm vài lần nữa, rồi thật sự hiểu lời phèn xèn nỉ ản, nhanh chóng bỏ vào kho báu của Đạo Vị Jones. Khoảnh khắc nó đi vào, phèn xèn nỉ ản còn tinh ý nhận ra bề mặt cơ thể nó hiện lên một lớp ánh sáng xanh nhạt, như thể đi qua một lớp rào cản nào đó. Rõ ràng kho báu này không hề vô hại và không phòng bị như vẻ ngoài. Sau khi đau bỏ vào, nó dùng xúc tu cuốn chỗ này, tìm chỗ kia. Lúc này không chỉ phèn xèn nỉ ản nín tở lo lắng, cậu thậm chí còn thấy vẻ mặt Đạo Vị Jones lộ ra vài phần căng thẳng không thể che giấu. Rõ ràng, sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát của lão cáo già này. Thấy bạch tuộc đau đang lựa chọn trong đống kho báu, thậm chí còn dùng xúc tu cuộn lấy món đồ phát ra ánh sáng vàng. Tim phèn xèn nỉ ản cũng như treo lên cổ họng. Cậu đã quyết định, dù sao bây giờ cũng chưa vào trạng thái chiến đấu, nếu anh bạn đau này mà dùng món đồ đó để trao đổi, cậu sẽ lập tức nhận lấy rồi quay về không gian ác mộng. Đáng tiếc là đau lại đặt món đồ đó xuống, cuối cùng xúc tu quét một cái, cuộn lấy một vật dài phát ra ánh sáng đen rồi bỏ ra ngoài. Nhìn bộ dạng kiên quyết của nó, có lẽ nó sẽ không đổi ý nữa. Nhìn bạch tuộc đau đưa vật dài kia về phía mình, dù trong lòng phèn xèn nỉ ản vẫn còn chút không cam tâm, nhưng rõ ràng, dùng một món đồ màu lam để đổi lấy một món trang bị màu đen cũng nên biết đủ rồi, huống hồ việc này cũng không đến mức chọc giận Đạo Vị Jones. Vì vậy, cậu thầm thở dài, buông tay ra, để bạch tuộc đau đoạt lấy bộ xương ngoài hợp kim có bắn của mình. Tuy nhiên, con bạch tuộc này cũng rất giữ chữ tín, nó thả xúc tu đang cầm vật màu đen ra, rồi hứng thú cầm lấy bộ xương ngoài hợp kim có bắn sáng loáng lên lịch. Khi ngón tay phèn xèn nỉ ản chạm vào món trang bị dài màu đen đó, lớp ánh sáng mờ ảo trên đó tự nhiên tan đi. Hiện ra trước mắt phèn xèn nỉ ản là một vũ khí trông rất quen thuộc. Một món trang bị độc nhất của thế kỷ 16, loại súng hỏa mai nòng đơn chương 64, dạ tâm màu đen. Trong thời đại này, loại súng hỏa mai này trông khá thô sơ, thường thì sau khi bắn một phát sẽ phải trải qua quá trình nạp đạn rườm rà và tốn thời gian. Quan trọng nhất là, kiểu dáng của khẩu súng này lại giống hệ khẩu súng ngắn nòng ngắn được xem như hung khí mà Phương Sâm Nham từng thấy Vân Tức Tiểu Phúc Khắc rút ra khi giết người ở cảng Tỏ Tiểu Đa. Cả hai đều có nòng súng đen kịt, kiểu dáng khoa trương độc đáo. Trong một khoảnh khắc, Phương Sâm Nham gần như nghi ngờ liệu có phải khẩu súng trên tay Tiểu Phúc Khắc đã bị cướp mất hay không. Phương Sâm Nham nắm lấy băng súng, chất liệu hẳn là gỗ thông, lớp dầu bóng do nhựa thông và mồ hôi tay tạo thành vừa chân láng lại không chân tuột, cầm rất thoải mái. thuộc tính của vũ khí này cũng lần lượt hiện ra trên ấn ký ác ngộng, dã tâm, súng lửa tiểu có mổ, nơi sản xuất, nạ vạ dạ độ hiếm, đen sức tấn công, 50-140 chất liệu, gỗ thông, sắt phụ kiện có thể gắn thêm, báng súng gỗ, dây đeo tầm bắn tốt nhất, tầm bắn có thể phát huy sức tấn công tối đa 140 trong vòng 10 mét. Tầm bắn hiệu quả, tầm bắn có thể gây sát thương tối thiểu cho kẻ địch trong vòng 30 mét. Trọng lượng, 4.2 kg. Chiều dài súng, 350mm sức chứa băng đạn, một viên thời gian nạp đạn, 1 phút điều kiện sử dụng, sức mạnh phải đạt trên 10 điểm, thể lực trên 15 điểm. Đạn dược vô hạn cảm thụ 2 nhanh nhẹn 2 năng lực chủ động, khúc ca rượu run. Khi đạn chỉ gặp rượu run bi kịch của kẻ địch cũng bắt đầu từ đây. Sau khi kích hoạt năng lực này, đòn tấn công tiếp theo của bạn bằng vũ khí này chắc chắn sẽ trúng đích và có thể khiến kẻ địch rơi vào trạng thái choáng váng trong 3 giây. Nếu lúc này sinh lực của kẻ địch bị tấn công đã giảm xuống dưới 30, chắc chắn sẽ gây ra 200, gấp đôi, sát thương bạo kích. Kích hoạt khúc ca rượu run không tốn bất kỳ tài nguyên nào, thời gian hồi chiêu 600 giây. Hiệu ứng choáng váng của khúc ca rượu run có độ ưu tiên cao và thời gian choáng sẽ không bị giảm xuống dưới 2 giây. Hiệu ứng bị động của vũ khí loại súng hỏa mai, tụ lực trong trạng thái không chiến đấu, tỷ lệ bạo kích của phát bắn tiếp theo sẽ tăng dần theo thời gian, mỗi phút tăng 1 tỷ lệ bạo kích, tối đa tăng đến 50. Sát thương bạo kích được kích hoạt bởi tụ lực sẽ tăng từ 200 gấp đôi lên 250. Ghi chú: sau khi bắn, tỷ lệ bạo kích cộng thêm sẽ biến mất và tính lại từ đầu. Ghi chú: đòn tấn công sử dụng khúc ca rượu run sẽ không kích hoạt hiệu ứng tụ lực. Hiệu ứng bổ sung của vũ khí loại súng ngắn, độ chính xác 10, tầm bắn 10. Điểm chiến lược của trang bị này, 19 trên báng súng có khắc một dòng chữ nhỏ, khẩu súng này luôn khao khát được gặp lại người anh em của nó sau khi trở nên mạnh mẽ hơn. Phương Sâm Nham nhìn khẩu súng, hít sâu vài hơi. Trước đó hắn đã tìm hiểu một số thông tin trên thị trường, đối với các loại vũ khí súng ống cao cấp, đạn dược vô hạn 4 đã là một thuộc tính thực dụng khá hiếm thấy, huống hồ vũ khí này còn sở hữu một kỹ năng chủ động vô cùng mạnh mẽ. Dù lúc này hắn đã mất đi chiếc găng tay dị thường từ thế giới kẻ hủy diệt, nhưng lại đổi được một vũ khí có sức bộc phát cực kỳ mạnh mẽ. Đối với một người thiếu kỹ năng tấn công dẫn đến sức bộc phát yếu như hắn, vũ khí này đến thật đúng lúc. Đại Bỉ Jones thấy Phương Sâm Nham rút được khẩu súng này cũng tỏ ra vừa kinh ngạc vừa sốt của, mất hết hứng thú nói chuyện tiếp, phất tay đẩy chán nản bảo Phương Sâm Nham lui ra. Phương Sâm Nham vớ được của hời cũng không muốn ở lại đây lâu, bèn cúi đầu chào rồi quay người rời đi. Lúc này, sau khi đã bình tĩnh lại, hắn cẩn thận quan sát mới để ý một chuyện, khẩu vũ khí màu đen dã tâm mà hắn vừa có được, ít nhất về mặt kiểu dáng, đúng là giống hệ khẩu súng mà Hân Tức Phúc Khắc đã dùng. Đây rốt cuộc là một sự trùng hợp, hay vốn dĩ nó là sự thật? Chứng kiến màn va chạm giữa hai ông lớn Mở Lạch Mở và Đạ Vì Jones, tâm thần Phương Sâm Nham tự nhiên chấn động, cộng thêm việc vừa sở hữu một vũ khí màu đen uy lực, trong lòng hắn bất giác lơi lòng vài phần. Nói cho cùng, Phương Sâm Nham cũng chỉ là một người trẻ tuổi, chỉ là tâm tư của hắn cẩn mật hơn người khác, xử sự bình tĩnh hơn người khác, chứ tuyệt đối không có nghĩa là hắn sẽ không bao giờ phạm sai lầm. Ví dụ như bây giờ, Phương Sâm Nham đã phạm một sai lầm. Sau khi ra khỏi phòng thuyền trưởng, hắn không để ý rằng phần lớn hải tặc đều đang tụ tập ở một bên mạn thuyền, phía mạn thuyền này vừa hay đối diện với một con tàu hải tặc huyền thoại khác, Quinnenetzerben. Lúc này, Phương Sâm Nham một mặt đang suy nghĩ về lai lịch của khẩu súng trong tay, mặt khác lại đang tính toán cho những kế hoạch sắp tới, vì vậy đã bỏ qua chi tiết này. Hắn hít sâu vài hơi, rồi bước xuống thang, đi dọc theo hành lang tầng 2 về phía trước. Đột nhiên, trong lòng Phương Sâm Nham chợt lạnh toát. Sau khi trang bị dã tâm, mặc dù mất đi hiệu ứng cộng một tất cả thuộc tính của khung xương ngoài hợp kim của bản, nhưng việc nhanh nhẹn và cảm thụ tăng lên đã giúp chỉ số nhanh nhẹn của hắn đạt 10 điểm, cảm thụ 14 điểm, đây đã là một con số khá đáng ngưỡng. Phương Sâm Nham lập tức nghiêng người theo phản xạ, liền thấy phía sau đột ngột xuất hiện một gã ăn mặc như hải tặc, nhưng trên tay hắn lại cầm một vũ khí tuyệt đối không thể xuất hiện trong thời đại này. Một khẩu súng tiểu liên đủ gì? Trong thế giới của kẻ hủy diệt, loại vũ khí này đã từng xuất hiện, nó hy sinh độ chính xác để đổi lấy tốc độ bắn cực cao. Nhưng lúc này, khoảng cách giữa tên hải tặc và Phương Sâm Nham chỉ có 6-7 mét, vấn đề độ chính xác tự nhiên không cần phải bàn tới. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn chúng cũng là khế ước giả giống như hắn. Nòng súng tiểu liên đủ gì đã phun ra lửa. Những viên đạn với tốc độ bắn lý thuyết lên tới 1.500 phát một phút tức thì chút xuống như bao táp. Đây là một hành lang hẹp và dài, vì vậy ngay khoảnh khắc bị súng chĩa vào, cách né tránh tốt nhất của Phương Sâm Nham là lao vào cánh cửa phòng bên phải. Làm vậy không chỉ có thể tránh được phần lớn số đạn, mà còn có thể ngăn chặn những đợt bắn tiếp theo của kẻ địch. Nhưng ngay khi Phương Sâm Nham định dùng động tác né tránh đã học được trong không gian, chầm vai lao tới, hắn bỗng nghĩ đến một chuyện. Đó là nếu mình là người sắp đặt cuộc phục kích này thì sẽ làm thế nào? Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham từ bỏ ý định né tránh, dùng tay che đầu mặt rồi cứ thế ngã thẳng về phía trước như một khúc gỗ. Hàng chục viên đạn mang theo vệt lửa nóng rực sượt qua người hắn. Vài viên đạn găm vào người hắn, tóe lên mấy đóa hoa máu, trong nháy mắt đã thấm ướt quần áo. Nhưng ngay khoảnh khắc Phương Sâm Nham sắp chạm đất, hai tay hắn đột ngột vươn ra, chống xuống sàn, đồng thời chân phải co lại, dùng sức. Hắn lao về phía trước bằng tư thế xuất phát của một vận động viên chạy nước rút. Chỉ số nhanh nhẹn của Phương Sâm Nham lúc này đã vượt quá 10 điểm, tuy không thể nói là quá nhanh, nhưng cũng miễn cưỡng được coi là thân thủ nhanh nhẹn. Khoảng cách giữa hắn và tên xạ thủ vốn không xa, 6-7 mét chỉ mất 1-2 giây. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Trong thực chiến, con số này bị hạn chế lớn nhất bởi sức chứa băng đạn, thực tế ngay cả súng tiểu liên đủ gì đã qua cải tiến thì băng đạn cũng chỉ chứa được tối đa 50 viên, nhiều hơn nữa sẽ phải hy sinh các tính năng khác. Thế nhưng, khế ước giả phục kích Phương Sâm Nham rõ ràng cũng không phải tay mơ, hắn cũng không ngờ Phương Sâm Nham lại dám hứng đạn, không lùi mà tiến, phản công cứng rắn. Nhưng cũng chỉ do dự một chút, tên khế ước giả này đã trực tiếp nhảy lùi về sau. Đồng thời, giữa không trung, hắn giơ khẩu ủ gì trong tay phải lên, có thể thấy rõ băng đạn tự động trở ra, trong khi một băng đạn đầy khác đã nằm sẵn trong tay trái hắn, chỉ cần một động tác nhẹ nhàng là đã lắp vào. Toàn bộ quá trình này chưa đến một giây, hơn nữa do sức bật của tên khế ước giả này rất mạnh, khoảng cách nhảy lùi khá xa, nên dù Phương Sâm Nham vẫn đang lao tới, hắn cũng không thể nhân cơ hội thay đạn này để rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Tên khế ước giả đó nhìn Phương Sâm Nham đang lao tới, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt, khẩu súng tiểu liên đũ gì trong tay hắn phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, rõ ràng gã này đã sử dụng một kỹ năng nào đó. Sau đó, những viên đạn trong khẩu súng điên cuồng tuôn ra, phập 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 phập, phần lớn đều găm vào người Phương Sâm Nham. Nhưng giữa làn mưa máu, Phương Sâm Nham không hề gục ngã như tên khế ước giả kia dự đoán, mà lao thẳng đến trước mặt hắn như một con manh thú bị thương, im lặng tung một cú thúc gối cực mạnh vào bụng dưới của hắn. Sắc mặt tên khế ước giả lập tức tái mét, không nhịn được phải dùng tay ôm bụng gập người xuống, chất nôn trào ra từ khoe miệng. Phương Sâm Nham thuận thế giơ cao hai tay, rồi gập khuỷu tay giáng từ trên xuống, đập mạnh vào gáy hắn. Đòn tấn công này vô cùng hiểm ác, hai mắt tên khế ước giả lập tức đờ đẫn, mềm nhũn ra. Đối với loại khế ước giả chuyên dùng súng này, thường thì nhanh nhẹn và cảm thụ sẽ rất cao, nhưng thể lực và sức mạnh lại là điều yếu. Mà sức mạnh của Phương Sâm Nham lúc này cũng đã đạt tới 14 điểm, dù mất đi sự gia tăng của khung xương ngoài hợp kim có bắn, uy lực vẫn không hề giảm sút. Mấy đòn tấn công mạnh này dù không lấy mạng hắn, cũng đủ để hắn tạm thời mất đi sức chiến đấu một thời gian. Lúc này, ấn ký ác mộng mới hiển thị một loạt thông báo chiến đấu, dựa trên cảm thụ của bạn, bạn nhận được thông tin chiến đấu sau. Bạn bị đạn súng lục 9mm vạ ra bờ lẩm của kẻ địch bắn trúng, sát thương lý thuyết là 32 điểm, sau khi trừ đi giảm thương liên quan đến thể lực, sát thương thực tế là 24 điểm, kiểm tra năng lực thiên phú, kiên nhẫn thất bại. Sát thương thực tế là 1 điểm. Năng lực bị động của trang sức mỏ neo hóa thành hắc rượu, càng thua càng hang được kích hoạt, thể lực của bạn tạm thời tăng 2 điểm, kéo dài 300 giây, hiệu ứng này có thể cộng dồn 5 lần. Bạn bị đạn súng lục 9mm vạ ra bờ lẩm của kẻ địch bắn trúng, sát thương lý thuyết là 31 điểm, sau khi trừ đi giảm thương liên quan đến thể lực, sát thương thực tế là 24 điểm, kiểm tra năng lực thiên phú, kiên nhẫn thất bại. Sát thương thực tế là 1 điểm. Năng lực bị động của trang sức mỏ neo hóa thành hắc rượu, càng thua càng hang được kích hoạt, thể lực của bạn tạm thời tăng 2 điểm, kéo dài 300 giây, hiệu ứng này có thể cộng dồn 5 lần. Chương 65, nổi giận giết người. Thể lực của Phương Sâm Nham lúc này vốn đã cao tới 17 điểm, lại thêm việc đang ở trên tàu người Hà Lan bay, danh hiệu ẩn đầu lính hải tặc cũng phát huy tác dụng, khiến sức mạnh của hắn được cộng thêm thành 14 điểm, còn thể lực đạt tới 19 điểm. Sau khi năng lực bị động của mỏ neo hóa thạch Obsidian được kích hoạt hoàn toàn, thể lực của Phương Sâm Nham đã đạt đến con số 29 điểm kinh hoàng, một chỉ số thậm chí còn vượt qua cả vài nhân vật trong cốt truyện hùng mạnh của thế giới này. Vì vậy, dù cho tên khế ước giả kia đã phát động năng lực cá nhân trong phát bắn thứ hai, và Phương Sâm Nham gần như chịu trọn đòn, hắn cũng chỉ bị trừ chưa đến 70 điểm sinh lực. Ngay lúc Phương Sâm Nham định tung đòn kết liễu tên khế ước giả, cửa khoang bên cạnh rầm một tiếng bị chém nát bét. Hai thanh đao thủy thủ chém chéo, cánh cửa khoang vững chắc vỡ tan như thể làm bằng giấy, mảnh gỗ bay tứ tung, va vào vách khoang bên cạnh kêu lốp bốt, đủ thấy sức mạnh ẩn chứa trong hai thanh đao kia lớn đến mức nào. Phương Sâm Nham cười lạnh một tiếng, nếu lúc này hắn thật sự vì né đạn súng tiểu liên đũ gì mà lao vào cánh cửa khoang đó, thì thứ chờ đợi hắn chính là hai nhát chém hung hãn vô cùng này. Cái bẫy này trông có vẻ đơn giản và đơn điệu, nhưng lại tính toán chính xác phản ứng bản năng của hầu hết mọi người khi gặp tình huống bất ngờ. Có thể nói, nó nắm bắt tâm lý và bản tính con người vô cùng chuẩn xác, nếu không phải Phương Sâm Nham cũng là người càng gặp chuyện khẩn cấp lại càng giữ được bình tĩnh, thì có lẽ đã thật sự trúng kế của chúng. Từ bỏ ý định hấp dẫn là bồi thêm cho gã xui xẻo trước mặt một đòn hiểm, Phương Sâm Nham quay người bỏ chạy. Lúc đi còn tiện chân đạp mạnh lên bàn tay phải của tên xạ thủ, rồi nghiền qua nghiền lại vài cái. Tiếng hét thảm thiết của gã lập tức vang lên. Mặc dù hai tên cầm đao thủy thủ phía sau cũng vừa kinh ngạc vừa tức giận dốc toàn lực lao tới, nhưng chỉ số nhanh nhẹn của chúng rõ ràng không bằng Phương Sâm Nham, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách giữa hai bên ngày càng xa. Rõ ràng, nếu chúng không chặn được Phương Sâm Nham trong thời gian ngắn, thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự trả thù mạnh mẽ của hắn. Bởi vì Phương Sâm Nham còn một thân phận khác là thuyền phó tam của tàu người Hà Lan bay. Uy danh trong giới hải tặc đã đạt đến mức kính trọng cao đến mức biến thái. Một khi có một hải tặc là nhân vật trong cốt truyện bắt gặp cảnh này, về tình, gã chắc chắn sẽ giúp thuyền phó tam trên tàu của mình. Về lý, gã cũng có nghĩa vụ cứu giúp Phương Sâm Nham, một đồng bạn cũng có chút danh tiếng. Kẻ sắp đặt cái bẫy này hiển nhiên cũng đã tính đến khả năng xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Vì vậy, gã đã thêm một phương án dự phòng vào kế hoạch này. Phương án dự phòng đó là một người. Một gã đàn ông trông cao lớn dị thường, đang đứng ở góc rẽ chờ đợi Phương Sâm Nham. Bộ quần áo hải tặc cỡ lớn nhất mặc trên người gã mà tay chân vẫn bị hở ra một đoạn trông rất kỳ quặc, giống như một người trưởng thành đang mặc quần áo hồi 12, 13 tuổi. Gã đàn ông này cắt đầu đinh, tóc hai dựng đứng như kim thép. Gã siết chặt nắm đấm, các khớp ngón tay kêu lên một tràng răng rắc, nhìn Phương Sâm Nham với một nụ cười méo mó rồi nói, "Nhóc con, vì mày biểu hiện quá tốt, nên ngài Bao Văn quyết định sẽ đập mày thành một đống bùn nhau trước, sau đó moi cả nội tạng lẫn phân ra ngoài." Phương Sâm Nham không đáp lời, nhưng trong mắt lại lóe lên một ánh sáng như lửa cháy. Lúc này, lời nói rõ ràng là thừa thãi, hắn không quên phía sau vẫn còn hai kẻ địch mạnh mẽ cầm đao thủy thủ đang đuổi giết. Thế là, trận chiến nổ ra trong chớp mắt. Giống như những cuộc mây mưa không có màn dạo đầu trong phim ảnh, cảm giác mang lại vừa đột ngột, rõ ràng, lại càng tràn đầy kích thích. Gã đàn ông tên Bao Văn nở một nụ cười tàn nhẫn, giơ nắm đấm phải lên, vung từ trên xuống, bù một tiếng rồi nện thẳng xuống. Cú đấm này hắn đã sử dụng năng lực đặc biệt của gã, trên nắm đấm còn lóe lên ánh sáng mờ ảo. Còn Phương Sâm Nham thì nhíu mày, hắn không né tránh, mà ngẩng đầu lên. dùng đôi mắt sâu thẳm như đang bùng cháy nhìn thẳng vào gã, rồi giơ nắm đấm lên lên chiến. Gã đàn ông này cao to lực lưỡng, cơ bắp cuộn cuộn, cú đấm từ trên xuống của gã tạo cảm giác như một cây búa tạ khổng lồ đang nện mạnh vào đe sắt, cho dù bên dưới là một khối thép nung đỏ cũng phải làm nó bắn ra tia lửa. Dưới một cú va chạm trực diện như vậy, không nghi ngờ gì nữa, cơ bắp, sức mạnh, kẻ tổ sờ dần, máu tươi đã trở thành những từ khóa của cuộc giao tranh này. Sau khi đỡ chọn cú đấm, Phương Sâm Nham chỉ cảm thấy trong đầu hong lên một tiếng, dạ dày cũng cuộn lên một trận. Dưới lực phản chấn kinh hoàng, hắn loạn choạng lùi lại bịch bịch bịch, cho đến khi lưng đâm sầm vào vách khoang cứng rắn, phát ra một tiếng rầm vang rội. Ngay cả vách khoang xung quanh cũng rung lên dữ dội. Bao Văn đứng sừng sững tại chỗ đầy ngạo nghễ, gầm lên một tiếng lớn, âm thanh khổng lồ bao trùm toàn trường như tử thần. Mặc dù trên bề mặt gã chiếm ưu thế, nhưng lúc này gã cũng đang cố nén cảm giác tê dại truyền đến từ tay phải thẳng khỉ da vàng chết tiệt này, nó cứng như một cây đinh thép vừa dày vừa ngắn. Nhưng may mà sức mạnh của mình chiếm ưu thế tuyệt đối, thế là đủ rồi, thằng nhóc này không thể nào luyện cho toàn thân cứng như năm đấm được. Phải biết rằng, chỉ số sức mạnh của Phương Sâm Nham lúc này dù sao cũng cao tới 14 điểm, tuy rõ ràng không bằng chỉ số sức mạnh của Bao Văn, nhưng chênh lệch giữa hai người chắc chắn không thể quá lớn. Vì vậy, Phương Sâm Nham trông có vẻ bị va chạm rất thảm hại, nhưng thực tế sau khi tính cả khả năng giảm sát thương của dẻo dai thì sát thương thực tế phải chịu không nhiều. Khi Phương Sâm Nham va vào vách khoang sau lưng, hắn cảm thấy tấm ván phía sau kêu lên một tiếng rên rỉ như không chịu nổi, và khỏe mắt hắn liếc thấy phía sau hai tên khế ước giả kia đã vung đao thủy thủ lao tới với vẻ mặt hung thần ác sát, và chúng đã giơ đao lên. Trong khoảnh khắc đó, Phương Sâm Nham hừ một tiếng, hai khuỷu tay co lại, thuận thế húc mạnh về phía sau. Tấm ván vốn đã không chịu nổi lập tức vỡ tan cảnh. Hai lưỡi đao sắc bén của hai thanh đao thủy thủ đã chém ra hai vết thương đang chéo trên ngực Phương Sâm Nham, máu tươi tuôn ra trong chớp mắt, da thịt ở vết thương cũng lật ra ngoài, nhưng Phương Sâm Nham đã thuận thế ngã thẳng ra sau. Lưỡi đao dính máu của hai thanh đao kia sượt qua mặt hắn ở khoảng cách 10 cm. Gió lướt qua thậm chí còn làm tóc của Phương Sâm Nham bay lên. Vì dùng sức quá mạnh, hai thanh đao cũng không thể thu lại kịp, phát ra hai tiếng bụp bụp trầm đục, chém sâu vào vách ván bên cạnh. Mặc dù hai kẻ dùng đao đều là cao thủ, lập tức dùng sức rút đao ra, nhưng nhịp điệu tấn công tự nhiên cũng bị gián đoạn. Phương Sâm Nham liền nhân cơ hội kẻ địch bị khựng lại, lập tức thuận thế nhào lộn về phía sau rồi đứng dậy, lách vào một khoang thuyền bên cạnh, tiện tay đóng cửa rồi cái chốt lại. Hai thanh đao thủy thủ như hình với bóng đuổi theo lại một lần nữa chém vào gỗ, phát ra hai tiếng động trầm đục, có lẽ đã cắm rất sâu. Phương Sâm Nham thở phào một hơi dài, rõ ràng trên con tàu này, đám người này cũng không dám gây ra động tĩnh quá lớn, sợ tiếng nổ sẽ thu hút hải tặc trên tàu đến xem xét, vì vậy cánh cửa này ít nhất có thể câu giờ cho hắn được 10 giây. Phương Sâm Nham khá quen thuộc với kết cấu trên tàu, hắn nhanh chóng lao đi, rẽ sang bên trái, rồi lập tức mở cửa, tiến vào một hành lang khoang tàu khác. Hành lang trên tàu người Hà Lan bay vô cùng phức tạp, chẳng khác nào một mê cung. Đây cũng là một nhược điểm chung của các loại tàu thuyền thời đại này, bởi vì trong các trận hải chiến lúc bấy giờ, bán đại bác thường chỉ là một phương thức thăm dò. Điều này không có nghĩa là đạn đại bác đặc thời đó lạc hậu đến mức không thể đánh chìm tàu, mà là vì ngoài hàng hóa vận chuyển, bản thân con tàu đã là một tài sản lớn nhất. Vì vậy, trận giáp lá cả sau khi áp sát mạn thuyền thường là chuyện xảy ra trong mọi trận chiến. Trong tình huống như vậy, việc xây dựng hành lang trong khoang tàu phức tạp như mê cung không nghi ngờ gì là một biện pháp phòng thủ rất khôn ngoan. Khi kẻ địch đang quay cuồng trong đó, phe mình quen thuộc địa hình có thể lợi dụng ưu thế để tiêu diệt từng tên địch một. Dần dần, điều này cũng trở thành thông lệ khi đóng tàu chiến. Phương Sâm Nham xài bước chạy về phía trước, rồi rẽ qua một hành lang. Cả người hắn đột nhiên ngược lại, bởi vì gã đàn ông cao lớn Bao Văn kia lại hiên ngang bước ra từ góc rẽ phía trước. Sự quen thuộc của chúng với môi trường trên con tàu này, không ngờ lại còn hơn cả Phương Sâm Nham. Lúc này, Phương Sâm Nham đã biết nếu còn chần chừ thêm một chút nữa, chắc chắn sẽ lại rơi vào tình thế bị bao vây bất lợi, vì vậy hắn không chút do dự lao thẳng tới. Hai bóng người vừa chạm vào đã tách ra, nhưng ngay lập tức lại quấn lấy nhau. Vẫn là Bao Văn tấn công nhiều hơn. Mặc dù Phương Sâm Nham lúc này đã không biết bao nhiêu lần trải qua sinh tử, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra rằng, so với gã đàn ông trước mặt, kinh nghiệm của mình dù đã qua một số huấn luyện nghiêm ngặt vẫn còn thiếu sót. Nắm bắt được một sơ hở không rõ ràng của Phương Sâm Nham, Bao Văn ánh mắt lóe lên hung quang, chớp lấy thời cơ, tiến một bước áp sát vào lòng đối thủ. Húc bay, thúc gối, hai tay ôm ngang như một con gấu xám Alaska đang săn mồi. Rồi nhấc đổng đối thủ nặng ít nhất 80 kg lên rồi nện thẳng vào cây cột bên cạnh. Một loạt đòn tấn công cuồng bạo như vậy, lại liền mạch như mây trôi nước chảy, Bao Văn, kẻ đã kết hợp hoàn hảo giữa tính liên tục và sức mạnh tấn công, rõ ràng đã có trình độ cận chiến cực kỳ đáng gờm. Trước mặt gã, Phương Sâm Nham gần như chỉ là một đứa trẻ không chịu nổi một đòn. Cây cột tàu cứng rắn vô cùng phát ra một tiếng vang trầm đục, bụi bặm trên vách tàu cũng rơi lả tả. Nhưng thể lực siêu cao của Phương Sâm Nham lúc này đã phát huy tác dụng phòng ngự mạnh mẽ, loạt tấn công hung hãn vô cùng này tuy gây cho hắn đau đớn tột cùng, nhưng vẫn chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Phương Sâm Nham út mặt xuống sàn, máu từ dưới người hắn rỉ ra thành dòng, màu đỏ sâm trông rất chói mắt, dường như đã bất tỉnh. Nhưng Bao Văn lại vô cùng hung tợn, liên tục giơ chân lên mà dâm xuống, tiếng va chạm nghe rợn cả người. Chương 64 là chương thứ 2 trong 2 chương cam kết của ngày hôm nay. Ta quên chưa nói, một lần nữa thành tâm cầu phiếu đề cử, cầu vẽ tháng chương 66, dã tâm mạnh mẽ. Thoát một cái, Phương Sâm Nham vung tay chộp lấy bàn chân đang đạp xuống của Bao Văn, dùng sức giật mạnh khiến hắn mất thăng bằng, lảo đảo lùi lại. Sau khi Bao Văn lấy lại được trọng tâm, thứ hắn thấy chính là đối thủ đang lặng lặng lảo đảo đứng dậy, chỉ có đôi mắt như đang bùng cháy là vẫn như cũ. Đương nhiên, còn có máu tươi đang nhỏ giọt từ trên trán. Máu nóng. Hai người lại lao vào nhau. Lần này Phương Sâm Nham đã thay đổi lối đánh. hắn không còn né tránh các đòn tấn công của đối phương nữa, mà bắt đầu áp dụng lối đánh tàn khốc nhất, lấy thương đổi thương. Tư duy của Phương Sâm Nham lúc này càng trở nên rõ ràng hơn. Cho đến hiện tại, hắn có thể suy ra rằng không hề có khế ước giả nào toàn năng cả. Một khi khế ước giả có một thuộc tính nào đó nổi trội, các thuộc tính còn lại sẽ yếu đi. Mà đám người này rõ ràng là một đội, lợi ích của đội là có thể chia sẻ rủi ro đến mức tối đa, giảm độ khó của nhiệm vụ, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, những lợi ích phụ thêm thường bị một vài cá nhân cấp cao trong đội độc chiếm. Vì vậy, sức mạnh của ngươi cao như thế, thể lực chắc chắn sẽ không cao. Vì vậy, trang bị của thằng ngu nhà ngươi chắc chắn không xịn bằng của lão tử. Mũi của Phương Sâm Nham bị Bao Văn đấm một cú trời giáng, trước mắt tóe đom đóm, máu tươi văng khắp nơi. Nhưng Bao Văn cũng không kịp né tránh đòn tấn công của Phương Sâm Nham, bị một cước đạp thẳng vào bụng. Giới hạn HP của Phương Sâm Nham lúc này đã đạt đến con số 290 điểm đáng sợ, hơn nữa còn có năng lực Thiên Phú Kiên Nhẫn bảo vệ, nếu tính cả tốc độ hồi phục HP, mỗi phút hắn có thể hồi 14.5 HP. Trận chiến đã diễn ra được gần 5 phút, nghĩa là lượng HP hồi phục thêm đã là 70 điểm, vì vậy đến giờ, HP của Phương Sâm Nham vẫn còn gần 180 điểm. Trong tình huống này, Phương Sâm Nham đương nhiên phải chọn cách lấy thương đổi thương. Lực tấn công của Bao Văn trước mặt mạnh mẽ như vậy, rõ ràng chỉ số sức mạnh ban đầu đã cao, lại ở trong một đội nên trang bị trên người chắc chắn đều là đồ cộng sức mạnh. Điều đó có nghĩa là thể lực của hắn chắc chắn không cao lắm, như vậy, Bao Văn phòng thủ yếu, máu ít chưa chắc đã có vốn liếng để liều mạng với Phương Sâm Nham. Hơi thở của Bao Văn bắt đầu có chút rối loạn, lồng ngực cũng hơi phập phồng, nơi bị Phương Sâm Nham đánh trúng đã âm ỉ đau. Chỉ trong vòng 10 giây ngắn ngủi, hắn đã đánh gục người đàn ông im lặng trước mặt 4 lần, nhưng gã này lại nhanh chóng đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra, dường như vết thương với hắn chỉ là cơm bữa, nỗi đau càng khiến ý chí chiến đấu của hắn thêm sục sôi. Nhìn đối thủ trước mặt như một con dã thú bị thương, trong lòng hắn không hiểu sao lại dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ. Cảm giác này cứ lẩn vẩn, cuộn trào trong lòng khiến hắn trở nên nóng nảy vô cớ. Nhìn máu trên mặt kẻ địch, hắn không nhịn được gầm lên một tiếng rồi lại lao tới, vung nắm đấm. Trong chốc lát, cả hai dường như đều từ bỏ phòng thủ, chỉ có một việc duy nhất là tấn công và tiếp tục tấn công. Máu tươi văng tung vé khắp mặt đất xung quanh, tiếng bịch bịch trầm đục của nắm đấm va chạm vào da thịt vang vọng khắp khoang thuyền trống trải, khiến người ta phải giật mình kinh hãi. Một tiếng bộp trầm đục vang lên, hai nắm đấm va vào nhau giữa không trung. Có thể nghe rõ tiếng xương cánh tay phải của Phương Sâm Nham vang lên một tiếng rắc, sau đó cánh tay liền mềm nhũn, co ngặt rồi rũ xuống, nhẹ nhất cũng là trợ khớp. Rõ ràng, về mặt sức mạnh và kinh nghiệm, Bao Văn vẫn chiếm thế thượng phong. Gã đàn ông nhe răng cười dữ tợn, sải bước lên trước, co gối lại rồi dùng hết sức thúc vào hạ bộ của đối phương. Đòn này vô cùng hiểm độc, chỉ cần trúng đích thì đối phương chắc chắn sẽ mất khả năng chiến đấu ngay lập tức, nhẹ thì đoạn tử tuyệt tôn, nặng thì mất mạng tại chỗ. Nhưng cũng chính vì cú thúc gối này mà toàn thân Bao Văn hở ra sơ hở. Cả phần thân trên của hắn đều đầy dây điểm yếu, nhưng Bao Văn cũng đã tính chắc rằng cú thúc gối này của mình sẽ hất văng kẻ địch trước, nếu kẻ địch muốn phản công, trừ khi tay hắn có thể dài ra 2-3 mét. Nhưng đúng lúc này, trong mắt Phương Sâm Nham lại ánh lên vẻ giễu cợt. Hắn nghiêng người, tránh được yếu huyệt ở hạ bộ, nhưng cú thúc gối của Bao Văn vẫn trúng mạnh vào hông hắn, hất văng cả người hắn bay ra 3-4 mét. Nhưng ngay khoảnh khắc bị hất bay lên không trung, Phương Sâm Nham lại mượn lực xoay người, trong bàn tay không bị thương đã xuất hiện một món vũ khí, một khẩu súng đen ngòm. Một khẩu súng kiếp trông có vẻ là hậu, thô sơ nhưng lại tràn ngập sát khí. Ngay khoảnh khắc lơ lửng đó, Phương Sâm Nham cuối cùng đã rút ra hung khí yêu dị này. Dạ tâm. Không khí trong khoảnh khắc này dường như cũng bị luồng sát khí ngút trời kia làm cho đông cứng lại. Tiếng sóng biển gầm gào từ xa vọng lại, tựa như đang hưởng ứng với món vũ khí kinh hoàng này. Thông báo, HP của mục tiêu đã giảm xuống dưới 30. Thông báo, bạn có muốn kích hoạt năng lực vũ khí, khúc ca rượu run. Năng lực vũ khí, khúc ca rượu run đã được kích hoạt. Đoằng. Trước khi rơi xuống đất, Phương Sâm Nham đã bóc cỏ, khói súng màu xám xanh lập tức bốc lên mù mịt. Mùi thuốc súng đen kiểu cũ hăng nồng lập tức tràn ngập khắp không gian. Mặc dù hai người cách nhau chưa đầy 5 mét, mặc dù Phương Sâm Nham gần như không có kinh nghiệm bắn súng, nhưng ở khoảng cách này, tài bắn súng gần như vô dụng. Chỉ cần nhắm đại khái cũng khó mà bắn chuẩn. Huống hồ khúc ca rượu run còn có thuộc tính chắc chắn trung đích. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham dù sao cũng không phải tay súng chuyên nghiệp, các động tác rút súng, giơ súng, nhắm bắn trông có vẻ nhanh gọn nhưng thực chất vẫn hoàn toàn là nghiệp dư. Nếu đổi lại là một tay súng chuyên nghiệp đã qua 100.000 lần rèn luyện, tốc độ rút súng ít nhất cũng nhanh hơn khoảng 0.4 giây. Vì vậy, Phương Sâm Nham cũng biết điểm yếu của mình. Hắn trực tiếp kích hoạt khúc ca rượu run, năng lực vũ khí có hiệu ứng chắc chắn trúng đích, mục đích là phải một phát thành công. Mà Bao Văn ở thế giới thực rõ ràng cũng không chỉ một lần có kinh nghiệm bị súng bắn, kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú. Khi thấy Phương Sâm Nham đột nhiên rút ra một khẩu súng có hình thù kỳ dị, hắn liền biết có chuyện chẳng lành. Hắn dường như cũng đã có sẵn hậu chiêu, xung quanh người hắn đột nhiên lóe lên, giống như được bao bọc bởi một quả cầu nước trong suốt, đồng thời hắn cố hết sức lao sang bên cạnh, cố gắng né tránh. Nhưng viên đạn chỉ mang theo ngọn lửa cháy rực do dã tâm bắn ra, lại mang theo sát ý gầm thét và sự quyết đoán không thể ngăn cản, lao thẳng tới. Ở thời đại này, quy trình chế tạo một viên đạn chỉ không phức tạp, nhưng yêu cầu kỹ thuật lại khá cao. Đầu tiên phải xây một tòa nhà cao khoảng 6 tầng, bên dưới xây một bể nước. Trên đỉnh tòa nhà, người ta đổ chỉ nóng chảy vào một cái muôn có lỗ, chỉ lỏng trong trạng thái rơi tự do sức căng bề mặt của nó sẽ tự tạo thành hình viên đạn hơi giống giọt nước, sau khi nguội nhanh trong nước là có thể sử dụng. Tòa nhà đặt muốn phải đủ cao là để chỉ lỏng có đủ thời gian nguội trong không khí khi rơi xuống, vì nếu chỉ lỏng vào nước mà bề mặt chưa đông cứng thì hình dạng của nó sẽ không được giữ nguyên. Và sức sát thương của một viên đạn chỉ thông thường tuyệt đối không thua kém nhiều loại đạn hiện nay, thậm chí còn hơn thế. Do chỉ khá mềm, nên khi bắn trúng cơ thể người, nó thường giải phóng toàn bộ động năng, biểu hiện cụ thể là đầu đạn bị biến dạng nghiêm trọng hoặc vỡ nát, tạo ra một khoang giống hình loa trong mô cơ, diện tích vết thương lớn hơn gấp trăm lần tiết diện của viên đạn, cộng thêm áp lực cực lớn tức thời lên hệ tuần hoàn máu của cơ thể. Thật khó tưởng tượng, nỗi đau của người bị thương không chỉ dừng lại ở đó, nếu các mảnh đạn không được lấy ra hết khỏi vết thương, nó sẽ gây nổ độc chỉ. Ngay cả với y học hiện đại, đây cũng là một vấn đề vô cùng nan giải. Khi viên đạn chỉ bay đến cách người Bao Văn 10 cm, không khí xung quanh hắn lập tức xuất hiện những gợn sóng rõ rệt, theo sau là một chuỗi âm thanh giòn tan như tiếng kính vỡ vang lên. Nhưng tốc độ của viên đạn chỉ không hề giảm. Nó gào thét lao tới, bắn thẳng vào bên phải cổ của Bao Văn, máu tươi và mô cơ văng tung tóe, khiến hai mắt hắn lồi ra như mắt cá chết, toàn thân cứng đờ tại chỗ. Trên cổ Bao Văn xuất hiện một vết thương khổng lồ hình bán nguyệt, tựa như có một con quái vật khổng lồ trong suốt hung tận đột nhiên xuất hiện từ hư không, ngoạm mất nửa cái cổ của hắn. Đôi mắt Bao Văn tràn ngập vẻ khó tin, hai tay hắn siết chặt lấy cổ, run rẩy dữ dội, rồi đổ ầm xuống đất, co giật kịch liệt, máu tươi từ kẽ tay tuôn ra xối xả, không hề có dấu hiệu dừng lại. Chỉ một phát súng đơn giản, nhưng uy lực lại đủ để khai sơn liệt thạch, dập tắt mọi sinh cơ của Bao Văn hùng mạnh. Gã đàn ông tuyệt vọng rẽ rủa trên mặt đất, dùng chút sức lực cuối cùng của sinh mệnh để gượng người dậy, run rẩy giơ ngón tay đẫm máu chỉ về phía Phương Sâm Nham, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, kinh ngạc và không cam lòng. Lúc này, ấn ký Mộng Yểm cũng gửi về nhật ký chiến đấu, dựa trên cảm chi của bạn, bạn nhận được thông tin chiến đấu sau khế ước giả 22317 đã gây ra 56 điểm sát thương bằng cú thúc gối, bạn bị đẩy lùi. Bạn đã sử dụng năng lực đi kèm vũ khí, khúc ca diệu dung. Đòn tấn công này của bạn chắc chắn sẽ trúng mục tiêu. Khế ước giả 22317 đã sử dụng năng lực thiên phú, vũ thuẫn. Năng lực này tạo ra một lá chắn hấp thụ 200 điểm sát thương tấn công tầm xa hoặc 100 điểm sát thương các loại, duy trì 5 giây. Vũ thuẫn không có khả năng giảm sát thương phòng ngự. Phát bắn của bạn gây 140 điểm sát thương cho kẻ địch. HP của kẻ địch dưới 30, sát thương lần này chắc chắn bạo kích, bạn sẽ gây ra 280 điểm sát thương. Đòn tấn công của bạn bị vũ thuẫn hấp thụ 200 điểm, sau khi trừ đi hệ số giảm trừ phòng ngự từ thể lực, sát thương thực tế bạn gây ra là 80 điểm, đồng thời khiến kẻ địch choáng 3 giây. Khế ước giả 22317 đã tử vong. Đây là khu vực hòa bình, bạn không thể nhận được bất kỳ lợi ích nào từ cái chết của khế ước giả 22317. Chương 67, manh mối dần sáng tỏ ngực phèn xén mì ạn phập phồng dữ dội, hắn túi gặp người, hai tay chống lên đầu gối thở hổn hển. Dù biết uy lực của dã tâm rất lớn, nhưng đây là lần đầu tiên sử dụng, hắn cũng không ngờ nó lại mạnh đến mức này. Hắn đột nhiên đứng thẳng dậy. Trong hành lang cách đó không xa, hai tên khế ước giả cầm dao thủy thủ đang nhìn sang với vẻ mặt khó tin, rõ ràng chúng đã chứng kiến cảnh tượng điên cuồng vừa rồi. Phèn xén mì ạn cười lạnh một tiếng, rút dã tâm ra lần nữa, giơ lên nhắm về phía chúng. Hai tên khế ước giả này đương nhiên không biết khoảng cách tấn công của dã tâm là chọn một phút. Chúng chỉ thấy bạo ẩn, kẻ mạnh hơn chúng rất nhiều, bị một phát súng kinh hoàng kia bắn bay mất nửa cái cổ. Nỗi kinh hoàng trong lòng chúng có thể tưởng tượng được. Thấy họng súng đen ngòm đang nhắm về phía mình, chúng lập tức hét lên một tiếng đầy sợ hãi rồi quay người bỏ chạy. Phèn xén mì ạn cũng không có ý định truy đuổi gắt gao ngay lập tức, hắn dựa vào cây cột bên cạnh, nắn lại cánh tay phải bị chật khớp rồi tính tiếp. Ngay khi giết bạo ẩn, phèn xén mì ạn đã suy tính kỹ lưỡng những chuyện sau đó. Từ những manh mối có được, có thể thấy trong đội của kẻ địch rõ ràng cũng có một cao thủ mưu tính kỹ rồi mới hành động. Và gã này chắc chắn đã vạch ra kế hoạch rút lui trước khi tấn công. Vậy nên, dù cho bây giờ hắn có đi tìm người giúp đỡ, sau khi tốn rất nhiều thời gian cũng rất có thể sẽ uổng công vô ích. Vì vậy, Phèn Xén Nhi Ản chỉ do dự một chút rồi lần theo hướng hai kẻ bỏ chạy mà truy đuổi. Trong tình huống này, khả năng bọn chúng còn phục kích mình là không lớn. Mặc dù đã mất một chút thời gian, và độ nhanh nhẹn của hai kẻ kia cũng cao hơn Phèn Xén Nhi Ản không ít, nhưng trong trạng thái không chiến đấu lúc này, hắn vẫn có thể miễn cưỡng bám theo bước chân chạy trốn của chúng. Vừa truy đuổi, trong đầu Phèn Xén Nhi Ản cũng nảy ra một nghi vấn lớn, lẽ nào bọn chúng không sợ chuyện bị bại lộ? Dù sao đây cũng là trên biển, tàu người Hà Lan bay dù có lớn đến đâu, đám khế ước giả này có ẩn nấp giỏi thế nào, cũng chỉ trốn được nhất thời chứ không trốn được cả đời. Sau khi ra tay, chúng chỉ có hai kết quả, giết được mình hoặc không giết được mình. Nếu là trường hợp đầu tiên, sau khi gọi người đến rút, Phèn Xén Nhi Ản tự tin có thể tìm ra chúng trong vòng 2 giờ. Hắn tin rằng với thân phận thuyền phó Tam Đường Đường, việc tìm ra chúng chắc chắn không quá khó. Còn nếu chúng giết được Phèn Xén Nhi Ản, cái chết của một thuyền phó Tam trên tàu người Hà Lan bay chắc chắn sẽ kinh động đến Đạ Vi Jones. Dĩ nhiên ông ta sẽ không đau buồn thương tiếc cho Phèn Xén Nhi Ản, mà sẽ cho rằng quyền kiểm soát của mình đối với cả con tàu đã xuất hiện một lỗ hổng chết người, và cũng sẽ khởi xướng một cuộc thanh trừng đẫm máu. Vì vậy, lời giải thích duy nhất là chỉ cần đám người này kéo dài được qua 2 giờ đó, chúng sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ và trở về không gian mạo hiểm. Hoặc còn một suy đoán nghe có vẻ vô lý hơn, chúng có thể loại bỏ mọi mối đe dọa trong vòng 2 giờ. Cần phải lưu ý rằng, mối đe dọa ở đây bao gồm tất cả hải tặc trên tàu người Hà Lan bay, từ đạo vị Jones trên cao cho đến tên hải tặc cấp thấp nhất. Dòng suy nghĩ của Phèn Xén Nhi Ản dần trở nên rõ ràng, bọn này không ngờ một khế ước giả như mình lại đột nhiên xuất hiện trên con tàu này, nên có một tên khế ước giả nào đó, có thể vì tò mò, cũng có thể do có người sai khiến, muốn đến dò xét lai lịch của mình. Đó là lý do có kẻ rình mò lúc mình đang ngủ, nhưng không may là hành vi của hắn đã bị phát hiện. Tiếp đó, thủ lĩnh của chúng suy đoán rằng mình vừa được thăng chức rất có thể sẽ nhân cơ hội này để tiến hành một cuộc lục soát toàn bộ con tàu. Hành động này sẽ gây trở ngại cho kế hoạch sắp tới của chúng, nên để ngăn cản mình, hắn đã phái người đến để diệt khẩu. Vì phải bí mật bám theo để không bị hai tên hải tặc kia phát hiện, Phèn Xén Nhi Ản chỉ dám theo chúng từ xa, không dám đến quá gần. Khi đi qua một hành lang gần cửa sổ mạn thuyền, hắn đột nhiên hiểu ra tại sao đám hải tặc trên tàu lại đồng loạt mất tích. Bởi vì trên con tàu hải tặc huyền thoại báo thù của nữ hoàng ẩn cách đó 2 hải lý, một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra, tất cả dây buồm và thang dây trên con tàu đó đều cuộn lên một cách điên cuồng như thể có sinh mệnh của riêng mình, trông như thể cả con tàu đã biến thành một con quái vật khổng lồ đầy xúc tu. Tên trùm cướp biển dâu đen đang đứng trên đài quan sát ở cột buồm chính cười điên dại, vung đẩy thanh kiếm bạc mang theo ma lực. Thuộc hạ của hắn đều đang kinh hãi quỳ rạp trên bong tàu, như thể đang bái lạy vị vua của mình. Rõ ràng, cảnh tượng này cũng đã gây chấn động sâu sắc đến đám hải tặc trên tàu người Hà Lan bay, đến mức chúng đều bỏ dở công việc, đổ xô cả ra bong tàu để kinh ngạc chứng kiến cảnh tượng đáng kinh ngạc đó. Phèn Sen Mì An lúc này cũng nảy sinh một ảo giác hoang đường rằng mình đang tạo ra lịch sử, bởi vì thanh ma kiếm trong tay dâu đen lúc này cũng chính là nhờ sự giúp đỡ của hắn mới hoàn thiện được hình thái cuối cùng. Vỏ kiếm vốn thuộc về A Man mà hắn cung cấp, hẳn đã đóng vai trò như một bộ sạc. Không có vỏ kiếm đi kèm này, thanh ma kiếm trong tay dâu đen cũng chỉ là một vũ khí sắc bén hơn một chút, nhưng khi có vỏ kiếm để cung cấp năng lượng, nó mới thực sự xứng với danh tiếng lẫy lừng đua đánh giáp lá cả. Phèn Sen Mì An vừa suy nghĩ, vừa không ngừng bước chân tiếp tục bám theo hai người phía trước. Nhưng dù sao hắn cũng chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp về phương diện này, mà hai kẻ kia dường như cũng cố tình bày ra mê trận, nên sau khi xuống thêm một tầng khoang thuyền, Phèn Sen Mì An đã mất dấu chúng như dự liệu. Sau khi đi vòng vài vòng trong khoang hàng, ngay lúc hắn định từ bỏ thì một giọng nói vang lên từ khoang hàng cách đó hơn 30 mét. Phèn Sen Mì An lập tức nấp sau cây cột trong hành lang bên cạnh, để tránh bứt dây động rừng, hắn chỉ có thể lén lút nhìn từ một bên. Ngay lập tức, hắn thấy một đám người ăn mặc như hải tặc đang vây quanh một thiếu niên ăn mặc như quý tộc, vội vã đi về phía trước. Thiếu niên đó trông có vẻ là một nhân vật trong cốt truyện, không hiểu sao, cậu ta luôn cho Phèn Sen Mì An một cảm giác rất quen thuộc. Trong đám hải tặc kia, kinh ngạc thay lại có cả hai tên khế ước giả mà hắn đang truy đuổi. Rõ ràng, phần lớn bọn chúng đều cùng một đội. Lúc này, Phèn Sen Mì An đương nhiên không ngốc đến mức xông thẳng ra chửi ầm lên rồi bùng nổ tiểu vũ trụ để một mình chống lại cả đám. Kết cục duy nhất khi làm vậy là bị đánh cho không còn mảnh vụn. Hắn lúc này rất muốn dùng năng lực động sát để quét thiếu niên kia một lượng, nhưng ngay khi chuẩn bị sử dụng, trong lòng lại có một cảm giác nguy hiểm mơ hồ lợn vợn không tan. Đây không nghi ngờ gì là do 14 điểm cảm chi mạnh mẽ của hắn đang phát huy tác dụng để cảnh báo. Cảm giác nguy hiểm nhàn nhạt này đại diện cho hai khả năng, một là sau khi sử dụng động sát sẽ xảy ra một chút nguy hiểm nhỏ, hai là trong đám người này có kẻ sở hữu cảm chi gần bằng hoặc thậm chí cao hơn hắn, đã hoàn toàn làm lu mờ đi dự cảm nguy hiểm do cảm chi của mình mang lại. Phèn Sen Mì An áp mặt vào cây cột trống bên cạnh, cảm nhận được kết cấu đặc trưng của gỗ, thậm chí còn ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng của nước biển. Hắn nhìn đám người biến mất ở góc rẽ, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định sử dụng động sát, lý do rất đơn giản, rủi ro và lợi ích không tương xứng. Rõ ràng, mục tiêu của đội này không phải là Phèn Sen Mì An, truy sát hắn chỉ là để né tránh rủi ro mà thôi. Phèn Sen Mì An sử dụng động sát chỉ để thỏa mãn sự tò mò của mình, nhưng một khi bị phát hiện, có thể nói là sẽ rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Lấy mạng sống của mình ra mạo hiểm chỉ vì một sự tò mò khó hiểu, đây tuyệt đối không phải là việc một người lý trí nên làm. Đợi đám người đó đi xa, Phèn Sen Mì An không thử dùng kỹ năng theo dõi bụng bể của mình để bám theo lần nữa, mà đi vào khoang thuyền nơi chúng vừa bước ra. Loại khoang hàng này khá phổ biến trên tàu cấp biển, thường được dùng để chứa những hàng hóa có mùi nồng hoặc cồng kềnh, ví dụ như cá muối, thùng nước ngọt, đá giàn tàu. Ngay cả trên tàu cấp biển cũng có những khoang hàng dự trữ như vậy, bởi vì dù chúng không vận chuyển hàng hóa, nhưng những tàu buôn bị cướp thì có. Có những khoang hàng này, tự nhiên có thể cướp luôn hàng hóa trên các tàu buôn đó để kiếm được lợi nhuận tối đa. Khoang hàng xuất hiện trước mặt Phèn Sen Mì An trông trống rỗng, chỉ còn sót lại mùi thuốc lá nồng nặc, thứ duy nhất đặt bên trong là mấy chiếc dương lộng lây trông khá quen thuộc. Phèn Sen Mì An cau mày bước tới xem, đó chính là mấy chiếc dương đó mà hắn và băng của Henry Vết Sẹo đã mang ra từ lâu đài Tỏ Tiểu Gà, huy hiệu của gia tộc Phộc Kẻ trên đó vẫn còn rõ mồn một. Đương nhiên, bên trong dương đã trống rỗng, không còn sót lại dù chỉ nửa xu, không nghi ngờ gì đã bị đám hải tặc kia càn quét sạch sẽ. Sau khi nhìn thấy dấu ấn trên mấy chiếc dương này, những suy nghĩ rời rạc của Phèn Sen Mì An lập tức được phát hiện này sâu chối lại. Hắn đột nhiên nhớ ra tại sao mình lại cảm thấy thiếu niên đi giữa trông quen mắt đến vậy. Bởi vì đường nét ngũ quan của cậu ta giống hệt với chủ nhân Cảng Tỏ Tiểu Gà, lãnh chúa Phộc Kẻ Trẻ. Mặc dù trên người cậu ta không có khí chất lạnh lẽo đến mức không giống người sống như lãnh chúa Phộc Kẻ Trẻ, nhưng vẻ uy nghiêm của kẻ bề trên và sự tao nhã của quý tộc đã bắt đầu hình thành. Rõ ràng, thiếu niên vừa đi qua kia dù không phải là con trai của lãnh chúa Phộc Kẻ Trẻ, cũng chắc chắn là họ hàng trực hệ của ông ta. Người thừa kế thế hệ trẻ của gia tộc Phộc Kẻ, một nhóm khế ước giả đến từ thế giới tương lai, bọn họ lại lên một con tàu hải tặc huyền thoại cực kỳ hùng mạnh. Ba yếu tố này tập hợp lại trên vùng biển Cạ Dịch Bình đầy sóng gió, rốt cuộc giữa chúng có mối liên hệ gì? Mặc dù thân phận của người thanh niên đã bị Phèn Sen Mì An nhìn thấu, nhưng một bí ẩn lớn hơn lại hiện ra trong lòng hắn. Rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì? Lẽ nào đội này đã mạnh đến mức có thể đối đầu trực diện với Đạo Vi Jones, kẻ được mệnh danh là ác quỷ biển cả? Nếu đã như vậy, tại sao lại phải mang theo người họ hàng trực hệ của gia tộc Phộc Kẻ này? Chương 68, thành cũng tại tao, bại cũng tại tao. Trong lúc Phương Sâm Nham đang bắt óc suy nghĩ mà không ra, hắn cũng bắt đầu chuẩn bị đi lên bong tàu trên. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần trà trộn vào đám hải tặc, hắn chắc chắn sẽ được an toàn. Đi một mạch đến đây, hắn đã lờ mờ hiểu được cách đám người kia trà trộn lên tàu người Hà Lan bay. Đó chính là làm thợ cạo vỏ tàu. Thợ cạo vỏ tàu là cách gọi quen thuộc trong thế giới thực của Phương Sâm Nham. Hắn không biết ở thời đại hải tặc cả gì vậy này người ta gọi nghề này là gì, chỉ có thể xác định được nội dung và tính chất công việc của nó. Bởi vì thuyền gỗ sau một thời gian đi biển, dù có được xử lý đặc biệt đến đâu, cũng không thể tránh khỏi việc bị các sinh vật biển như lẩu, vẹm, tảo lục, hải hồng bám vào trong môi trường nhiệt độ cao, độ mặn cao và độ ẩm cao của nước biển. Những thứ này bám dưới đáy tàu không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển, mà về lâu dài còn có thể gây ra nguy cơ tiềm ẩn cực lớn cho sự an toàn của con tàu. Vì vậy, cần có người định kỳ cạo bỏ những thứ này để dọn dẹp, và người làm công việc này được gọi là thợ cạo vỏ tàu. Dĩ nhiên, cách tốt nhất để vệ sinh và bảo dưỡng tàu là đưa vào ụ tàu lớn, tách hoàn toàn con tàu khỏi nước biển, để lộ hoàn toàn đáy tàu ra để xử lý cẩn thận, sấy khô và sơn lại. Nhưng khoa học hàng hải trong thế giới này vẫn còn khá là hậu, nhưng ụ tàu cao cấp có thể bảo dưỡng tàu lớn thường chỉ có ở các thành phố cảng nổi tiếng. Hải quân Hoàng gia Anh có thể đường hoàng đưa tàu vào bảo dưỡng, nhưng tàu hải tặc thì không thể hưởng được đãi ngộ chính thức này. Vì vậy, công việc cạo vỏ tàu trên tàu hải tặc phải do người lặn xuống nước để hoàn thành. Đây không nghi ngờ gì là một công việc vô cùng gian khổ, thử thách cả thể lực lẫn dung tích phổi. Nhưng vất vả mệt nhọc cũng chỉ là thứ yếu, những người làm công việc cạo vỏ tàu cũng đã quen với sự gian khổ này. Lý do lớn nhất khiến họ thường không muốn nhận việc của hải tặc là vì bán mạng làm xong việc lại không nhận được thù lao xứng đáng. Ngay cả trong xã hội pháp trị ở thế giới thực, việc chủ tàu quỵt nợ cũng là chuyện thường thấy, huống chi là bọn hải tặc cùng hung gác, lúc nào cũng treo cái đầu trên thắt lưng này. Kẻ nào dám đòi tiền, kết cục phần lớn là ăn một nhát dao vào đầu. Trong tình huống này, nhóm khế ước giả kia chỉ cần tự xưng là muốn đến làm công việc cạo vỏ tàu, lại có một nội gián thân phận không cao giới thiệu, thì việc trà trộn lên tàu người Hà Lan bay với thân phận thuyền viên tạm thời cấp thấp nhất chắc chắn không thành vấn đề. Theo kinh nghiệm của Phương Sâm Nham, nếu không vào đủ tàu, một con tàu lớn như người Hà Lan bay chỉ riêng việc dọn dẹp đáy tàu cũng cần 7-8 ngày, chưa kể việc dọn dẹp ván tàu dưới mớ nước. Đối với những khế ước giả này, khoảng thời gian dài như vậy đủ để họ làm bất cứ chuyện gì. Phương Sâm Nham xác định phương hướng, vòng qua một góc rồi bước lên thang mạn, đi về phía bong tàu. Bất kể đám khế ước giả này muốn làm gì, không nghi ngờ gì việc Phương Sâm Nham ở cùng đám hải tặc trên tàu là an toàn nhất. Lúc này khoảng 3 giờ chiều, gió biển rất nhẹ, ánh nắng chói chang khiến mắt hắn hơi nheo lại. Không biết vì sao, trong đầu Phương Sâm Nham chợt hiện lên một đoạn văn liên quan đến ánh mặt trời, nhân danh linh hồn và huyết mạch của ta, xin lập lời thề tại đây, chúng ta sẽ cùng nhau kiến tạo tương lai, con cháu của chúng ta cũng sẽ đời đời chung sống hòa bình. Kẻ nào vi phạm, huyết mạch sẽ sôi trào, hơi thở sẽ ngừng lại, ánh thái dương sẽ khiến da thịt chúng tối giữa, hơi thở của đất liền sẽ giam cầm bước chân của chúng. Bẹt nạt phục kẻ gũ bộ Jones trong khoảnh khắc này, Phương Sâm Nham lập tức sững người tại chỗ như bị sét đánh. Cơn gió biển cả dị bệ vốn ôn hòa dường như trong khoảnh khắc đã hóa thành những lưỡi dao sắc khí, tung hoành ngang dọc bên cạnh hắn. Những điều mơ hồ và lộn xộn trước đó bỗng chốc được đoạn văn kia sâu chối lại như những sợi tơ, vẽ ra toàn bộ âm mưu vốn bị che phủ trong sương mù của đám khế ước giả trước mắt Phương Sâm Nham. Chết tiệt! Phương Sâm Nham nghiến răng nghiến lợi nói, hắn ngẩng đầu nhìn phòng thuyền trưởng của Đại Vi Jones ở phía xa. Bí mật này mình còn định sau này lợi dụng, không ngờ các người cũng nắm được thông tin này, mà còn đào sâu hơn, xa hơn. Sao ta có thể để các ngươi thành công được? Nếu lũ ngu các ngươi mà thành công, lợi ích tiềm tàng của ta chẳng phải sẽ bị tổn hại nặng nề sao? Phương Sâm Nham lập tức dùng sức chạy như điên. Lúc này trên bong tàu đâu đâu cũng là hải tặc, hắn cũng không quan tâm nhiều mà đâm cho người ngã trái ngã phải, mãi đến trước phòng thuyền trưởng mới túm lấy một tên hải tặc, gấp gáp hỏi: "Thuyền trưởng có ở trong không?" Tên hải tặc này cũng là thân tín của Đạ Vi Jones, gạt tay Phương Sâm Nham ra, kéo cổ áo đang mở phanh, gắt gỏng nói: "Vừa rồi bên dưới có chút chuyện, hình như thuốc súng có vấn đề, đầu lĩnh xuống xem rồi." Tàu hải tặc thời này đương nhiên không thể thiếu kho thuốc súng, nếu không một khi giao chiến với kẻ địch sẽ rơi vào tình thế cực kỳ bất lợi vì thiếu phương tiện tấn công tầm xa. Nhưng kho thuốc súng cũng nghiễm nhiên trở thành một yếu huyệt chí mạng. Một khi đạn sắt đặc nung đỏ của kẻ địch vừa hay rơi trúng kho thuốc súng, không nghi ngờ gì, đó chính là dấu chấm hết cho trận chiến. Vì vậy, ở thời đại này, trên một con tàu có khả năng tác chiến, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất không phải kho hàng, mà là kho thuốc súng. Nơi đó một khi có động tĩnh gì, dù là vấn đề nhỏ, thuyền trưởng cũng sẽ đích thân ra mặt. Phương Sâm Nham nghe xong lập tức không chút do dự chạy xuống dưới. Hắn lúc này thật sự bất chấp tất cả mà chạy xuống, để tiết kiệm vài phần giây, thậm chí còn thô bạo tông gãy lan can cầu thang để nhảy thẳng xuống. Đáng tiếc, khi Phương Sâm Nham cùng mấy đoạn lan can gỗ gãy rơi xuống đất, hắn liền thấy Đạo Vị Jones đang đứng cách đó khoảng 30 mét, quay lưng về phía mình, cẩn thận kiểm tra ổ khóa của kho thuốc súng. Còn chàng trai trẻ trông rất giống Tiểu Vân Tức Phộc Kệ thì đang nấp trong một lối đi hẹp phía sau Đạo Vị Jones, khoảng cách giữa hai người chừng 15-16 mét. Chàng trai trẻ che mặt bằng một chiếc khăn đen, trông có vài phần phong thái của số rồ, bên cạnh có hai khế ước giả đi cùng. Rồi chàng trai trẻ không thể chờ đợi được nữa mà bước ra, tay phải cầm một khẩu súng hỏa mai phổ biến nhất thời đại này, cười lạnh nhắm vào Đạ Vị Jones đang quay lưng về phía mình, rồi bóp cò. Bằng. Ngay khoảnh khắc súng nổ, Đạ Vị Jones lập tức quay đầu lại, vẻ mặt khinh thường của gã như thể đang nhìn một con rệp mà gã chẳng thèm bóp chết. Tay phải gã đặt lên thanh đao thủy thủ bên hông, ánh mắt tràn đầy sát khí. Phương Sâm Nham lập tức gầm lên, "Không! Thuyền trưởng, hắn là người của gia tộc Phục Kệ." Nhưng cũng chính vào lúc đó, Phương Sâm Nham thấy một trong hai khế ước giả đi cùng chàng trai trẻ kia quay đầu lại. Đôi mắt đen trắng rõ ràng đó có sức xuyên thấu cực mạnh, lập tức nhìn thẳng vào mắt, vào tận đáy lòng Phương Sâm Nham. Dù ngoại hình của chủ nhân đôi mắt đã thay đổi rất nhiều, nhưng ma lực kỳ lạ trong con ngươi vẫn như cũ, như muốn làm ý chí con người sụp đổ, tinh thần hoàn toàn chìm đắm. Trong khoảnh khắc này, Phương Sâm Nham chỉ cảm thấy không khí xung quanh mình dường như đông đặc lại. Nhìn hành động của người đối diện giống như xem lại một đoạn phim quay chậm, tên khế ước giả đó giơ tay phải lên, dùng lòng bàn tay trắng nõn của mình nhắm về phía này. Mặc dù không có dấu hiệu bất thường nào, Phương Sâm Nham lại cảm thấy trước mặt có một bức tường chắn vô hình khó tả lập tức ập tới. Hắn lập tức bắt chéo hai tay che trước mặt, nhưng vẫn cảm giác như bị một cây búa tạ khổng lồ treo lơ lửng bùng tới đập thẳng vào người, mắt tóe sao vàng, cả người bay ngược lên không trung, cổ họng nóng rát, một luồng khí tanh trào lên. Sau lưng truyền đến những cơn đau nhói liên tiếp, hai còn nghe thấy một loạt tiếng loảng xoảng, rõ ràng là mấy vách ngăn trên tàu đã gặp họa. Nhưng ngay khi Phương Sâm Nham bay ngược ra ngoài, khỏe mắt hắn cũng thấy đã bị Jones bốn định nhân cơ hội phản kích, đông sắc mặt đại biến. Thanh đao thủy thủ đã rút ra chém vào không trung lập tức chạy đi, chém vào vách ngăn bên cạnh. Vách ngăn đó lập tức vỡ tan thành từng mảnh, và trong tiếng rắc chói tai, một vết nứt khổng lồ dài 7, 8 mét xuất hiện. Như thể có hai bàn tay khổng lồ vô hình từ trên và dưới bẻ gãy vách ngăn ra. Nếu chàng trai trẻ kia trúng phải nhát đao này, e rằng đến nửa mảnh sắt cũng không còn. Cùng lúc đó, viên đạn chỉ bắn ra từ nòng súng hỏa mai của chàng trai trẻ nhà Phộc Kệ vẫn tàn nhẫn bay về phía ngực Davy Jones. Nhưng với thực lực áp đảo mà Davy Jones thể hiện lúc này, viên đạn chỉ này cùng lắm cũng chỉ làm gã chảy ra. Dù vậy, Davy Jones vẫn nghiêng người né tránh. Sự nhanh nhẹn mà gã hải tặc thô kệch nóng nảy này thể hiện ra thực sự khiến người ta phải lưu lưỡi, cũng có thể thấy lời hét của Phương Sâm Nham đã khiến gã đủ cảnh giác. Đồng thời, Phương Sâm Nham nhận được thông báo, độ hảo cảm của Davy Jones 20, danh vọng phe hải tặc cả Di Bệ 2000, danh vọng hải tặc trên tàu người Hà Lan bay tăng thêm 2000. Thế nhưng, ngay vào lúc kế hoạch của đối phương dường như sắp thất bại đến nơi, từ trong chiếc bể cá mini mà Davy Jones đang nâng trên tay trái lại có một tiếng soạn, một chiếc xúc tu bên ra. Chiếc xúc tu lúc mới vươn ra còn rất nhỏ, nhưng có thể nói là lớn lên trong gió, cuối cùng biến thành một đoạn xúc tu màu hồng thịt to bằng cánh tay người, trên đó chi chít toàn rắn mút. Chiếc xúc tu này vòng một vòng chắn trước người Davy Jones, đầu xúc tu còn rất giống người mà lớn con lại, trông rất giống động tác một đứa trẻ cẩn thận co ngón tay lại để búng bi. Mục tiêu mà chiếc xúc tu này nhắm đến chính là viên đạn chỉ đang bay tới. Chương 69, bất phân thắng bại thời gian vỡ nát ngay khoảnh khắc này, xúc tu của Bạch Tuấn Cao vung ra nhẹ bẫng như cú búng tay của trẻ con, thậm chí có phần lơ đãng, nhưng trẻ con thì búng bi be. Còn con bạch tuộc này lại búng viên đạn chỉ có vận tốc ban đầu lên tới 543 m/s. Bạch tuộc hộ chủ. Không ngờ nó lại xen vào ngay lúc này. Bút, một tiếng gọt lọn, phèn sen nỉ ản thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ, đã thấy gã thanh niên nhà Phộc Kệ đang cột cờ lấy sổ rồ bay ngược ra sau. Đầu gã chịu một lực va chạm cực lớn, khiến gã phải ngửa cổ ra sau hết mức. Viên đạn chỉ bị xúc tu bạch tuộc bật lại, rồi ngược về với tốc độ gần như gấp 10 lần, trước tiên đập thẳng vào xương trán của gã thanh niên, động năng khổng lồ xuyên thủng hộp sọ cứng rắn trong nháy mắt, để lại một chấm đen to bằng hạt lạc giữa hai hàng lông mày. Viên đạn vỡ tan ngay khi lọt vào não, những mảnh vỡ vẫn mang tốc độ cực cao cày nát đại não, rồi phá tung từ trong ra ngoài, khoét một lô đen to bằng miệng bát sau gáy gã. Máu tươi và óc trắng văng tung tóe khắp nơi, không khí sặc một mùi tanh nồng khó tả. Trong đảo, ngay cả Davy Jones cũng lộ vẻ kinh hãi khó tả. Bình thường, trông ông ta như thể dù cả đại dương có lật út cũng chỉ phá lên cười ha hả, thật khó tưởng tượng vẻ mặt kinh hoàng này lại xuất hiện trên gương mặt ông ta. Fensen Ni An đang thở hổn hển cũng chú ý đến một loạt thông báo, dựa trên chỉ số cảm chi của bạn, bạn nhận được thông tin chiến đấu sau. Cảnh báo: cảm chi của bạn không áp chế được kẻ giao ước số 4421, phần lớn thông tin chiến đấu của bạn cũng sẽ bị đối phương nắm bắt. Kẻ giao ước số 4421 đã sử dụng năng lực nguyên lực chướng bích xung kích. Bạn bị nguyên lực chướng bích xung kích đánh trúng chính diện, sẽ nhận 110 điểm sát thương nguyên lực, sau khi trừ đi giảm thương từ thể lực, sát thương thực tế phải nhận là 93 điểm sinh mệnh. Đang tiến hành phán định hiệu ứng kèm theo của nguyên lực chướng bích xung kích. Tinh thần của bạn là 4 điểm, phán định miễn nhiễm thất bại. Bạn sẽ bị đánh bay 7 mét, nếu va chạm trong quá trình bị đánh bay sẽ phải chịu sát thương phụ lần thứ hai. Bạn bị va chạm sẽ nhận 60 điểm sát thương vật lý, sau khi trừ đi giảm thương từ thể lực, sát thương phải nhận là 49 điểm, năng lực thiên phú kiên nhẫn của bạn được kích hoạt, sát thương thực tế bạn phải nhận là 25 điểm. Nguyên lực sát thương. Vô số ý nghĩ lướt qua đầu Phèn Sèn Mị Ản, hắn lập tức liên tưởng đến nguồn gốc của năng lực này. Không còn nghi ngờ gì nữa, nguyên lực, The Foster, chính là khái niệm cốt lõi trong loạt phim Star Wars, đôi khi còn được gọi là thần lực hay đại năng. Nguyên lực là một loại sức mạnh hư vô, siêu nhiên và tồn tại khắp mọi nơi, là một trường năng lượng do tất cả sinh vật tạo ra. Nếu phân loại kỹ hơn, nguyên lực có thể được chia thành 4 loại: nguyên lực ánh sáng, nguyên lực bóng tối, nguyên lực hợp nhất và nguyên lực sự sống. Rõ ràng, kẻ giao ước số 4421 này đã nắm giữ được năng lực thần kỳ đó, nhưng xem ra cũng chỉ là những thứ cơ bản, chưa chuyên sâu về một loại nào. Dù vậy, năng lực đáng sợ mà cô ta vừa thể hiện đã khiến Phèn Sèn Nhĩ Ản trọng thương. Nếu kẻ giao ước này chỉ đi một mình, Phèn Sèn Nhĩ Ản còn có thể thử liều một phen, nhưng không may là họ là một đội, và gã này rõ ràng là thành viên cốt cán trong đội. Lúc này Phèn Sèn Nhĩ Ản cũng để ý đến nhóm kẻ giao ước kia, có người nhìn cái xác chết thảm thương trên mặt đất, có người nhìn Davy Jones đang đứng ngây ra ở phía xa, vẻ mặt vừa có chút tức giận, nhưng phần nhiều là hoang mang mờ mịt. Giữa bầu không khí dường như đến cả không khí cũng đông cứng lại, một giọng nói khổng lồ, máy móc và cứng nhắc vang lên, nhiệm vụ chính tuyến, lời nguyền của Davy Jones đã hoàn thành. Người thừa kế huyết thống trực hệ đời thứ tư của gia tộc Fokke, Mặc Găng Fokke, đã bị giết bởi thú cưng của Davy Jones, quái vật biển Nami. Độ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, 51. Cùng với giọng nói khổng lồ đó, cả con tàu người Hà Lan bay rung chuyển dữ dội, như thể đang ở trong tâm một cơn bão lớn. Tất cả hải tặc trên tàu đều ôm đầu la hét đau đớn. Davy Jones thì đứng ngay tại chỗ, chiếc bể cá ma thuật trên tay ông ta choàng một tiếng, vỡ tan cảnh, mảnh thủy tinh và nước bắn tung tóe khắp người. Con bạch tuộc tao rơi ra, phình to với tốc độ đáng kinh ngạc. Tám cái xúc tu của nó co giật, dài ra, dễ dàng xuyên thủng ván gỗ rồi bò lên bong tàu, lao xuống biển, cuối cùng biến thành một con quái vật khổng lồ màu trắng xám. Những chiếc xúc tu dài tới 40 feet co giật chỉ thẳng lên trời như đang kháng nghị với thượng đế, những giác hút to bằng cái chậu rửa mặt không ngừng ngọ ngoại, rồi từ từ chìm xuống đáy nước. Chứng kiến cảnh này, Phèn Sen Nhi Ản cuối cùng cũng hiểu được lai lịch của con quái vật khổng lồ dưới trướng Đạ Vi Jones, thứ được gọi là quái vật biển Na Uy. Lúc này, Đạ Vi Jones cũng ôm đầu, rú lên một tiếng đau đớn. Tiếng rú như sóng xung kích lan tỏa ra bốn phương tám hướng, gây sát thương không phân biệt cho tất cả mọi người trong phạm vi gần một cây số, còn xung quanh cơ thể ông ta thì tan hoang như vừa trải qua một cơn bão cấp 12. Có thể thấy rõ, cơ thể ông ta bắt đầu biến dị từ đầu, một cảm giác trong suốt màu xanh lam nhạt xuất hiện, ban đầu từ đầu rồi nhanh chóng lan xuống dưới. Cuối cùng, hình dạng của Đạ Vi Jones trông vô cùng tà dị, nửa người bên trái của ông ta không khác gì người thường, nhưng nửa người bên phải lại hoàn toàn biến thành màu xanh lam trong suốt. Nếu chỉ nhìn nửa người bên phải của Đạ Vi Jones, có thể dùng hai chữ để mô tả rất chính xác về ông ta, U Linh. Con đầu người Hà Lan bay cũng toát ra một luồng khí u ám, nhiệt độ như giảm xuống 10 độ trong chớp mắt. Ngay sau đó, tất cả hải tặc cũng điên cuồng gầm hét, cơ thể họ cũng xuất hiện đặc tính bán U Linh hóa này. Nhóm kẻ giao ước đã sớm tập trung lại, dùng hết sức chạy ra bong tàu. Lũ hải tặc biến dị đương nhiên không chịu bỏ qua, cũng đuổi sát ra bong tàu, nhưng lúc này mặt trời đang trên đỉnh đầu. Khi những tên hải tặc này vừa tiếp xúc với ánh nắng, nửa cơ thể bị dị hóa của chúng lập tức bước lên khói xanh, chúng cũng rú lên những tiếng vô cùng đau đớn rồi lùi vào trong khoang tàu có mái che. Thấy cảnh này, trong đầu Phèn Sen Nhi Ản bỗng hiện lại đoạn văn đó, nhân danh linh hồn và huyết mạch của ta, xin lập lời thề này, chúng ta sẽ cùng nhau kiến tạo tương lai, con cháu chúng ta cũng sẽ đời đời chung sống hòa bình. Kẻ nào vi phạm, huyết mạch sẽ sôi trào, hơi thở sẽ ngừng lại, ánh dương sẽ khiến da thịt chúng tối giữa, hơi thở của đất liền sẽ níu chặt bước chân chúng. Hắn thở dài một hơi, vốn tưởng rằng mình có thể ngăn chặn chuyện này xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn bị đám người này thành công. Khi làm nhiệm vụ liên hoàn ở thế giới này, Phèn Sen Nhi Ản từng nhận được một cái chai trôi dạt, bên trong là một tấm da dê chữ viết đã mở gần hết, nội dung liên quan đến một số lời thề và lời nguyền vô cùng độc địa, ý tên cuối cùng là Bẹt Nạt Phộc Kẻ và Gù Bồ Jones. Bẹt Nạt Phộc Kẻ thì Phèn Sen Nhi Ản biết là người sáng lập lâu đài Tỏ Tiểu Gà, nhưng Gù Bồ Jones thì hắn vẫn chưa tìm được manh mối nào trong thế giới này, chỉ lờ mờ đoán có thể liên quan đến Đạ Vi Jones. Dù sao Gù Bồ Jones và Đạ Vi Jones chỉ chúng họ, nếu ngây thơ đến mức chỉ dựa vào đó mà gán ghép hai người lại với nhau thì cũng được cười như cho rằng Lý Gia Thành và Lý Gia Hân có quan hệ huyết thống vậy. Hắn vốn định sẽ điều tra kỹ lưỡng nghi vấn này trong thế giới tiếp theo, việc chọn dâng hiến tài sản của lâu đài Tỏ Tiểu Gà cho Đạ Vi Jones cũng là một bước chuẩn bị cho việc đó, không ngờ nhóm kẻ giao ước này đã đi trước một bước, khai thác hết lợi nhuận lớn nhất từ nghi vấn này. Hai bên rơi vào thế giằng co, nhưng Phèn Sen Nhi Ản biết rằng nhóm kẻ giao ước này vì bị tiếng gầm đau đớn của Đạ Vi Jones làm bị thương nên đã bị kéo vào trạng thái chiến đấu. Lúc này họ chỉ đang chờ trạng thái chiến đấu kết thúc là có thể lập tức trở về không gian đắc ngộ. Sau khi đứng trên bong tàu tắm nắng, nhóm kẻ giao ước phát hiện lũ hải tặc không dám xông lên, liền thở phào nhẹ nhõm, rồi có người bắt đầu cãi vã. Cuộc cãi vã dần leo thang, có lẽ đã nảy sinh vấn đề trong việc phân chia lợi ích nội bộ. Lúc này, một kẻ giao ước thu bạo đẩy đồng đội bên cạnh ra, đứng dậy chỉ vào trong khoang tàu gầm lên, kẻ giao ước số 1018, hộp sọ của ngươi nhất định sẽ trở thành một trong những bộ sưu tập của ta. Tiếng gầm của gã mang một sức mạnh gây choáng váng tâm trí, dù cách xa như vậy, Phèn Sen Nhi Ản cũng cảm thấy huyết khí sôi trào, nhưng hắn chỉ cười, nghe ngài nói vậy, tôi rất vinh hạnh và cũng rất vui mừng. Vẻ mặt của gã kẻ giao ước kia trông rất đặc sắc, gã không đời nào ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Gã chỉ có thể hậm hực chửi một câu đại loại như đồ ngu. Lúc này, nữ kẻ giao ước nắm giữ nguyên lực kia bước đến trước mặt gã, lạnh lùng nói, anh không hiểu tại sao hắn lại nói vậy hả? Giọng nói của kẻ giao ước này lạnh lùng, hóa ra lại là một phụ nữ. Nhưng uy tín của cô ta trong đội rõ ràng rất cao, gã kẻ giao ước kia trông hành xử rất thô lỗ, nhưng trước mặt cô ta lại không giảm chút nào, đè nén cơn giận gầm lên, dì tôi nhất định phải giết hắn. Dì liếc nhìn vào khoang tàu, ánh mắt ấy lại mang một vẻ quyến rũ sắc như dao, kẻ giao ước số 1018 này rõ ràng muốn ngăn cản Đạ Vi Jones rơi vào bẫy của chúng ta, nhưng cuối cùng hắn đã thất bại, nên trong lòng đương nhiên vô cùng thất vọng. Mà anh nhảy ra gào thét đòi giết hắn như vậy, chẳng phải đã chứng tỏ hành động của hắn đã gây ra tổn thất không nhỏ cho chúng ta sao? Cho nên, hắn mới cảm thấy vui mừng. Chương 70, lời nguyền đối mặt với lời nói của nữ nhân tên Tư, gã khế ước giả kia tức tối nói, chết tiệt. Bị thằng nhóc này phá đám, độ hoàn thành nhiệm vụ vốn ít nhất phải trên 70 lại bị kéo tuột xuống còn 51. Lúc đó để thôi miên tên ngốc mọt găng phọc cờ của gia tộc Focker, chúng ta đã phải trả cái giá không nhỏ, cuối cùng phải để hắn nhìn thấy dương đáo của gia tộc Focker được giữ trên tàu thì thằng nhóc đó mới hạ quyết tâm. Hơn nữa, vì nhiệm vụ này mà chúng ta đã phải cố gắng ở lại độ khó cấp ý từ sau trận đại hải chiến đến giờ, đã chết bao nhiêu người, trả giá lớn đến thế nào. Có giỏi thì bảo hắn đừng rơi vào tay ta, Đạ Vi Jones này cũng là kẻ tàn nhẫn độc ác, một lời nguyền vốn chắc chắn phải chết mà cũng bị hắn chuyển rời sang tàu và thuyền viên của mình. Tư Bình thản nói, lời nguyền chuyển rời vốn là tình tiết trong phim gốc, không phải nguyên nhân khiến độ hoàn thành của chúng ta sụt giảm. Sau khi chúng lời nguyền lần này, dù Đạ Vi Jones đã dùng sức mạnh to lớn của mình để cưỡng ép chấn áp cái chết sắp đến, nhưng cả con tàu và đám hải tặc dưới trướng vẫn vì nguyên nhân hắn chuyển rời lời nguyền mà hóa thành đu linh. Tàu người Hà Lan bay cũng bị sức mạnh lời nguyền ăn mòn, trở thành con tàu ma trên biển cả, chúng có thể đi lại giữa âm giới và dương thế, chịu trách nhiệm dẫn dắt những linh hồn chết mới về cõi âm. Còn chuyện sau này Đạ Vi Jones yêu nữ thần biển cả Calypso, hai người trở mặt thành thù, Đạ Vi Jones bị nguyền rủa đến mức mất hết hình người, đó là tình tiết về sau rồi. Độ hoàn thành của chúng ta bị tổn thất có lẽ mấu chốt nằm ở chỗ một găng phọc cờ không phải do Đạ Vi Jones tự tay giết, mà là bị con bạch tuộc kia giết chết. Lúc này, một khế ước giả khác trông có vẻ uy tín cũng bước ra, dù sao đi nữa, chúng ta vẫn lấy được thứ mình muốn nhất, xem như đã đạt được mục tiêu cơ bản. Tôi nguyện ý lấy ra 3 thành lợi tức lần này để bồi thường cho các thành viên khác trong đội. Về vị trí lãnh đạo độ khó cấp y của đội chúng ta bị trống sau khi báo văn bị giết, chúng tôi sẽ dựa vào độ cống hiến để bổ nhiệm lãnh đạo mới. Bây giờ mau chóng quay về đi, đừng đợi đám hải tặc này thích nghi với thân phận mới, đến lúc đó chúng ta muốn đi cũng không được nữa. Tiếp đó, ba khế ước giả cốt lõi còn lại, bao gồm cả Từ, cũng bước ra tỏ vẻ đồng tình với cách làm này, cuối cùng cũng dẹp yên được sự hỗn loạn của những khế ước giả cấp thấp. Mâu thuẫn nội bộ đã được thống nhất, tự nhiên sẽ cùng chĩa mũi nhọn ra ngoài, những khế ước giả này không ai không nhìn Phương Sâm Nham với ánh mắt căm hận. Lúc này họ cũng đã thoát khỏi trạng thái chiến đấu, nhao nhao chửi rủa Phương Sâm Nham rồi biến mất vào không khí. Phương Sâm Nham đứng ở cửa khoang tàu, mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không để tâm đến những lời đe dọa đó. Hắn lúc này đã lờ mờ hiểu ra mình có lẽ đã chọc vào một thế lực khổng lồ. Báo văn bị hắn tiêu diệt hẳn là lãnh đạo của đội ngũ này ở độ khó cấp y, còn những thành viên tinh anh còn lại thì thông qua việc tham gia vào tình tiết lịch sử hạm đội vô địch bị tiêu diệt để xuyên từ độ khó cấp 2 đến đây. Có lẽ họ đã sử dụng một đạo cụ mạnh mẽ nào đó, nên mới có thể tiếp tục ở lại sau khi kịch bản lịch sử hoàn thành, để rồi hoàn thành nhiệm vụ tình tiết cực mạnh là Davy Jones bị nguyền rủa. Lúc nữ nhân tên Tư chuẩn bị rời đi, cô ta bỗng quay sang nói với Phương Sâm Nham một cách bình thản, anh là người có tâm tư kín đáo, thực lực cũng rất mạnh, tôi phái ba người đi giết anh mà còn bị anh giết ngược lại một viên đại tướng. Nhưng anh cũng đừng đắc ý, ở độ khó này, năng lực của tôi bị áp chế, nếu không thì chỉ một đòn tường chắn nguyên lực đã đủ cho anh khốn khổ rồi. Hay là đến làm việc cho tôi? Dĩ nhiên nếu anh có thể sống sót rời khỏi thế giới này. Nói xong, cô ta dùng ngón tay vạch một đường từ trên xuống dưới, trước mặt liền xuất hiện một đường kẻ phát ra ánh sáng nhàn nhạt, đường kẻ đó nhanh chóng khuyết tán thành một cánh cổng ánh sáng. Tư liền bước vào trong, cánh cổng lập tức biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết tồn tại nào. Nhưng ngay khoảnh khắc nữ nhân này biến mất, cô ta còn quay đầu lại nhìn Phương Sâm Nham một cái. Ánh mắt của nữ nhân Tư này vốn sâu thẳm như biển, tràn đầy sức quyến rũ dường như muốn khiến người ta chìm đắm vào trong, nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô ta đông biến thành hai cây kim nhọn hoắt, đột ngột nhắm thẳng vào mắt Phương Sâm Nham mà đâm tới. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Phương Sâm Nham hoàn toàn không kịp đề phòng. Hắn lập tức cảm thấy đầu óc cong lên một tiếng rồi trống rỗng, không biết qua bao lâu mới tỉnh lại. Hắn phát hiện mình đã ngã sóng xoài trên đất, ý thức vừa hồi phục liền cảm thấy trong não có một cơn đau như muốn xé rách, một lúc sau mới đỡ hơn. Đột nhiên hắn lại cảm thấy trên mặt có gì đó ướt, đưa tay lên sờ mới phát hiện quanh hốc mắt, lỗ mũi, lỗ tai đều là máu tươi phun ra. Phương Sâm Nham thở hổn hển một lúc, lúc này mới gọi ra nhật ký chiến đấu để xem, phát hiện mình bị một năng lực tên là nguyên lực châm kích bạo phá đánh trúng, không chỉ gây ra sát thương cực lớn mà bản thân còn rơi vào trạng thái choáng váng kéo dài 8 giây. Nhưng năng lực này rõ ràng không thể dễ dàng thi triển, nếu không, với khả năng nắm bắt cục diện chiến đấu chính xác của Tư, tin rằng hắn đã sớm nếm trải năng lực này chứ không phải đợi đến lúc cô ta rời đi mới trúng chiêu. Đương nhiên, Phương Sâm Nham lại nghĩ đến lời nói của Tư lúc rời đi, trong lòng chợt rùng mình. Nữ nhân này thông minh đến mức nào, thực lực mạnh mẽ ra sao, thực sự là khế ước giả mạnh nhất hắn từng gặp, câu nói cuối cùng của cô ta tuyệt đối không phải nói vu vơ. Nhưng mình lúc này đang ở trên tàu người Hà Lan bay, còn là thuyền phó tam đường đường chính chính. Đám hải tặc này sau khi biến đổi dù không thể tiếp xúc với ánh nắng nhưng thực lực lại tăng chứ không giảm, mà mình vừa mới hét lên một tiếng như vậy, Davy Jones cũng nên cảm kích mới phải, vậy thì còn có nguy hiểm chết người nào nữa. Khoan đã. Trán Phương Sâm Nham bỗng túa ra mồ hôi lạnh. Thuyền phó tam, mình là thuyền phó tam của tàu người Hà Lan bay. Điều này có nghĩa là, nói một cách nghiêm túc, mình cũng là thuyền viên của tàu người Hà Lan bay cũng sẽ phải chịu lời nguyền mà Davy Jones chuyển rời sang. Uy lực của lời nguyền đó vô cùng mạnh mẽ, trông có vẻ không chí mạng. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là ở các phương diện khác nó chắc chắn vô cùng hung ác, đến mức ngay cả Davy Jones cũng không thể miễn nhiễm mà chỉ có thể chuyển rời. Lúc này, Phương Sâm Nham hít sâu mấy hơi. Hắn hiện tại không cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào, nhưng trong lòng lại không thể kìm nén được một bóng đen mãnh liệt trỗi dậy. Hắn không kìm được mà mất hồn mất vía chạy đến phòng thủy thủ bên cạnh, rồi giật phăng tấm gương treo trên vách ngăn xuống soi vào mình, một luồng khí lạnh lập tức dâng lên từ đáy lòng. Chỉ thấy tóc của hắn đã bắt đầu xuất hiện tình trạng hư ảo hóa thành u linh và còn đang từ từ lan xuống dưới. Phương Sâm Nham lập tức dùng ấn ký mộng kiểm tra bảng trạng thái thuộc tính của mình. Phát hiện các thuộc tính đều vẫn bình thường, điều bất thường duy nhất xảy ra trên năng lực thiên phú của hắn, kiên nhẫn. Dòng chữ mô tả liên quan đến năng lực này vốn cho người ta cảm giác rất mạnh mẽ, chỉ cần nhìn đã thấy sinh khí dồi dào, tràn trề sức sống, nhưng lúc này lại trở nên nhạt đi rõ rệt, và dường như còn đang bị thứ gì đó ăn mòn, tiếp tục nhạt đi. Nếu nó nhạt đi hoàn toàn, không chừng năng lực thiên phú này sẽ biến mất trực tiếp. Thấy cảnh này, Phương Sâm Nham cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức lòng nóng như lửa đốt gọi ấn ký mộng hiểm yêu cầu trở về không gian mộng hiểm. Nhưng lại nhận được thông báo rằng mình đã bị kéo vào trạng thái chiến đấu bởi đòn nguyên lực bạo phá kinh hoàng kia, còn phải mất 70 giây nữa trạng thái chiến đấu mới biến mất. Trong tình huống này, Phương Sâm Nham hít sâu mấy hơi, ngược lại còn bình tĩnh hơn. Nếu theo tốc độ mở đi này, thì dù năng lực thiên phú kiên nhẫn có biến mất hoàn toàn cũng tuyệt đối không thể chống đỡ được đến khi 70 giây đó trôi qua. Trong đầu hắn nhanh chóng lướt qua vài hình ảnh, cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc đám hải tặc nửa u linh xông ra ngoài rồi bị ánh nắng chiếu vào khiến toàn thân bốc khói. Phương Sâm Nham trong lòng khẽ động, trở tay rút ra khẩu dạ tâm, nòng súng đen kịt trong nháy mắt phun ra ngọn lửa nóng rực. Hắn bắn một phát thẳng vào bong tàu phía trên đầu. Đoan một tiếng nổ lớn, giữa lúc ván gỗ vỡ vụn bay tứ tung, bong tàu phía trên bị thủng một lỗ to bằng cái chậu rửa mặt. Ánh nắng chói chang chiếu xuống, dọi lên người Phương Sâm Nham. Ngay lập tức, Phương Sâm Nham cảm thấy toàn thân dấy lên một cơn đau nhói dữ dội, hắn cắn răng chịu đựng mấy chục giây, sau đó cơn đau được thay thế bằng một cảm giác ấm áp lan tỏa, giống như được ngâm mình trong nước nóng, trên đầu cũng bốc lên một làn khói xanh nhàn nhạt, nhưng lại không có cảm giác đau đớn nào nữa. Phương Sâm Nham lúc này tra lại bảng trạng thái thuộc tính của mình, liền phát hiện tốc độ mở đi của năng lực Thiên Phú Kiên Nhẫn đã có xu hướng giảm rõ rệt, ít nhất chống đỡ qua 70 giây là không có vấn đề gì, xem ra ánh nắng mặt trời quả nhiên có tác dụng khắc chế rất mạnh đối với lời nguyền đó. Ngoài ra, Thiên Phú Kiên Nhẫn này xem ra cũng không đơn giản như vậy. Ngay cả lời nguyền kinh khủng mà Đạ Vĩ Jones cũng không chịu nổi mà nó cũng có thể đối mặt trực tiếp. Phù. Phương Sâm Nham đứng trong ánh nắng thở ra một hơi dài, rồi bắt đầu suy nghĩ về đội ngũ mạnh mẽ vừa gặp. Không nghi ngờ gì nữa, nữ nhân thần bí tư kia chính là hạt nhân của đội ngũ đó, chỉ riêng những năng lực mà cô ta thể hiện ra lúc này, tường chắn nguyên lực xung kích có thể nói là công thủ toàn diện, còn nguyên lực châm kích bạo phá là một năng lực khống chế vô cùng mạnh mẽ. Ngoài ra, nếu nói ánh mắt bí ẩn đầy sức xuyên thấu của cô ta không có năng lực thôi miên, Phương Sâm Nham đến ngón chân cũng không tin. Đạ Vĩ Jones đã xưng bá trên biển mấy chục năm, hung danh vang dội đến mức có thể dọa trẻ con nín khóc đêm, tên nhóc xui xẻo mọt găng phọc cỡ kia dù có nhiệt huyết và ngu ngơ đến đâu, cũng nhất định hiểu rõ khoảng cách thực lực khổng lồ giữa mình và Đạ Vĩ Jones đáng sợ kia. Vậy mà trong tình huống đó, hắn lại dám đeo khăn bịt mặt, dũng cảm vô song nổ súng sau lưng Đạ Vĩ Jones. Nếu sau lưng chuyện này không có ai dở trò, thì mới là chuyện lạ. Chương 71, trở về. Đối với Phương Sâm Nham mà nói, tình cảnh lúc này cũng vô cùng tồi tệ, bởi vì hắn không chỉ gặp phải Tư, một kẻ địch mạnh có đầu óc tỉ mỉ, mà sau lưng cô ta còn có cả một đội ngũ hùng hậu hỗ trợ. Chớ chê hay, hắn lại kết thù sâu oán nặng vì đã phá đường tài lộc của họ. Những cảm xúc tiêu cực như hối hận hay than thở đương nhiên sẽ bao trùm tâm trí người thường. Nhưng Vương Sâm Nham chỉ nhún vai, hắn vốn là người không sợ thử thách, không ngại khó khăn. Kẻ địch mạnh thì đã sao? Điều đó chỉ khiến ý chí chiến đấu của hắn càng thêm kiên quyết và sục sôi. Trước khi tiến vào không gian, Phương Sâm Nham vẫn là một người bình thường, nhưng khi đối mặt với một ông trùm xã hội đen hung ác như Hoa Sam Phi, hắn vẫn có thể nổi điên liều mạng. Khoảng cách giữa Phương Sâm Nham và tổ chức bí ẩn này chắc chắn không lớn bằng khoảng cách giữa hắn và Hoa Sam Phi khi đó. Ngay cả thời điểm khó khăn nhất mà Phương Sâm Nham còn không hề sợ hãi, thì bây giờ hắn càng không có lý do gì để hèn nhát than thở vì một sự thật đã rồi. Trong mấy chục giây chờ đợi, Phương Sâm Nham cũng cẩn thận quan sát xung quanh, đặc biệt là sự thay đổi của những tên hải tặc sau khi bị nguyền rủa. Càng nhìn hắn càng kinh hãi, ba ngày những tên hải tặc này hoàn toàn giống như những cái xác không hồn, thờ thẫn lê bước trên tàu, còn Đạ Vĩ Jones thì lặng lẽ ngồi trên một chiếc ghế, như một bức tượng đá đông cứng, tỏ ra thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Rõ ràng, nếu lời nguyền trên người mình phát tác hoàn toàn, e rằng hắn cũng sẽ bị xóa sạch nhân cách và trở thành một tên hải tặc vĩnh viễn trên con tàu này. Phương Sâm Nham đột nhiên nảy ra một ý nghĩ tham lam, đây chẳng phải là thời cơ tuyệt vời để vào phòng thuyền trưởng vơ vét một mẹ lớn sao? Nhưng ý nghĩ này ngay lập tức bị lý trí dập tắt, một lỗ hổng rõ ràng như vậy, không gian sao có thể để lại cho mình? Cuối cùng dù có lấy được, ngoài việc mất đi một lượng lớn danh vọng, thì phần lớn cũng sẽ là trang bị khóa linh hồn, chẳng may trang bị lại bị thêm một dòng thuộc tính chỉ có hiệu lực trong thế giới này thì đúng là dở khóc dở cười. Vòn vẹn 70 giây nhanh chóng trôi qua, Phương Sâm Nham lúc này vẫn đang phải chịu đựng sự dày vò của lời nguyền, còn năng lực Thiên Phú Kiên Nhẫn của hắn đã mở đến mức gần như không thể nhìn thấy. Ngay khi Phương Sâm Nham quyết định trở về không gian mạo hiểm, hắn đột nhiên nhìn thấy một cuốn nhật ký có vẻ cũ kỹ ở gần đó, trong lòng khẽ động liền nhặt nó lên. Cuốn nhật ký đã bị máu tươi và óc thấm đẫm, xét theo vị trí nó xuất hiện, chính là rơi ra từ người thừa kế đời thứ tư của gia tộc Phúc Kẻ, Mọt Găng Phúc Kẻ. Cho đến lúc này, Phương Sâm Nham đã cơ bản làm rõ được các mối quan hệ phức tạp giữa những tên hải tặc, nhưng một thế lực quan trọng khác trong thế giới này là gia tộc Phúc Kẻ, chủ nhân của lâu đài Tỏ Tiệp Gà, thì vẫn là một khoảng trống. Đương nhiên điều này cũng liên quan đến việc phần lớn tâm sức của Phương Sâm Nham đều dồn vào việc tính kế ả mạn. Vì vậy, cuốn nhật ký này có lẽ sẽ giải đáp được phần lớn những bí ẩn trong lòng hắn. Phương Sâm Nham qua loa lau sạch cuốn nhật ký, rồi tập trung tinh thần vào ấn ký mạo hiểm, phát ra mệnh lệnh, trở về không gian mạo hiểm. Thời gian khám phá thế giới này của bạn vẫn còn, bạn có chắc chắn muốn trở về không gian mạo hiểm không? Có, không. Phương Sâm Nham lúc này không dám trì hoãn thêm nữa, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi năng lực Thiên Phú Kiên Nhẫn của hắn hoàn toàn biến mất. Hắn lập tức cho có, cơ thể hắn liền bắt đầu mở đi, chuẩn bị cho việc trở về. Tạm biệt, thế giới cướp biển vùng Cạ Dịp Bình. Phương Sâm Nham thở ra một hơi, hắn cảm thấy một cơn mệt mỏi khó tả ập đến. Đó là cảm giác tất yếu khi thần kinh căng thẳng trong thời gian dài đột ngột được thả lỏng. Hắn meo mắt nhìn quanh một lượt, lẩm bẩm, thật mong chờ lần trở lại sau này. Mây đen lướt qua bầu trời, che khuất ánh nắng gay gắt của vùng Cạ Dịp Bình. Khi ánh mặt trời một lần nữa chiếu thẳng xuống qua lỗ thủng trên bong tàu, vị tam phó lâm thời của tàu người Hà Lan bay vốn đứng ở đó đã bốc hơi vào không khí. Có kinh nghiệm từ lần trở về trước, Phương Sâm Nham trực tiếp nhắm mắt lại, đợi đến khi cảm giác mất trọng lượng kỳ lạ trên cơ thể biến mất hoàn toàn mới mở mắt ra. Lúc này, hắn lại trở về môi trường giống như vũ trụ, nền tối sâu thẳm, nguồn sáng duy nhất là những vì sao lấp lánh ở phía xa. Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Phương Sâm Nham lại không kìm được cảm giác kính sợ. Khi môi trường xung quanh đã hoàn toàn rõ ràng, những vì sao ở xa đột nhiên hội tụ lại, tạo thành một cột sáng dịu nhẹ chiếu lên người Phương Sâm Nham. Lập tức, Phương Sâm Nham cảm thấy toàn thân truyền đến một cơn đau không thể tả, như thể tất cả các mô cơ đều bị cưỡng ép lột ra và xé rách. May mà cơn đau đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ kéo dài 5-6 giây rồi biến mất. Dù vậy, Phương Sâm Nham vẫn không khỏi toát mồ hôi lạnh, thở hổn hển. Cơ thể hắn vẫn được bao bọc trong ánh sao dịu nhẹ đó, nhưng ánh sao dường như tạo thành một lớp rào cản, bên ngoài có hàng chục luồng hắc khí khó tả lượn lờ, thỉnh thoảng biến thành những khuôn mặt gào thét méo mó. Rõ ràng là lời nguyền mà đã bị dồn chuyển sang người hắn đã bị không gian ép ra ngoài. Luồng hắc khí đó nhanh chóng mở đi trong không gian rồi tan thành hư vô, lúc này ánh sao mới từ từ tan biến, ngay sau đó phía trước Phương Sâm Nham bắt đầu hiện ra hình chiếu 3D thu nhỏ. Lần này, đầu tiên phát lại là quá trình hắn giao chiến với hạm đội vô địch, tiếp theo là cảnh phu nhân phộc kệ xạ ly bị giết, rồi đến cảnh tàu trung và ly rượu tan thành cho bụi, cuối cùng là cảnh dâu đen tay cầm ma kiếm cười ngạo nghễ, rồi dừng lại ở đó. Giữa không trung nổi lên những thông tin sau: thế giới, cấp biển vùng cạ dịch bị độ khó, dễ, cấp D, giảm đau, 50 cường hóa năng lực cá nhân, không độ khám phá thế giới, 15.33 danh hiệu mới, gã say, đầu lĩnh hải tặc độ khai thác nhiệm vụ lý thuyết, 32 đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, B, chú thích, cấp thấp nhất là E, cấp cao nhất là SSS hoàn mỹ. Phần thưởng đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, điểm thuộc tính tự do, 3 điểm, đã tính 20 gia quyền thế giới ngẫu nhiên. Phần thưởng độ khai thác nhiệm vụ lý thuyết, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, 700 điểm thông dụng, đã tính 20 gia quyền thế giới ngẫu nhiên, chưa đạt ngưỡng nhận thưởng điểm tiềm năng. Số điểm thuộc tính tự do hiện có, 3 điểm. Bạn có thể phân phối số điểm tự do này vào các thuộc tính cơ bản của mình, sức mạnh, nhanh nhẹn, vv, bất cứ lúc nào để cường hóa cơ thể. Gợi ý, bạn đã sống sót khỏi lời nguyền cổ xưa được kế thừa từ vùng biển Caribbean, vì vậy bạn nhận được hiệu ứng, tỷ lệ bạo kích, tỷ lệ né tránh, tỷ lệ chính xác cùng tăng 1. Hừm. Phương Sâm Nham nhìn một loạt thông tin, đột nhiên cảm thấy có chút bất ngờ. Từ bỏ việc chiến đấu theo đội, hắn cũng không mong mình sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh trong bản tổng kết. Thực tế, với độ khai thác nhiệm vụ lý thuyết chỉ vỏn vẹn 32, phần thưởng 700 điểm thông dụng đã cho thấy rõ sự bất mãn của không gian. Đối với Phương Sâm Nham, dựa vào những manh mối và cơ hội hắn có được trong không gian, nếu ban đầu hắn hợp tác chiến đấu với đội của Keji, thì rõ ràng có thể tương tác sâu hơn với nhân vật chính Giác Sở Hạ Dạo, đào sâu thêm cốt truyện, từ đó phát hiện và nhận được lượng lớn nhiệm vụ phụ, rồi dùng sức mạnh của cả đội để hoàn thành. Đáng tiếc là hắn lại đặt trọng tâm khám phá của mình lên tàu chôn và ly rượu. Đối với cá nhân Phương Sâm Nham, đây đã là giới hạn, nhưng đối với một đội, thì còn xa mới đủ và hoàn toàn có khả năng làm tốt hơn. Vì vậy không gian đưa ra độ khai thác nhiệm vụ lý thuyết 32 không hề oan uổng. Còn nếu sau đó hắn hợp tác với đội của Tư, thì không còn nghi ngờ gì nữa, nhiệm vụ của đội Tư chắc chắn sẽ hoàn thành một cách hoàn hảo. Thậm chí còn có thể khai thác thêm nhiều nhiệm vụ hơn. Không gian không quan tâm đến độ khó trong việc hợp tác giữa Phương Sâm Nham và các khế ước giả khác, tiêu chuẩn phán đoán mặc định của nó là tất cả khế ước giả nên đồng tâm hiệp lực để khám phá thế giới đến mức giới hạn nhất có thể. Nhưng điều đáng chú ý là, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của không gian mạo hiểm dành cho Phương Sâm Nham lại đạt tới B, và từ đó đưa ra phần thưởng là 3 điểm thuộc tính tự do. Thường, ví dụ đơn giản, giống như một học sinh khi làm bài tập thầy cô giao, chỉ làm 1/3 số bài cần làm, nhưng chất lượng của 1/3 đó lại khiến thầy cô khá hài lòng. Trong đầu Phương Sâm Nham ngay lập tức tìm ra điểm mấu chốt, đó không nghi ngờ gì chính là việc hắn đã nhiều lần tham gia và thay đổi các tình tiết trong cốt truyện chính của thế giới, giết chết nhân vật tình tiết phu nhân phộc kệ xạ lì đã trực tiếp dẫn đến việc hải tặc vùng cạ dịch biển trở mặt với cảng trung lập tỏ tiểu ga. Phá hủy tàu chung và ly rượu đã thay đổi vận mệnh của A Mạn, người vốn dĩ là một trong 7 vua hải tặc, cho dù A Mạn vẫn có thể trở thành vua hải tặc, thành tựu của ông ta chắc chắn sẽ bị trì hoãn nhiều năm. Nhiệm vụ tình tiết đã vì Jones bị nguyền rủa dù là Phương Sâm Nham bị động cuốn vào, nhưng hắn cũng đã thay đổi vận mệnh của ông ta ở một mức độ nhỏ. Ít nhất đã vì Jones đã gián tiếp giết chết huyết thân của gia tộc Phoke, vì vậy ông ta vẫn giữ lại được một nửa thân thể con người. Dâu đen vẫn luôn không ngừng tìm kiếm thanh ma kiếm đó, sự can thiệp của Phương Sâm Nham đã giúp ông ta tiết kiệm ít nhất 10 năm tìm kiếm. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra một tia vui mừng, khẽ gật đầu. Nếu đã như vậy, thì trọng tâm khi tiến vào thế giới lần sau nên đặt vào việc này. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu chiến đấu theo cốt truyện phim của thế giới liên quan, độ khó chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng điều này rõ ràng không phù hợp với yêu cầu của không gian. Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn sẽ rất thấp, mình đã có thể tạo ra thành tựu ở phương diện này, vậy thì sau này đương nhiên đã có phương hướng để cố gắng một cách có chủ đích. Đồng thời, ấn ký mạo hiểm tiếp tục truyền đến thông báo, đang tổng kết năng lực thấu suốt. Trong thế giới này, bạn đã sử dụng tổng cộng 14 lần năng lực thấu suốt. Bạn phải trả 1.400 điểm thông dụng. Số điểm thông dụng hiện tại của bạn là 3.200 điểm, đang khấu trừ, số điểm thông dụng còn lại của bạn là 1.800 điểm. Vật phẩm nhiệm vụ quan trọng bạn nhận được, nhật ký của một gang phộc kệ không thể mang ra khỏi thế giới này. Lần sau khi bạn tiến vào, nó sẽ tự động trở về không gian lưu trữ trong ấn ký của bạn. Chương 72, định hướng tương lai bầu trời sao bao la trước mắt dần trở nên mơ hồ, rồi chìm vào bóng tối. Khi Phèn Sen Ni An khôi phục lại thị lực, hắn đã trở về phòng riêng của mình. Việc đầu tiên hắn làm là mở ra bảng thuộc tính cá nhân, khế ước giảm 1018 điểm công hiến, 6 điểm thân phận, tân binh sức mạnh, 12 điểm, 111, nhanh nhẹn, 10 điểm, 712, thể lực, 17 điểm, 14111, cảm chi, 14 điểm, 122, mị lực, 5 điểm, 612, tinh thần, 4 điểm, 40, trí lực, 5 điểm, 50, tay phải, súng hỏa mai dạ tâm, 19, cảm chi 2, nhanh nhẹn 2 lưng, áo gió đặc chế của FBI, 6, mị lực 1 nhẫn tay trái, nhẫn hủ cốt, 7, sức mạnh 1, thể lực 1 trang sức, trái mỏ neo hóa thạch hắc rượu, 20. Sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực 1, mị lực 2, sát thương phải chịu 10 trang sức, phải đồng hồ quả quýt vỏ vàng, 4, thể lực 1 tổng điểm trang bị, 56. Phèn Sẹn Nì Ạn nhìn 3 điểm thuộc tính tự do còn lại của mình. Hắn muốn cảm thấy sức tấn công của mình còn thiếu sót, sự nhanh nhẹn trong chiến đấu cũng không như ý muốn, còn 4 điểm tinh thần thì ngay cả mức trung bình của người thường cũng chưa đạt tới. Vì vậy, hắn định phân phối chúng vào sức mạnh, nhanh nhẹn và tinh thần. Nhưng ngay trước khi phân phối, Phèn Sen Mi Ản đột nhiên nhớ ra một chuyện. Đó là lời nhắc hắn nhận được sau khi dùng năng lực thấu suốt lên Giác Sở Hạ Dạo, về 50 điểm mị lực cực hạn. 50 điểm thuộc tính cực hạn rốt cuộc đại diện cho điều gì? Ý nghĩa của nó đối với khế ước giả là gì? Phèn Sen Mi Ản hít một hơi thật sâu, gạt bỏ ý định cộng điểm. Thực tế, hắn luôn là một người sát phạt quyết đoán, cộng thêm khả năng cảm chi vượt trội hơn người nên luôn tạo cho người khác cảm giác sấm rền gió cuốn. Nhưng quyết định lần này đối với Phẹn Sẹn Nhỉ Án lại liên quan đến con đường phát triển trong một thời gian rất dài sau này, có thể nói là quyết định sinh tử, nên không thể không thận trọng hơn. Phân phối theo nhu cầu, hay chuyên tâm vào một thuộc tính duy nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu tăng cường có mục tiêu dựa trên điểm yếu của bản thân thì trong hành trình mạo hiểm sau này có thể thu được hiệu quả gấp bội. Nhưng như vậy, thời gian chạm đến thuộc tính cực hạn 50 điểm sẽ bị trì hoãn rất nhiều. Còn lợi ích của việc cộng điểm cực hạn là có thể giải mã bí mật đằng sau 50 điểm thuộc tính cực hạn nhanh nhất, nhưng nguy hiểm gặp phải cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng, thuộc tính cơ bản cao nhất của Phẹn Sẹn Nhỉ Án hiện tại lại là thể lực. Đây là một thuộc tính rất đặc biệt và cũng rất quan trọng, bởi vì nó quyết định trực tiếp đến một thứ căn bản nhất, đó chính là sinh mệnh của khế ước giả. Đối với tất cả khế ước giả, đây đều là một thuộc tính vô cùng quan trọng. Bởi vì một khi chỉ số này về không, điều đó đồng nghĩa với việc mất đi tất cả. Có người nói phòng thủ tốt nhất là tấn công, câu này nghe có vẻ đúng, nhưng nó cũng phải dựa trên nền tảng chênh lệch thực lực đôi bên không lớn. Nếu một con cừu thấy sói mà còn chủ động tấn công, đó hoàn toàn là hành vi ngu xuẩn. Quan trọng hơn, thế giới mạo hiểm là một thế giới đầy rẫy cơ hội và hiểm nguy, không ai có thể đoán trước được giây tiếp theo mình sẽ gặp phải chuyện gì. Giống như khế ước giả có nhanh nhẹn vượt quá 20 điểm trong đội của cơ giờ, chắc chắn rất thiên về tấn công, nhưng sinh mệnh lại chẳng khác gì người thường, một khi gặp phải sự cố đột ngột như bị nguyền rủa mạnh, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Lợi ích của thể lực cao không nghi ngờ gì chính là mang lại cho mình khả năng chịu lỗi cao hơn, tạo ra nhiều cơ hội sống sót hơn. Quan trọng hơn nữa, Phẹn Sẹn Nhỉ Án ở thế giới thực cũng đối mặt với vô vàn hiểm nguy. Ở thế giới thực, hắn không chỉ không có sự hỗ trợ từ các loại trang bị, mà ngay cả năng lực thiên phú bền bỉ của mình cũng không thể phát huy tác dụng. Nếu thể lực cao hơn, chắc chắn sẽ hữu ích hơn cho việc sinh tồn. Còn sống thì mọi chuyện đều có thể. Nghĩ đến đây, Phẹn Sẹn Nhỉ Án lại nhìn vào món hung khí vừa nhận được, Dã Tâm. Sức bộc phát và khả năng tấn công cao của vũ khí màu đen này đã được kiểm chứng trong thực chiến. Vì vậy, điểm yếu về sức tấn công của hắn xem như đã được tạm thời bù đắp. Còn nhược điểm về tốc độ thì có thể bù lại bằng trang bị vật phẩm mà Phẹn Sẹn Nhỉ Án đang mang theo. Vụn cả vô tận có hiệu quả về mặt này, chỉ cần kích hoạt nó cũng coi như là một sự bổ sung không nhỏ. Về phần thiếu hụt tinh thần, Phẹn Sẹn Nhỉ Án dự định tìm một số trang bị hoặc thuốc để bù đắp. Sau khi đã quyết định, Phẹn Sẹn Nhỉ Án liền một hơi cộng hết 3 điểm thuộc tính tự do còn lại vào thể lực của mình. Như vậy, dù không có hiệu ứng cộng thêm từ danh hiệu, thể lực của hắn cũng đã đạt đến cột mốc 20 điểm khi mang trang bị. Nếu rơi vào trạng thái chiến đấu, dựa vào hiệu ứng đặc biệt của mỏ neo hóa thạch hắc rượu, thể lực có thể dễ dàng đạt tới 30 điểm. Một chỉ số thuộc tính cao nhất mạnh mẽ như vậy không nghi ngờ gì khiến người ta an tâm hơn. Sau khi xác định được hướng phát triển sau này, Phẹn Sẹn Nhỉ Án cũng coi như đã giải quyết xong một việc lớn. Tiếp theo, hắn nhìn vào thân phận tân binh của mình, định xem thử mình có quyền mua sắm đặc biệt gì không. Sau khi mở bảng mua sắm ra, hắn lập tức có chút ngỡ ngàng, bởi vì trên mục có tên mục mua hàng binh dự, chỉ có 2 món đồ có thể nhận ra, còn lại đều ghi là súng tiêm rổ tên Kali sẽ lần binh dự, có thể sử dụng trong mọi trạng thái, hồi phục 100 giới hạn sinh mệnh tối đa của bạn. Giá mua: 3 điểm cống hiến 3000 điểm đa dụng. Dung dịch chiết xuất tạo xì lịch sắt vinh dự, có thể sử dụng trong mọi trạng thái, hồi phục 100 giới hạn tinh thần lực tối đa của bạn. Giá mua: 3 điểm cống hiến 3000 điểm đa dụng. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai vật phẩm này đều cực kỳ hữu dụng, giá trị khó mà đo đếm được, nếu sử dụng đúng cách thậm chí có thể tạo ra hiệu quả xoay chuyển cục diện trong nháy mắt. Nhưng Phẹn Sẹn Nhỉ Án lại chú ý, để mua thứ này không chỉ tốn điểm đa dụng, mà còn phải trả giá bằng điểm cống hiến cực kỳ khó kiếm. Quan trọng hơn, nếu Phẹn Sẹn Nhỉ Án lúc này mua một lọ thuốc này và trả 3 điểm cống hiến, thì chắc chắn sẽ bị tụt hạng khỏi cấp bậc tân binh, đến lúc đó ngay cả hiệu ứng bị động tăng 10 dung lượng không gian chứa đồ riêng cũng sẽ mất đi. Sau khi đạt đến cấp bậc tân binh, Phẹn Sẹn Nhỉ Án còn có thể giao dịch điểm cống hiến cho người khác, nhưng có vẻ như giao dịch cũng bị hạn chế rất nhiều. Hắn tạm thời không có ý định này nên cũng không xem kỹ. Phẹn Sẹn Nhỉ Án thở dài, trực tiếp đóng bảng mua sắm lại, cảm giác nhìn thấy mà không mua được quả thực rất khó chịu. Tuy nhiên, lần này tiến vào thế giới Cạ Dị Bỉn, dù trải qua vô số hiểm nguy, lợi ích hắn vớt được cũng không hề nhỏ. Các vật phẩm bán được như sau: châm cài màu đen, xám đây là một vật phẩm tương tự như chìa khóa, thường rơi ra từ kẻ địch có thể thi triển các loại vu thuật, ma thuật. Sau khi sử dụng có 50 xác suất xuất hiện cuộn giấy hắc ma thuật, vu thuật cấp thấp nhất, 50 xác suất không nhận được gì. Cuộn giấy năng lực màu lam sẫm, hắc vu thuật vụ tủ cơ bản LV3. Bảng văn cổ, vật phẩm quý giá. Còn dung dịch điều chế hỏa tan kim loại ít thì vừa nhận được đã bị Phẹn Sẹn Nhỉ Án khóa linh hồn. Món đạo cụ cực kỳ mạnh mẽ này lại chỉ có thể sử dụng trên vũ khí, trang bị phẩm chất cốt truyện bạc, mà trang bị phẩm chất cao nhất trên người Phẹn Sẹn Nhỉ Án hiện tại cũng chỉ là trang bị màu đen, nên chỉ đánh cất sâu nó vào trong kho. Lúc này Phẹn Sẹn Nhỉ Án đã vô cùng mệt mỏi. Trở về từ thế giới mộng hiểm đầy dẫy hiểm nguy, thần kinh căng thẳng được thả lỏng, đây cũng là hiện tượng bình thường. Hắn vốn còn định cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để đến khu chợ giao dịch xem thử, nhưng đến bây giờ thực sự không thể chịu nổi nữa, cứ thế ngã xuống đất rồi ngủ thiếp đi. Người ta thường nói người ngủ say là đầu vừa chạm gối đã ngủ, còn Phẹn Sẹn Nhỉ Án lúc này thì ngay cả khi đầu còn chưa chạm tới gối đã ngủ thiếp đi rồi. Giấc ngủ này cũng là trời đất tối sầm, thậm chí không hề mơ mộng. Cảm giác như bộ não của Phẹn Sẹn Nhỉ Án giống một chiếc máy tính đã hoạt động quá lâu sắp sập mượn, vừa có cơ hội nghỉ ngơi là lập tức tắt máy. Giữa chừng Phẹn Sẹn Nhỉ Án tỉnh dậy 2 lần, một lần là đi giải quyết nỗi buồn, lần còn lại là dậy uống nước. Phải đến trọn vẹn 24 giờ sau hắn mới tỉnh lại. Trong thế giới Cạ Dị Bỉn, Phẹn Sẹn Nhỉ Án liên tục bày mưu, lần lượt tính kế A Mạn, Cơ Giờ, Henry Vết Sẹo và những người khác, tâm lực hao tổn có thể nói là cực lớn, cũng chỉ có thể trong giấc ngủ sâu như vậy mới có thể từ từ bù đắp lại tinh lực đã mất. Sau khi tỉnh lại, Phèn Sen Nhi Ản cũng khá bực bội, bởi vì nếu 20 tiếng ngủ này được dùng để rèn luyện trong không gian, có lẽ năng lực cơ bản đã có thể tăng thêm một cấp. Nhưng lúc này hối hận cũng chẳng có ích gì, Phèn Sen Nhi Ản vội vàng mua chút thức ăn lấp đầy bụng rồi đi đến quảng trường giao dịch của không gian mộng hiểm. Không gian vẫn bao trùm bởi một lớp ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt bí ẩn, còn tỏa ra một mùi hương trong lành thoang thoảng. Người ở quảng trường giao dịch vẫn rất đông, có những bày hàng trống không nhưng vẫn có trang bị và đạo cụ lơ lửng, trên đó ghi rõ giá cả liên quan, xem ra là áp dụng hình thức ký gửi. Sau khi thân phận của Phèn Sen Nhi Ản được nâng cấp, hắn có thể tra cứu về hình thức này, phát hiện ra việc ký gửi này quả thực tiện lợi, nhưng không chỉ phải trả không ít điểm đa dụng khi mở quầy, mà sau khi giao dịch thành công còn phải nộp 20 thuế thu nhập cá nhân. Vì vậy, trừ khi bất đắc dĩ, rất ít người áp dụng hình thức này để bán hộ. Trên đường đến quảng trường giao dịch, Phèn Sen Nhi Ản đã có định hướng rõ ràng cho những thứ sắp giao dịch, đó là điểm đa dụng và điểm tiềm năng. Không còn nghi ngờ gì nữa, chế độ độc hành hiện tại của hắn sẽ còn tiếp diễn, trong thời gian ngắn rất khó tìm được đồng đội phù hợp để mạo hiểm trong các thế giới theo hình thức đội nhóm. Vì vậy, trong mỗi lần tổng kết qua màn, mức độ khám phá nhiệm vụ trên lý thuyết sẽ luôn ở mức thấp, đây chắc chắn sẽ là hiện tượng chủ đạo trong một thời gian dài sắp tới, điều này cũng có nghĩa là điểm tiềm năng và điểm đa dụng, hai thứ liên quan trực tiếp đến mức độ khám phá nhiệm vụ, sẽ trở thành vấn đề nan giải đeo bám Phèn Sen Nhi Ản trong một thời gian dài.